Chương 1, tuyệt cảnh, 1, chương 1, tuyệt cảnh, 1, bành bành bành. Tiếng đập kinh khủng chấn động toàn bộ ký túc xá nữ sinh, dẫn đến toàn bộ ký túc xá tang thi điên cuồng gào thét. Khương Nghị đầy mặt tử khí dựa sắt vào cửa ký túc xá đang bị tang thi đập, toàn thân lực lượng đều bị dùng để đè ép chấn động của cánh cửa gỗ phía sau. Khốn kiếp A Khương Nghị một bên liều chết chống cửa phòng, một bên phẫn nộ gầm thét, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ bất quá là một lần tìm kiếm vật tư bình thường, cư nhiên lại để hắn gặp phải đồng bạn phản bội. Lúc này hắn, trong đầu vẫn còn quanh quẩn cảnh tượng vài phút trước, thời khắc gặp tang thi, phía sau lưng đột nhiên truyền đến va chạm. Ngã xuống đất Khương Nghị sợ hãi nhìn đồng bạn phía sau kia một mặt châm chọc cười lạnh cùng không chút do dự đem chính mình vứt bỏ trước mặt tang thi, quay đầu cũng không quay lại biến mất trong hành lang. Mặt xám như cho quét mắt nhìn cánh tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ của mình. Tuy rằng bản thân may mắn trước khi bị mấy con tang thi nữ xinh đẹp phân thây đã trốn vào một gian ký túc xá trống, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục cánh tay bị móng tay đen nhánh cào ra hai đạo huyết đủ. Bị máu tươi mới mẹ kích thích, tang thi ngoài cửa càng thêm hưng phấn, không hề biết mệt mỏi liên tục đụng vào cánh cửa gỗ vốn đã không tính là kiên cố. Kinh hoàng cùng mất máu khiến thể lực của Khương Nghị càng lúc càng thấp, liều mạng dùng ra một ngụm lực lượng cuối cùng, Khương Nghị cuối cùng cũng kịp cài then cửa trước khi tang thi phá cửa xông vào, dưới chân trượt một cái, tê liệt ngồi bên cửa gỗ, cười khổ nhìn máu đen trượt xuống từ đầu ngón tay. Đáng chết thật thế, vì sao lại biến thành như vậy không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác có chút lạnh, Khương Nghị không khỏi co rụt thân thể. Hết thệ căn nguyên của chuyện kinh khủng này đều phải bắt đầu nói từ 10 ngày trước, đó là một ngày gió êm nắng đẹp, lại bình thường không thể bình thường hơn. Bởi vì một ngày trước cùng bạn cùng phòng thức đêm bạo can mà không kịp dậy sớm, Khương Nghị thất hẹn với bạn gái cùng trường của hắn là Trần Giai Tư trong buổi hẹn dạ phố, thẳng đến trưa mới bị bạn gái bị dầm mưa như chuột lột từ trên giường lôi dậy. Lúc này hắn mới biết, Long Thành vốn dĩ hẳn là trời quang mây tạnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên tới một trận mưa to không mây. Trận mưa này tới thực sự quá đột ngột, sau đó nghe học hữu cùng tin tức trên mạng, trận mưa quái dị này giống như là có một cái giá sen khổng lồ dựng phía trên toàn bộ trái đất, cho trái đất đang xoay một lần tắm rửa toàn thân. Toàn cầu các nơi, thậm chí bao gồm các đại sa mạc đều bị bao phủ trong phạm vi mưa to lần này. Trận mưa này tuy tới đột ngột, nhưng cũng không mang đến cho mọi người quá nhiều phiền toái. Dù sao cũng là quét qua rồi đi, thậm chí còn chưa kịp làm ướt mặt đất đã rời đi. Nhiều nhất chính là cho những người đi ngoài trời một lần trở tay không kịp, tắm một trận nước lạnh miễn phí. Thế là bị bạn gái Trần Giai Tư giận cá chém thất Khương Nghị chỉ đành định nọt đáp ứng mấy điều ước bất bình đẳng mới miễn cưỡng dập tắt được lửa giận của Trần Giai Tư. Vốn dĩ chuyện này cứ như vậy trôi qua, ngoại trừ cho cư dân mạng mang tới một chút đề tài nghị luận mới. Nhưng để Khương Nghị không tưởng được là, ngày hôm sau, Trần Giai Tư cư nhiên phát sốt. Không chỉ là Trần Giai Tư, toàn bộ Đại học Công nghiệp Long Tỉnh gần 3 phần 1 sinh viên toàn bộ phát sốt cao. Mà theo sự bùng nổ của mạng internet, mọi người mới phát hiện, cơn sốt cấp tính này cư nhiên trải rộng toàn thế giới. Chờ khi Khương Nghị muốn đưa Trần Giai Tư đi bệnh viện, lại đã phát hiện bệnh viện bởi vì bệnh nhân sốt quá đông mà đã từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ bệnh nhân nào. Mà lúc này, lực lượng của đại quốc gia được thể hiện ra, gần như là ngay thời gian đầu tiên, từ thủ đô nhanh chóng ban bố các loại văn kiện khống chế dịch bệnh, toàn bộ lực lượng y khoa vận hành tối đa. May mắn là, kết quả kiểm tra cũng không khiến người ta quá mức hoảng sợ, tất cả bệnh nhân sốt đều chỉ là virus cúm thông thường gây ra phản ứng miễn dịch. Ngoại trừ một nhóm bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng, đại đa số bệnh nhân cúm thậm chí chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là đủ. Uống một ít thuốc trị cúm, khoảng 3 ngày, cơ bản đã khỏi hẳn. Điều kỳ quái nhất là bệnh nhân cúm lần này cư nhiên toàn bộ đều là những người hôm đó bị dính mưa, mà những người giống Khương Nghị không tiếp xúc với nước mưa, cho dù là tiếp xúc gần với bệnh nhân cúm cũng căn bản không có trường hợp bị lây nhiễm. Phát hiện này không nghi ngờ gì khiến người trên toàn thế giới yên tâm hơn không ít. Nhưng ngay sau đó là sự nghi hoặc của mọi người đối với trận mưa quái dị kia, đáng tiếc bởi vì mưa tới quá nhanh, đi cũng quá gấp. Khi mọi người muốn tìm hiểu phân tích nó, lại cơ bản không có mẫu vật có thể tìm. Chỉ biết nước mưa mang tính axit cực mạnh, là cường độ mưa axit hiếm thấy trong trăm năm. Trên mạng suy đoán nổi lên một phía, có nói là quốc gia ngoại Âu nào đó âm thầm sử dụng vũ khí sinh hóa chiến lược, cũng có nói là hành vi trả thù phản nhân loại của tổ chức khủng bố nào đó, thậm chí còn có vài kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố công khai tuyên bố chịu trách nhiệm cho việc này. Mà tại hạ cảnh cùng vài quốc gia có tín ngưỡng tôn giáo mãnh liệt thậm chí còn đem trận mưa này tuyên truyền thành là cảnh cáo của thần linh đối với nhân loại, thậm chí nói là điểm báo tiền tận thế vân vân. Khương Nghị đối với những chuyện này cũng không quá quan tâm, gần như là không cởi áo chăm sóc Trần Giai Tư 3 ngày 3 đêm, bạn gái phát sốt không thấy mệt mỏi, ngược lại Khương Nghị cả người nhìn qua mệt mỏi gầy rộc đi rất nhiều. Ngay khi tình trạng của bạn gái rõ ràng chuyển biến tốt, thế giới đột nhiên bùng nổ tin tức bệnh nhân cúm nặng trong bệnh viện đại lượng chết đột ngột. Loại tử vong này tới quá mức đột nhiên, một khắc trước còn hô hấp ổn định, trong nháy mắt toàn bộ chết sạch, thậm chí không cho bác sĩ thời gian cấp cứu, điều này không nghi ngờ gì là một tai nạn to lớn. Thống kê sơ bộ, chỉ riêng một ngày đó, số người chết tại Long Tỉnh đã đạt tới con số kinh khủng hàng triệu người. Dị biến đột nhiên khiến quốc gia cường đại cũng không thể tiếp tục che giấu sự kiện này, toàn thế giới rơi vào cực độ khủng hoảng, gần như tất cả ngành nghề đều rơi vào đáy cốc. Dân chúng còn sống điên cuồng tranh mua tất cả vật tư có thể mua được, thậm chí bởi vậy mà phát sinh hỗn loạn cùng bạo động. Những quốc gia khác Khương Nghị không rõ, nhưng may mắn hạ cảnh ứng đối vô cùng kịp thời, không chỉ nhanh chóng trấn an dân chúng, còn ban bố các loại biện pháp ứng đối, miễn cưỡng khống chế được cảm xúc dân chúng hạ cảnh. Nhưng hiển nhiên hết thảy này chỉ mới vừa bắt đầu, còn chưa cho quốc gia thời gian thở dốc, chuyện kinh hãi lại lần nữa phát sinh, mà lần này lại khiến bất kỳ thế lực cường đại nào cũng đều không thể làm gì được. Tang thi bộc phát. Toàn thế giới gần 1/10 thi thể bởi vì cúm mà tử vong chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ sau khi chết đột nhiên sống lại, mà việc đầu tiên sau khi sống lại chính là bổ nhào về phía người sống bên cạnh đang xử lý thi thể. Chương 2, tuyệt cảnh 2, chương 2, tuyệt cảnh 2, căn bản không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng, toàn thế giới rơi vào tận thế kinh khủng. Khương Nghị không nghi ngờ gì là may mắn, bởi vì bệnh tình của bạn gái chuyển biến tốt, hai người đi canteen ăn cơm, bởi vì tang thi đại bộ phát bị vây ở canteen, ngược lại tránh được giai đoạn bộ phát ban đầu của tang thi. Canteen có lượng lớn đồ ăn cung ứng, ngoại trừ những người lúc đó đang ở trong canteen, mấy ngày tiếp theo toàn trường những người sống sót cũng lần lượt tụ tập tới đây. Mà lúc này, trong toàn bộ những người sống sót, chấn động phát hiện cư nhiên có người thức tỉnh dị năng. Đúng vậy, chính là loại dị năng cường đại trong văn tận thế. Toàn bộ canteen chưa tới 1000 người, cư nhiên có hơn 100 người sở hữu năng lực kỳ dị. Bất quá so với tưởng tượng của mọi người về hô phong hoán vũ, đại đa số dị năng giả chỉ có lực lượng trở nên cực lớn, tốc độ trở nên đặc biệt nhanh các loại năng lực, chỉ có số ít người mới sở hữu năng lực phi tự nhiên. Mà khiến Khương Nghị hưng phấn nhất chính là bạn gái của hắn Trần Giai Tư cư nhiên thức tỉnh dị năng hệ thủy, có tờ hờ hế không tạo ra nước sạch mới. Năng lực này không nghi ngờ gì khiến Trần Giai Tư trong đám người trở nên nổi bật, cũng khiến Khương Nghị với thân phận bạn trai của nàng nhận được một chút đãi ngộ. Nghĩ tới đây, Khương Nghị nhận chịu đau đớn nơi cánh tay, từ túi áo trong lấy ra một viên tinh thể lớn cỡ trứng chim cút, sắc mặt trầm như nước. Đây là một viên châu trắng tinh trong suốt, mà nó lại xuất ra từ trong đầu tang thi. Theo sự xuất hiện của dị năng giả, sinh viên đại học thông minh tự nhiên náo động đại khai nghĩ tới việc trong đầu tang thi có hay không cũng có tinh hạch có thể để người hấp thu giống như trong tiểu thuyết. Ban đầu người gan lớn đập nát mấy cỗ thi thể sau thất vọng phát hiện căn bản không có tinh hạch loại đồ vật này, dần dần cũng không còn huyễn tưởng. Kết quả ngay mấy ngày trước, theo lại một nhóm sinh viên sống sót khác xông vào căn tin dẫn tới tang thi, sau khi mọi người chiến đấu xong, thân là người không có năng lực Khương Nghị trong lúc khiên xác phát hiện ra viên tinh hạch này rơi ra từ trong đầu tang thi bị đập nát. Khương Nghị không phải kẻ ngốc, trong tình huống không có ai chú ý, hắn lén lút giấu đi, thậm chí bởi vì một vài nguyên nhân, ngay cả Trần Giai Tư cũng không biết bạn trai của nàng trong tay cư nhiên giấu một viên thi hạch quý giá. Mặc kệ phía sau cửa truyền đến va đập dữ dội, Khương Nghị quan sát viên thi hạch trong tay, sắc mặt căng chặt, theo người sống sót trong căn tin càng tụ càng nhiều, thi hạch đã bị mọi người phát hiện, thậm chí còn chỉnh lý ra phương pháp sử dụng. Thi hạch là nguồn năng lượng của tang thi hình thành thông thường không có thi hạch, chỉ có tang thi nhất giai tiến hóa mới sở hữu thi hạch, cho nên cho dù là tận thế 10 ngày, toàn bộ người sống sót trong căn tin lấy được thi hạch cũng chưa tới 10 viên. Về phần tác dụng của nó, rất đơn giản, chính là để thăng thực lực của dị năng giả. Mà kết cục của người thường nuốt thi hạch chỉ có một, đó chính là tử vong sau đó thi biến. Khương Nghị vốn muốn đem viên thi hạch này rửa sạch sau đó đưa cho Trần Giai Tư, kết quả cuối cùng cũng không đưa ra. Đến hiện tại, cảm nhận cánh tay đã dần tê dại, Khương Nghị cười khổ, trong mắt lại lóe qua một tia âm tàn, thầm đồng, Vương Hải đừng để ta còn sống mà gặp được các ngươi, nếu không, ta nhất định phải đem hai người các ngươi băm thành trăm mảnh, khiến các ngươi ngay cả làm tang thi cũng không được. Nói xong hận ý độc ác nhất trong lòng, Khương Nghị tuyệt nhiên ngẩng đầu, một ngụm nuốt viên thi hạch trong tay. Viên thi hạch vốn cứng rắn cư nhiên vừa vào miệng liền tan, một dòng chất lỏng thanh mát trượt vào bụng, Khương Nghị ngay sau đó liền cảm giác toàn thân nóng lên, dòng nhiệt này từ bụng tràn ra, theo một loại vật chất kỳ dị chảy khắp toàn thân. Khương Nghị vừa mới cảm giác thư sướng, giây tiếp theo, dòng nhiệt hóa thành sóng nhiệt khủng bố, một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, toàn thân như bị xé rách khiến làn da của Khương Nghị cũng không chịu nổi bắt đầu nứt ra. A Khương Nghị kêu thảm ngã liệt trên mặt đất điên cuồng la lộn, đau đớn trên da còn có thể nhẫn chịu, thứ khiến hắn không thể nhẫn chịu chính là trong cơ thể kia phảng phất vô số lưỡi dao sắc bén lướt qua mạch máu, gân mạch đau đớn. Rất đau đau chết ta rồi. Khoảnh khắc này, Khương Nghị dường như có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của mình, các kinh lạc liên kết tất cả cơ quan bị xé nát, lại bị cô năng lượng kinh khủng này tái tổ hợp. Khương Nghị không phải là muốn chết, hắn cũng thật sự là không có biện pháp. Một tuần này, tất cả những người bị tang thi công kích mà bị thương, không có ngoại lệ toàn bộ tử vong thì biến, nếu Khương Nghị thật sự không làm chút gì đó, hắn bị thương như vậy đồng dạng trốn không thoát loại kết cục này. Mà hắn có thể nghĩ tới, chính là trước đó, một giáo sư sinh vật học đưa ra một lý luận. Hắn nói người bình thường sở dĩ không thể ăn thi hạch là bởi vì sự khác biệt giữa người bình thường và năng lực giả nằm ở chỗ bọn hắn không dầm qua trận mưa axit kia. Mà điểm chung của năng lực giả cùng tang thi đồng dạng là trận mưa axit kia, cho nên có phải bởi vì nguyên nhân này khiến gen của năng lực giả và tang thi gần nhau, thậm chí là giống nhau. Như vậy, người bình thường có phải có thể trước tiên trong cơ thể có được tang thi virus rồi lại ăn thi hạch, có lẽ như vậy có thể tiêu trừ virus, thậm chí có thể có được dị năng. Bất quá đây chỉ là một suy đoán, thậm chí bởi vì thiếu thi hạch quý giá mà không thể thí nghiệm tính khả thi của lý luận này. Nhưng bởi vì lý luận trái với lẽ thường của vị giáo sư này vẫn là dẫn phát không nhỏ phong ba, cho tới ngày hôm qua, lúc đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, vị giáo sư sinh vật học này không may chết đi, lại cũng không thể quay về nhà ăn. Cũng chính bởi vì như vậy, Khương Nghị nắm giữ thi hạch mới có thể ở trong tuyệt cảnh, gần như không suy nghĩ quá nhiều hậu quả liền nuốt xuống thi hạch tư tạng. Nhưng cho dù hắn đã làm tốt chuẩn bị thi biến, cũng không nghĩ tới quá trình này sẽ thống khổ như thế, hắn thống khổ kêu gọi dẫn tới tang thi ngoài cửa càng thêm điên cuồng, cửa ký túc xá vốn không quá kiên cố thậm chí xuất hiện lay động. Mà Khương Nghị đã không kịp để ý tang thi có hay không đâm vỡ cửa gỗ, ý thức của hắn không ngừng ở giữa tỉnh táo cùng mơ hồ. Đặc biệt là cánh tay trái bị thương, hai đạo miệng vết thương giống như in lên sắc đúng đỏ, đau đến hắn hận không thể đem cánh tay trái xé xuống. A khi thống khổ đạt tới cực hạn, Khương Nghị toàn thân gân xanh nổi lên, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết máu quần quần chảy qua mạch máu, liều hết toàn lực một tiếng kêu thảm, khiến Khương Nghị hoàn toàn thoát lực, bất quá một khắc tiếp theo, hắn lại cười, hắn toàn thân tắm trong mồ hôi cười đến đặc biệt khiếp người. Nhưng Khương Nghị lại mang theo tâm tình chết cảnh trọng sinh nhịn không được nằm liệt trên đất cười to, ha ha. Ta thành công rồi, ta không chết ta cũng không biến thành tang thi. Chương 3, tân sinh chương 3, tân sinh lúc này Khương Nghị có thể cảm giác được, dưới thân thể tân sinh, một cỗ năng lượng kỳ dị đang chạy, lực lượng tiêu hao đang dần dần hồi phục vào thân thể suy yếu. Trong thanh âm Tang Thi điên cuồng va chạm, Khương Nghị gian nan bỏ lên, hiện tại còn không phải thời điểm cao hứng, nếu không thể giải quyết nguy cơ bên ngoài, cho dù thật sự thành công trở thành năng lực giả, cũng trốn không thoát kết cục cuối cùng bị Tang Thi phân thây. Bất quá Khương Nghị hiện tại lại không có quá mức lo lắng, bởi vì sau khi vượt qua thống khổ cực hạn của tiến hóa, trong đầu hắn rõ ràng có được ký ức cùng phương thức sử dụng năng lực của mình. Đây chính là năng lực giả sao? Thật thần kỳ. Khương Nghị dùng sức nắm chặt nắm tay, khoảnh khắc này, hắn cảm giác chưa từng có cường tráng, tuy rằng còn có chút mệt mỏi, nhưng lúc này hắn lại giống như trở về đoạn thời gian khỏe mạnh nhất của mình. Bất quá Khương Nghị biết, hết thể những thứ này chỉ là giả tượng, thân thể hắn cũng không có thật sự được cường hóa, thậm chí cùng những năng lực giả ở nhà ăn trước đó có khác biệt rất lớn. Có chút nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ bọn hắn đều là đang che giấu năng lực của mình sao? Lắc đầu, Khương Nghị có chút không tin, nếu nói người khác sẽ không nói cho mọi người tình huống chân thật, nhưng bạn gái của mình không có đạo lý cũng che giấu mình, cho nên là năng lực của mình khác biệt. Nghĩ tới đây, Khương Nghị do dự đem tay trái ấn lên bức tường trắng trước mặt, ý niệm vừa động, trên mặt tường trước mặt Khương Nghị, vậy mà xuất hiện một quang bình mới thức, quang bình chiếu lên tường đặc biệt rõ ràng. Thật sự xuất hiện rồi, cho dù trong đầu có phương thức sử dụng năng lực liên quan, Khương Nghị vẫn là nhịn không được đối với cảnh tượng khoa học viễn tưởng trước mắt cảm thấy chấn kinh. Chỉ nhìn thấy trên tường trước mắt, trên màn hình 10 tấc lớn nhỏ rõ ràng đánh dấu, thể chất 5 điểm, tinh thần 8 điểm, lực lượng 4 điểm, tốc độ 5 điểm, phòng ngự 3 điểm. Chú, tiêu chuẩn cao nhất của người sống sót là 10 điểm. Nuốt nước bọt, Khương Nghị tự nhiên biết, năm hạng mục phía trước được đánh dấu kia khẳng định là tin tức của mình. Ngoại trừ tinh thần hơi cao một chút, những thứ khác xác thực có chút mất mặt, mà đây cũng là sự thật, đừng nhìn Khương Nghị dáng dấp ánh nắng tuấn tú, chiều cao tiêu chuẩn 180cm nhưng cả người lại cho cảm giác gầy yếu vô lực, từ nhỏ tới lớn Khương Nghị đều là thể chất khiến người khác hâm mộ chỉ ăn không ngậm. Nhưng ai lại có thể biết, Khương Nghị tuấn tú từ tiểu học đến đại học, tất cả hạng mục vận động đều chưa từng đạt tiêu chuẩn, đại hội thể dục mỗi năm càng cùng hắn chưa từng có quan hệ gì, cùng người nhỏ hơn mình 5-6 tuổi chơi bẻ tay cũng chưa từng thắng một lần. Điểm duy nhất có thể nói tới chính là hắn thông minh, từ nhỏ chính là con nhà người ta trong miệng hàng xóm, thi đại học càng là lấy thành tích trạng nguyên toàn thành phố thi vào Long Tỉnh Công Đại, loại toàn bộ học phí miễn phí kia. Cho nên Khương Nghị không hề hoài nghi tính chính xác của số liệu này, tay trái ấn tượng, tay phải điểm lên màn hình một cái, văn tự trên màn hình nhảy động biến hóa, có hay không tiêu hao thuộc tính bản thân cụ hiện sinh thành vũ khí linh hồn. Chú, lựa chọn lần này có tính duy nhất, không thể thay đổi. Khương Nghị ngẩn người một chút, lại không có quá mức do dự, liền điểm là tuy rằng không quá hiểu ý nghĩa trên văn tự, nhưng hiện tại đang ở trong ký túc xá nữ sinh bình thường, tay không tấc sát, Khương Nghị cũng không có lựa chọn khác. Theo lựa chọn của hắn, Khương Nghị cảm giác huyệt thái dương co giật một chút, tiếp theo trước người Khương Nghị, từ hư không xuất hiện một đạo quang mang màu đen, mà theo đau đớn trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, quang mang trước mắt cũng chậm rãi từ hư ảo chuyển thành thực vật. A, đau quá, loại thống khổ này cùng trước đó khác biệt, giống như rút tơ bóc kén, cũng không phải để người không thể chịu đựng, nhưng hết lần này tới lần khác mang theo một cỗ cảm giác vô lực khiến người không thể kháng cự. Loại cảm giác này rất nhanh lan khắp toàn thân, khiến Khương Nghị có chút hoảng sợ, chính là theo hắc quang trước mắt càng thêm ngưng thực, lực lượng cùng tinh thần vừa mới khôi phục đều đang nhanh chóng rút lui, thậm chí đôi mắt vốn có chút cận thị lúc này càng là mơ hồ một mảnh. Những đau đầu nhìn thoáng qua quang bình trên tường, Khương Nghị kinh hãi nhìn thấy, thể chất cùng tinh thần, lực lượng của mình đang từng giây giảm xuống. Theo một loại cảm giác mất cân bằng vô lực, Khương Nghị thậm chí ngay cả lực lượng ngồi dậy cũng không có, nằm dựa vào tường mặc cho vật phẩm dạng dài đã hoàn toàn ngưng thành thực thể kia đập lên người. Một trận cười khổ, Khương Nghị lúc này thật sự hối hận, sớm biết như thế hắn khẳng định sẽ không võ đoán lựa chọn là hắn không nghĩ tới, loại cụ hiện này thật sự là tiêu hao thuộc tính vốn có của mình. Lúc này Khương Nghị giống như bị quỷ đè giường, luôn muốn thử đứng dậy, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế thân thể chết dựa vào tường, cắn răng nhặt lấy vũ khí suýt nữa muốn mạng mình kia. Thì ra, rút ra các hạng thuộc tính của mình cụ hiện ra vậy mà là một thanh đao, một thanh đường đao màu đen, vỏ đao là gỗ màu đen, đao hộ là màu bạc sẫm, chuôi đao lại là dùng da không rõ bệnh da, tinh mỹ tỉ mỉ quấn quanh toàn bộ chuôi đao. Mà để Khương Nghị không thể lý giải nhất là, dây da quấn chuôi đao cũng không phải sau khi bao bọc chuôi đao liền kết thúc, trái lại còn tiếp tục quấn ra một sợi dây da dài hơn 1 mét, rủ xuống phía dưới toàn bộ chuôi đao, cho đến cuối cùng, vậy mà ở trên dây da rơi treo một bàn tay đầu lâu kim loại lớn cỡ bàn tay trẻ sơ sinh. Ầm, Khương Nghị còn chưa kịp xem xét thanh quái đao này, cửa gỗ bên cạnh đột nhiên nổ vang, tấm gỗ mỏng khảm trên cửa gỗ rốt cuộc không chịu nổi Tang Thi đập phá, từ giữa bị đập ra một lỗ, một cánh tay thối giữa thuận thế bước vào, điên cuồng chụp bắt trong không trung. Khương Nghị kinh hãi, gần như bản năng liều hết toàn lực, rút ra hắc đao trong tay. Bởi vì trước đó là tay phải nắm bảo đao, cho nên trong khoảnh khắc Khương Nghị tay trái nắm chuôi đao, một cỗ cảm giác khớp hợp chưa từng có theo tay trái Khương Nghị tràn vào cơ thể, hắc đao ra khỏi vỏ, Khương Nghị liều hết toàn lực chém về phía cánh tay kia. Lượng lớn thể lực trôi đi khiến Khương Nghị không thể không liều mạng, nhưng trong nháy mắt rút đao Khương Nghị lại là trong lòng trầm xuống, hắn rõ ràng cảm giác được, một chạm này nhìn như dùng hết toàn lực, nhưng lại không có lực lượng quá lớn. Phụt máu đen tanh hôi bắn lên mặt đất, hắc đao lóe phong mang kẹt trên cánh tay, quả nhiên, cho dù hắc đao phi thường sắc bén, nhưng Khương Nghị không phát huy ra lực lượng, lúc chém tới xương tay cứng rắn kẹt trên xương. Bị công kích, chủ nhân cánh tay kia lập tức muốn rút tay về, nhưng hắc đao kẹt trên cửa khiến nó không thể rút tay, điên cuồng dãy rủa mấy lần, dưới ánh mắt hoảng sợ của Khương Nghị, cánh tay kia vậy mà bị cứng rắn bẻ gãy xé rách rơi trên mặt đất, mà hắc đao kẹt trên đó cũng rơi xuống theo. Khương Nghị không kịp để ý toàn thân vô lực, một tay đoạt lại hắc đao, thân thể cọ về sau một đoạn. Chương 4, lựa chọn sai lầm, 1, chương 4, lựa chọn sai lầm, 1, gào ngay lúc Khương Nghị tránh khỏi lỗ thủng, một cái đầu xấu xí thối giữa điên cuồng phá vỡ lỗ thủng hơi mở rộng thò vào, tóc đen vốn thon dài lúc này đã chọc thành bùn nhão, bị lỗ thủng cạo mất một tấm da đầu, hai mắt trắng bệnh tràn đầy tơ máu đen. Tang Thi thò đầu vào giống như nhìn thấy Khương Nghị, mở miệng đầy răng nhọn đen kịt dùng sức cắn hợp, trang diện cực độ kinh khủng, nhưng Khương Nghị không phải lần đầu nhìn thấy Tang Thi, tuy kinh mà không loạn, trong mắt hắn, Tang Thi kẹt ở cửa cùng cải trắng tự đưa tới cửa không có gì khác biệt. Liều hết toàn lực nâng hắc đao, dùng thân thể chống chôi đao, mạnh mẽ lao về phía trước, lưỡi đao sắc bén trực tiếp đâm vào trong mắt nữ Tang Thi kia, cảm giác thoát lực khiến Khương Nghị một lần nhào này suýt nữa cùng nữ Tang Thi thối giữa tới một lần tiếp xúc thân mật. Mắt thấy sắp đụng vào nhau, trong cơ thể Khương Nghị đột nhiên trào lên một tia lực lượng, thị lực mơ hồ giống như cũng trong khoảnh khắc này hơi rõ ràng một tia, không kịp nghĩ nhiều, mượn cố lực lượng đột nhiên xuất hiện này ngã sang bên cạnh, rốt cuộc giữ được sự trong sạch của mình. Thu thở hổn hển, Khương Nghị nhìn Tang Thi đã chết đang treo trên cửa, chắn kín logo, lúc này mới thả lỏng một hơi. Tang Thi bản thân không có bao nhiêu trí tuệ, Tang Thi bên ngoài cũng không biết biện pháp kéo cái xác này ra để nhường chỗ hở, chỉ là một mực xung kích vào những vị trí khác. Ngay khi Khương Nghị muốn thả lỏng một hơi, trên người Tang Thi bị giết đột nhiên nổi lên một đạo bạch quang ngưng tụ thành một viên quang cầu, bay cũng như bắn về phía Khương Nghị thoát lực. Khương Nghị giật mình, muốn tránh né, lại hưu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang cầu bắn vào chính mình ngực rồi biến mất không thấy. Ơ, không có cảm giác gì. Sau sợ hãi mà sờ sờ ngực, Khương Nghị quái dị ngồi dậy. Hiển nhiên loại chuyện này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp từ khi mạt thế tới nay. Khương Nghị cũng từng giết Tang Thi, nhưng chưa từng gặp qua loại tình huống này, hiển nhiên biến hóa đột nhiên này khẳng định có liên quan tới năng lực chính mình đạt được. Lại một lần nữa trên tường triệu hoán ra quang bình, lần này trên quang bình hiển thị số liệu xuất hiện biến hóa rõ ràng, đẳng cấp, một cấp 02, thể chất 1 điểm, tinh thần 1 điểm, lực lượng 1 điểm, tốc độ 1 điểm, phòng ngự 1 điểm. Chú, chiến sĩ mỗi thăng một cấp, thân thể có thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất của cấp đó, đồng thời sở hữu 5 điểm thuộc tính tự do. Khương Nghị nhíu mày, hắn nhớ rất rõ, trước đó lúc nhận thức vũ khí, rõ ràng chính mình 5 hạng thuộc tính toàn bộ bị tiêu hao sạch, chỉ còn lại đáng thương 1 điểm. Một điểm thuộc tính là khái niệm gì, cơ hồ có thể nói là đem Khương Nghị từ một người trưởng thành khỏe mạnh trực tiếp đánh rơi xuống trạng thái trẻ sơ sinh. Nếu không phải toàn lực đánh chết một con Tang Thi, thăng tới một cấp, thể lực cùng tinh thần đều được khôi phục lớn nhất, chỉ sợ giết một con Tang Thi liền muốn tiêu hao hết toàn bộ khí lực của chính mình. Hơn nữa nhìn chú giải, giống như chính mình còn có 5 điểm thuộc tính tự do chưa sử dụng. Thậm chí chính mình hiện tại hoàn cảnh Khương Nghị vội không chờ nổi điểm kích quang bình thử ra điểm, kết quả chính mình thuộc tính cũng không có biến hóa, trái lại toàn bộ màn hình chuyển một cái, xuất hiện một hàng lớn lựa chọn, xin lựa chọn chính mình phương hướng ra điểm tương lai. Chú, lựa chọn này một khi cố định sẽ không thể thay đổi, xin chiến sĩ cẩn thận lựa chọn. Tiếp theo một hàng lớn lựa chọn làm Khương Nghị hoa cả mắt, nhưng vẫn cắn răng cẩn thận từng mục một xem xét, vô hạn chiến đấu thăng cấp hệ thống ra điểm thuộc tính như sau: cân bằng cường hóa chiến sĩ hệ, bình ổn tức trung dung, phương hướng phát triển quá mức cân bằng chú định khiến ngươi chìm trong giữa chúng cực giả. Thể chất cường hóa chiến sĩ hệ, bất tử tức bất diệt, thể chất chiến sĩ nhục thân khôi phục tốc độ là mạnh nhất, nhưng năng lực khôi phục vô thượng lại đánh mất sức chiến đấu cường đại vốn có của chiến sĩ. Tinh thần cường hóa chiến sĩ hệ, cường đại tinh thần lực ban cho ngươi tinh lực dồi dào cùng lực chuẩn sắc cường đại. Nhưng yếu kém trong cận chiến lại là tử huyệt của ngươi. Lực lượng cường hóa chiến sĩ hệ, sở hữu lực lượng cường đại tới đâu cũng chỉ là một dũng phu, không có tốc độ cùng thể chất nhanh hơn, chỉ có thể để ngươi bị địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tốc độ cường hóa chiến sĩ hệ, sở hữu tốc độ vô song sắc thực có thể để ngươi sống lâu hơn người khác, nhưng xin nhất định không nên bị đối phương công kích chúng, nếu không chết nhất định là ngươi. Phòng ngự cường hóa chiến sĩ hệ, rất tốt, phòng ngự như núi của ngươi có thể sống lâu hơn bất kỳ kẻ nào. Nhưng chậm chạp như rùa cũng khiến ngươi chỉ có phần chịu đòn. Tự đính cường hóa chiến sĩ hệ, căn cứ ưu thế của chính mình chế định phương án tốt nhất mới là vương đạo, không trung dung, cự tuyệt bình phạm, ra ra phong thái chính mình của ngươi. Khương Nghị hoan nhiên, quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau, chính mình dị năng cư nhiên là cho chính mình hình thành một hệ thống. Vô hạn chiến đấu hệ thống sao, quả nhiên năng lực của ta cũng không có đơn giản như vậy. Khương Nghị có một tia mừng thầm, dù sao hiện tại cái mặt thế khủng luận này, năng lực mạnh yếu chú định là bước vào hàng ngũ cường giả hay là bị diệt vong giữa chúng sinh. Không có thời gian để Khương Nghị cảm khái, nhanh chóng phân tích những lộ tuyến trưởng thành này, Khương Nghị đã có một đại khái hiểu rõ. Hiển nhiên những thứ này là có thể để chính mình tương lai trưởng thành đi hướng cùng phương hướng thiên trọng. Chơi qua vô số trò chơi, Khương Nghị rất nhanh liền có lựa chọn, cân bằng cường hóa khẳng định không thể chọn, loại gia điểm này tất nhiên sẽ không để chính mình có điểm gì nổi bật. Mà còn lại các loại cường hóa đều có chút quá mức thiên lệch, cũng đều không phù hợp kết quả chính mình muốn. Cuối cùng, Khương Nghị đem ánh mắt rơi vào hạng cuối cùng tự đính cường hóa hệ. Không cần quá nhiều suy đoán cũng biết đây khẳng định là để chính mình lựa chọn thuộc tính cần cường hóa. Kiên định điểm kích sau đó, quang bình hiển thị lại khiến Khương Nghị sửng sở, nguyên bản tưởng rằng lựa chọn hạng này xong, tiếp theo chính là để chính mình tùy ý đem điểm tự do ra vào các thuộc tính, nhưng hiển nhiên Khương Nghị vẫn là chưa đủ hiểu rõ năng lực chính mình. Trên quang bình, lại một lần nữa xuất hiện 5 đại thuộc tính, nhưng mỗi một thuộc tính phía sau cư nhiên đều xuất hiện một con số 20. Khương Nghị nhìn cánh cửa gỗ ngày càng rách nát, không dám xem kỹ, theo bản năng dùng tay kéo động giá trị phần trăm phía sau thuộc tính. Quả nhiên, theo ngón tay chuyển động, con số phần trăm cũng đang biến hóa. Mà một hạng số liệu tăng lên, 4 hạng khác liền sẽ giảm xuống, 5 hạng tổng số vĩnh viễn đều là 100. Khương Nghị còn có cái gì không hiểu, thầm mắng một tiếng sau, dựa vào kinh nghiệm ra điểm trò chơi vô số lần trước kia của chính mình, nhanh chóng đem phương hướng phát triển tương lai trong dự tính lựa chọn xong. Không cần đoán, Khương Nghị cũng biết chính mình tương lai chức nghiệp khẳng định là chiến sĩ. Chương 5, lựa chọn sai lầm, 2, chương 5, lựa chọn sai lầm, 2, bởi vì thứ nhất chính mình nhận thức ra vũ khí là đao cụ, mà không phải pháp trượng, chủy thủ,
dịu các loại. Phù hợp đao cụ chức nghiệp chỉ có chiến sĩ. Thứ hai, không biết có phải ảo giác hay không, Khương Nghị luôn cảm giác năng lực chính mình đạt được cùng việc chính mình cực kỳ yêu thích chơi game có quan hệ rất lớn. Mà chính mình giỏi nhất, hoặc nói là độc cái chức nghiệp chính là chiến sĩ, thậm chí đối với chiến sĩ chức nghiệp ra điểm, Khương Nghị từ trước tới nay đều có một loại phương pháp ra điểm tiểu chúng khác biệt. Cho tới khi lựa chọn xong thuộc tính ra điểm, Khương Nghị còn có chút hoảng hốt, chính mình đây là sinh mệnh chân chính, không phải trò chơi. Kinh nghiệm trước kia thật sự thích hợp sao? Phải biết, lựa chọn này là duy nhất, không thể thay đổi. Trong hai không ngừng truyền đến tiếng tang thi đập cửa, cái sắc kẹt trên cửa gỗ bị từng điểm xé rách kéo về phía sau. Nếu không phải cổ kẹt trên ván gỗ, hiện tại chỉ sợ sớm đã bị kéo ra ngoài, lần nữa lộ ra cái lô lớn kia. Gắt gao nắm quái dị hắc đao, Khương Nghị cắn răng, nặng nề điểm xác nhận, hình ảnh chuyển một cái, tốc độ 40, phòng ngự 20, lực lượng 15, tinh thần 15, thể chất 10. Đây chính là lựa chọn cuối cùng của Khương Nghị, đối với bất kỳ một người chơi game nào mà nói, đều là một loại phương thức ra điểm cực kỳ quái dị. Thân là một chiến sĩ, thuộc tính từ bỏ lực lượng cùng thể chất cường đại, chú trọng tốc độ cùng phòng ngự. Đặc biệt là bốn thành tốc độ ra điểm, để bất kỳ một người nào đều sẽ cảm thấy lựa chọn của Khương Nghị đặc biệt tiên lệch. Đẳng cấp, một cấp 02, tốc độ 3 điểm, phòng ngự 2 điểm, lực lượng 1.75 điểm, tinh thần 1.75 điểm, thể chất 1.5 điểm. Biến hóa đột nhiên khiến Khương Nghị cảm giác thân thể giống như muốn phiêu phù lên, tuy rằng cảm giác được thân thể còn chưa khôi phục tới trạng thái trước đó, thậm chí hiện tại cũng chỉ bất quá giống như là cảm giác suy nhược sau khi trọng bệnh vừa khỏi, nhưng ít nhất hiện tại đã không giống lúc vừa nhận thức vũ khí xong yếu ớt như vậy nữa. Đã làm ra lựa chọn, Khương Nghị cũng sẽ không đi hối hận hoặc phản tư. Thừa lúc cửa gỗ còn chưa bị đột phá, Khương Nghị đứng dậy, đánh giá thanh quái dị hắc đao hao phí toàn bộ thuộc tính cùng linh hồn của chính mình mới nhận thức được này. Trước đó không kịp nghĩ nhiều, theo thân thể tạm thời khôi phục, Khương Nghị mới có thời gian cẩn thận nhìn thanh đao này. Theo ánh mắt rơi lên đao, trên thân đao cư nhiên cũng nổi lên một quang bình, chỉ bất quá lần này, quang bình hiển thị lại là tin tức của thanh đao này. Cắt xỏ đao, tay trái đao rút ra toàn bộ thể lực, khí huyết ngưng hóa ra vũ khí linh hồn, có tính duy nhất, không thể tổn hại, không thể đánh mất. Chú, ngoại hình là màu đen đường đao, chôi đao là tay trái cầm đao thức. Cắt cổ đao là nhận thức ra vũ khí có thể trưởng thành, nhưng chỉ có linh hồn bị nó giết mới được tính vào kinh nghiệm, càng nhiều công năng xin tự mình thăm dò. Tay trái nắm đao, tay phải nhẹ vuốt thân đao, một cỗ thân mật tự nhiên khiến Khương Nghị thì thào tự nói, cắt sọ đao sao? Nhẹ nhàng một bổ, từ trước tới nay chưa từng dùng qua đao Khương Nghị lại cảm giác thanh đao này giống như là cánh tay kéo dài của chính mình, như vung cánh tay mà sử. Từ nay về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tám chữ, mỗi một chữ Khương Nghị đều nói vô cùng kiên định. Tựa như đáp lại Khương Nghị, cắt sọ đao cư nhiên khẽ run rẩy, dưới ánh mắt chấn kinh của Khương Nghị, phía sau trôi đao cắt sọ, sợi dây ra dài 1 mét kia cư nhiên tự hành bay lên, từng vòng quấn quanh cổ tay trái của hắn. Đây là chuyện gì? Khương Nghị ngây ngốc nhìn dây da màu đen quấn cùng cánh tay chính mình một chỗ, chẳng lẽ cắt sọ đao thật sự là có ý thức? Giống. Đáng tiếc không có thời gian lại cho Khương Nghị lãng phí, tang thi chết kia rốt cuộc bị tang thi ngoài cửa xé rách kéo ra ngoài, lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp đem cổ cỗ tử thi kia xé toạc, lộ ra bạch cốt tung tùm. Tiếp theo, tang thi nhóm tranh nhau chen vào lỗ cửa không lớn, muốn nuốt chửng khối thịt mỹ vị trước mắt. Khương Nghị nắm đao, nhìn cái đầu lại một lần nữa vươn vào chớp chớp mắt, đột nhiên nhịn không được cười lên, cơ hội thăng cấp tốt như vậy, không nắm lấy liền quá xin lỗi 8 điểm tinh thần lực trước kia của chính mình. Vì một kích giết địch, Khương Nghị hai tay nắm đao, giơ cao, hướng cổ dài vươn vào hung hăng chém xuống. Bụp. Khác với trước đó chỉ có thể chém rách da thịt, lần này lực lượng tăng lên gấp hơn một lần của Khương Nghị một đao chém xuống, hắc huyết bắn tung tóe, hắc đao trong tay chấn động một cái, nhưng vẫn là chém mở cổ cốt của tang thi. Tuy rằng không hoàn toàn chém nước, nhưng xương sống chịu trọng thương tang thi chỉ kịp gầm lên một tiếng liền vô lực rũ xuống cái đầu mục nát tối giữa. Những ngày này nhiều lần cùng tang thi chiến đấu, đây xem như là một lần Khương Nghị chém giết nhẹ nhõm nhất. Nhìn cắt sọ đao máu tươi trượt xuống trong tay, Khương Nghị thậm chí còn có chút không dám tin tưởng, đây thật sự là chính mình làm sao? Cho tới khi một đoàn bạch quang lại một lần nữa bắn vào chính mình ngực, Khương Nghị mới chợt hoàn hồn. Lần này, không có lực lượng dâng trào, hiển nhiên chính mình cũng không có lại thăng cấp. Bất quá cái này cũng ở trong dự liệu của Khương Nghị, dù sao một cấp chỉ giết một con tang thi, Khương Nghị không tin mỗi một cấp chỉ giết một con tang thi là đủ. Trên tường triệu hoán quan mình, năm hạng thuộc tính không có biến hóa gì, chỉ có đẳng cấp biến thành một cấp 12. Một con tang thi có thể tăng một điểm kinh nghiệm sao? Vậy lại giết một con tang thi ta không phải có thể lại thăng cấp rồi hả? Khương Nghị có chút kích động, không thể không nói, năng lực của chính mình thật sự có điểm quá trực bạch, giết tang thi được kinh nghiệm đủ liền tự động thăng cấp, sau thăng cấp các phương diện năng lực liền có tăng lên rõ rệt, đơn giản thô bạo lại ở cái mặt nhật khủng bố này cực kỳ thích hợp. Gấp gáp nghiệm chứng suy đoán của chính mình, Khương Nghị dùng vỏ đao đem nửa cái đầu sắc kẹt ở lỗ hổng đẩy ra ngoài, lỗ hổng vừa trống ra, dây tiếp theo liền bị một cái đầu tang thi khác lấp đầy. Kẹt quái thăng cấp quả thực không cần quá sướng, Khương Nghị một đao chém xuống, lần này cái đầu to lớn thiếu chút nữa liền bị một đao chém đứt hoàn toàn, lại là một đoàn quang đoàn lóe qua. Tiếp theo Khương Nghị hít sâu một hơi, toàn thân khí tức ở dây tiếp theo phảng phất thăng hoa. Vội vàng điều ra tin tức của chính mình, đẳng cấp 2 cấp 04, tốc độ 5 điểm, phòng ngự 3 điểm, lực lượng 2.5 điểm, tinh thần 2.5 điểm, thể chất 2 điểm. Quả nhiên, đúng như Khương Nghị suy nghĩ, hắn lại một lần nữa thăng cấp. Nhưng còn chưa kịp cao hứng, nhìn thuộc tính biến hóa, Khương Nghị trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, nhìn kinh nghiệm cần thiết cho lần thăng cấp tiếp theo, mơ hồ sinh ra một tia kinh hãi. Thăng lên một cấp cần 1 điểm kinh nghiệm, thăng lên 2 cấp cần 2 điểm, thăng lên 3 cấp lại cần 4 điểm, phương thức tăng trưởng này chẳng phải là số thứ n bằng 2 mũ n trừ 1 sao? Chương 6, kinh khủng kinh nghiệm chương 6, kinh khủng kinh nghiệm nghĩ tới đây, đáy lòng Khương Nghị một mảnh băng lạnh, vui sướng vì có được dị năng cường đại biến mất không còn tâm tích. Nếu thật sự là như vậy, vậy độ khó thăng cấp của chính mình sẽ khó tới tận trời. Giai đoạn đầu tuy rằng rất nhanh, nhưng mỗi thăng một cấp độ khó gấp đôi, không cần tới 10 cấp, kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp của chính mình đã cao tới mức kinh người. Đáy lòng trầm xuống, Khương Nghị lại một lần nữa để lộ lỗ hổng, một đao chặt rơi trọn vẹn một cái đầu tăng thi. Không thể không nói, loại phương thức đánh quái này thật sự quá an toàn. Nếu không phải như vậy, thân thể suy yếu của Khương Nghị cho dù có được năng lực cũng rất khó sống qua tang thi bay lên. Mang theo tâm tình nặng nề, Khương Nghị liên tiếp chặt ba cái đầu, từng đạo quang đoàn bắn vào trong cơ thể. Khương Nghị đợi nửa ngày, lại không đợi được cái đầu của con kinh nghiệm quái cuối cùng. Lúc này mới phát hiện, cánh cửa gỗ hư hại lúc này đã không còn tiếng đập, tang thi ngoài cửa đã bị chính mình toàn bộ giết sạch. Cho tới lúc này, Khương Nghị mới chợt choáng, ngã ngồi xuống đất, vô lực vung lòng đào cắt sọ. Hai cánh tay run rẩy, Khương Nghị cười khổ xoa xoa cánh tay. Liên tiếp thăng hai cấp, thuộc tính của chính mình ngoại trừ tinh thần ra, những cái khác đều đã miễn cưỡng khôi phục tới trình độ trước kia. Thân thể khôi phục, để Khương Nghị có thêm một ít cảm giác an toàn, cũng tạm thời buông xuống bất an trong lòng đối với biên độ tăng trưởng kinh nghiệm. Trong bụng một trận co rút đau đớn, đói khát dẫn tới phản toan khiến Khương Nghị càng thêm vô lực. Không biết từ khi nào bắt đầu, giống như từ sau khi nhà ăn xuất hiện số lượng lớn năng lực giả, thức ăn mà người sống sót bình thường có thể nhận được càng ngày càng ít. Cho dù là loại người như Khương Nghị cũng sẽ đi tìm vật tư, mỗi ngày cũng rất khó ăn no. Quét mắt nhìn căn phòng, Khương Nghị sững sờ, đây chẳng phải là ký túc xá của Trần Giai Tư sao? Chính mình cư nhiên trong lúc bị tang thi công kích còn có thể chạy tới ký túc xá của nàng. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Nghị bắt đầu ở trong phòng lục tung tìm đồ có thể ăn. Cho dù là năng lực giả, không có đủ thức ăn, cũng giống như người bình thường sẽ đói, thoát lực. Khương Nghị rất ít tới ký túc xá của Trần Giai Tư, nhưng ít nhiều vẫn biết vị trí giấu đồ ăn vặt trong ký túc xá. Tủ của Trần Giai Tư thì thôi, vì giữ thân hình, nàng từ trước tới nay không ăn đồ ăn vặt, nhiều nhất cũng chỉ ăn điểm trái cây. Bất quá chiếu cố nàng 3 ngày bị bệnh, Khương Nghị tự nhiên biết Trần Giai Tư ở đây đồ ăn có thể ăn cơ bản đã không còn. Cho nên, Khương Nghị thẳng tiến tới giường còn lại, tủ của Tiểu Bàn Muội. Tiểu Bàn Muội gọi Lý Vũ Linh, là một tiểu hải bàn muội tự hoan thoát, sở thích lớn nhất chính là ăn đồ ăn và xem phim Hàn, cho nên ở nàng đây tìm đồ ăn nhất định không sai. Quả nhiên, rất nhanh Khương Nghị liền từ tủ của Lý Vũ Linh tìm được một túi bánh mì, hai chai nước khoáng, một gói khoai tây chiên, những thứ khác lại không có, hơn nữa đồ vật thuộc về Lý Vũ Linh cũng ít đi rất nhiều, hiển nhiên là có người đem chúng mang đi rồi, cũng không biết là tiểu bàn muội chính mình hay là người khác. Thức ăn không nhiều, đặc biệt là bánh mì, đã mốc dài lông, không thể ăn. Đau lòng đem bánh mì ném đi, Khương Nghị như nhặt được bảo vật, dựa vào nước khoáng đem chọn một túi khoai tây chiên ăn sạch, ngay cả một điểm vụn cũng không nỡ bỏ qua. Cho tới khi rốt cuộc cũng không đổ ra được một điểm gì nữa, Khương Nghị mới vẻ mặt thỏa mãn uống cạn ngụm nước cuối cùng. Ai có thể nghĩ tới, khoai tây chiên bình thường nhìn cũng không thèm nhìn, lại có thể khiến Khương Nghị sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc. Bất quá loại thỏa mãn này cũng chỉ là trên tinh thần, một chai nước cộng một túi khoai tây chiên căn bản không khiến trạng thái đói của Khương Nghị có chút giảm nhẹ nào. Khương Nghị biết, năng lực giả tuy rằng sở hữu các loại năng lực kỳ dị, nhưng đối với thức ăn, hoặc nói là năng lượng tiêu hao cũng càng lớn hơn. Nhà ăn có thể để hai người sống sót bình thường ăn no thức ăn, cũng chỉ bất quá để một năng lực giả cảm giác không đói đến vậy mà thôi. Đơn giản lót giả xong, Khương Nghị đi tới trước bàn của Trần Giai Tư, bắt đầu là tìm. Kỳ quái, Giai Tư rõ ràng nói là ở ngay trong ngăn kéo, sao lại không có? Khương Nghị quái dị đem những chỗ có thể lật tìm đều tìm khắp, cũng không tìm thấy viên dây chuyền ngọc mà Trần Giai Tư nói là bà ngoại nàng lưu lại cho nàng. Khương Nghị rất khẳng định, trong 3 ngày chiếu cố nàng, chính mình tuyệt đối chưa từng thấy qua cái gì dây chuyền ngọc, thậm chí trong 3 năm cùng Trần Giai Tư ở bên nhau cũng chưa từng thấy qua, mặc dù Giai Tư luôn nói là nàng đeo sát người. Đúng vậy, nói ra có chút buồn cười, Khương Nghị và Trần Giai Tư từ năm 2 trung học đã là bạn cùng lớp hơn nữa ở bên nhau, nhưng cho dù hiện tại đã là năm 2 đại học, hai người ngoại trừ nắm tay ra, liền không còn hành động thân mật hơn. Không phải Khương Nghị không được, mà là thời trung học vì thi đại học, lên đại học lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người rốt cuộc không đi tới bước cuối cùng. Hắn cũng muốn, nhưng hiện thực luôn không cho phép, cho nên Khương Nghị thật sự chưa từng thấy qua viên ngọc di vật mà bà ngoại nàng lưu lại cho nàng. Bất quá đã là đồ vật quan trọng của nàng, Khương Nghị cũng không quản được quá nhiều, vừa khéo hôm nay có một tiểu đội muốn tới ký túc xá nữ sinh tìm vật tư, được Giai Tư khóc cầu, vốn hôm nay không phải hắn ra ngoài, Khương Nghị mềm lòng xin đi theo. Loại yêu cầu này tự nhiên sẽ không bị cự tuyệt, dù sao Khương Nghị tuy rằng là người sống sót bình thường, nhưng hắn giết qua tang thi, cũng có tố chất tâm lý rất cao. Loại người này rất nhiều năng lực giả đều nguyện ý mang theo, dù sao năng lực giả cũng không phải vô địch, đối mặt số lượng lớn tang thi cũng cần có trợ thủ có thực lực. Thế nào cũng không tìm được Ngọc Truy, Khương Nghị có chút suy sụp ngồi trên ghế, không biết trở về phải nói thế nào với Giai Tư, vừa nghĩ tới nàng vì mất đi di vật quan trọng mà khe khẽ khóc, Khương Nghị liền có một loại khó chịu nói không ra. Bất quá chính mình cũng không thể luôn ở lại đây, trời lập tức liền sắp tối, Khương Nghị không muốn một mình ở lại bên ngoài nhà ăn. Từ trên bàn cầm lấy ba lô chính mình mấy ngày trước để lại ở đây, Khương Nghị muốn cho vào điểm đồ của bạn gái mang về cho nàng. Thật ra cũng không có gì quan trọng, gia cảnh Giai Tư bình thường, ngày thường cũng không thích mua lung tung, cho nên Khương Nghị chỉ đem sổ nhật ký của nàng cùng một ít trang sức, đồ trang điểm nhét vào túi. Ba lô hai quai màu đen bình thường rất lớn, bên trong chỉ có một bộ quần áo của chính mình, nhưng khi Khương Nghị đưa tay vào trong khoảnh khắc đó, đột nhiên choáng váng một cái, quái dị nhìn bàn tay thọ vào ba lô. Theo tay thọ vào ba lô, trên ba lô cư nhiên xuất hiện một quang bình. Cái này không phải là hệ thống ba lô sao? Khương Nghị kịp phản ứng, thương phấn nhìn các ô nhỏ trên quang bình, bên trong trống rỗng, chỉ có hai ô phía trước có hai món đồ. Chương 7, xui xẻo của Khương Nghị, 1, chương 7, xui xẻo của Khương Nghị, một, ô thứ nhất cư nhiên là bình nước, góc phải dưới của bình nước hiển thị số 4, ô thứ hai thì là một khối thịt màu đỏ trắng phân minh. Làm sao lấy ra? Khương Nghị nghĩ như vậy, trong tay lại cảm giác trầm xuống, vội vàng rút ra, lại nhìn thấy trong tay từ không trung xuất hiện một cái bình nước thủy tinh trong suốt, nhưng trong túi của chính mình tuyệt đối không có thứ này. Mà theo tay chính mình rút ra, quang bình trên ba lô cũng theo đó biến mất. Thay vào đó là trên bình nước xuất hiện một quang bình nhỏ, thiên tuyển thủy, từ trong cơ thể quái vật năng lượng tinh hoa để luyện ra suối nước, một cân có thể giải khát một ngày. Uống lâu dài có thể ít lượng tăng tinh thần cùng khôi phục tốc độ. Khương Nghị sững sờ, vội vàng đặt xuống lại vươn tay vào ba lô, quả nhiên quang bình kia lại xuất hiện, bất quá lần này, con số ở góc phải dưới của bình nước thiếu đi một, mà khối thịt phía sau vẫn là hai. Theo ý nghĩ, từ không trung lấy ra một cuộn thịt tinh ánh trong suốt, Khương Nghị thật sự có điểm sụp đổ. Vốn cho rằng năng lực của chính mình đã rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới chính mình vẫn là đánh giá thấp nó. Chính mình giết 6 con tang thi, mà trong không gian có 4 nước 2 thịt, cái này còn cần nghĩ sao? Khẳng định là sau khi chính mình giết tang thi, từ trong thi thể bay ra quang đoàn kia chính là phần thưởng cho chính mình. Bất quá, thứ này thật sự có thể ăn sao? Nghĩ tới nước cùng thịt này là từ trong thân thể tang thi đi ra, Khương Nghị liền có điểm phát sợ. Cắn răng, mở bình nước, dùng sức ngửi, mắt Khương Nghị sáng lên, không có mùi quái dị như tưởng tượng, trái lại có một loại mát lạnh tự nhiên. Thử uống một ngụm, miệng lưỡi sinh tân, cảm giác khô khát do ăn khoai tây chiên mang tới bị quét sạch. Nghĩ tới giới thiệu trong qua mình, Khương Nghị lập tức từng ngụm lớn uống nửa bình thiên tuyển thủy. Một cỗ mát lạnh từ đỉnh đầu thông tới bàn chân, cả người đều giống như tinh thần chấn động, sướng. Từ trước tới nay chưa từng uống qua loại nước thanh ngọt như vậy, khiến Khương Nghị không khỏi có điểm kích động. Lại nhìn quần thịt giống như quần thành thùng kia, quang bình hiển thị tác dụng của nó, ngọc chi mỡ thịt, từ trong cơ thể quái vật năng lượng tinh hoa để luyện ra thức ăn, nửa cân có thể no một bữa. Uống lâu dài có thể ít lượng tăng thể chất cùng tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Có thể ăn, còn có tăng thể chất cùng khôi phục thương thế tác dụng. Khương Nghị cắn một miếng, nước thịt trong miệng bùng nổ, tuy rằng là thịt nguội, nhưng lại không ấy, trái lại ăn vào có cảm giác như thịt bò rượu vang đỏ được chế biến kỹ. Cả quần thịt giống như bọc một tầng thạch thịt, đàn hồi, giàu protein. Một miếng thịt một ngụm nước, đợi tới khi Khương Nghị kịp phản ứng, nửa cân thịt đã bị ăn sạch trơn, thỏa mãn ở một cái, đây có thể nói là lần ăn no nhất của hắn trong 2 năm trở lại đây. Mỗi giết một đầu tang thi liền có một phần thực vật sao, như vậy mà nói, chính mình liền lại cũng sẽ không vì thực vật mà lo lắng nữa. Ăn no uống đủ, Khương Nghị đeo ba lô lên lưng, xách dao cắt sọ, nhẹ nhẹ mở cửa phòng ra, một cú ác sú, Khương Nghị giẫm lên một đống thi thể gầy còm đi ra ngoài. Hắn bức bách không chờ nổi muốn trở về, nói cho Trần Giai Tư chính mình cũng đã trở thành năng lực giả, có thể để nàng trải qua cuộc sống an ổn, lại cũng sẽ không vì cung cấp nguồn nước mà đem chính mình mỗi ngày làm đến mệt mỏi như vậy. Khương Nghị rất thích Trần Giai Tư, cũng không phải nàng có bao nhiêu xinh đẹp, mà là từ thời trung học bắt đầu, cùng trường Trần Giai Tư chính là học sinh ưu tú nổi danh toàn trường, tuy rằng thành tích chỉ có thể tính là trung du, nhưng tính cách tích cực khai lãng của nàng vẫn là nhận được rất nhiều người thích. Mà khi đó có chút tính cách nội hướng của Khương Nghị lại thế nào cũng không nghĩ tới, ở năm lớp 11, hắn sẽ nhận được Trần Giai Tư tỏ tình. Nói thật mà nói, Khương Nghị lúc đó thật sự có chút hoảng hốt. Tuy rằng dung mạo không tệ, nhưng Khương Nghị từ trước đến nay là tiểu bạch nhân vật trong trường, vừa bị nhắc tới, cũng bất quá là một câu, "Ồ, nói là cái học bá lớp nào đó à?" Có thể được người ta tỏ tình, Khương Nghị không thể nghi ngờ là tâm động, mấy lần tiếp xúc sau đó, hai người liền tính là xác định quan hệ bằng hữu, bất quá bởi vì lúc đó đang ở giai đoạn quan trọng của nhân sinh, hai người cũng chỉ là phát vô tình, chỉ vô lễ. Tuy rằng Trần Giai Tư thành tích học tập bình thường, Khương Nghị chủ động cho nàng phụ đạo, cứng rắn là ở trước kỳ thi đại học, đem thành tích chỉ ở trung du của nàng nâng cao lên, dùng thành tích ưu dị thi đậu vào lòng tỉnh công đại. Mà thành tích của Khương Nghị cho dù đi các đại thủ phủ đại học cũng đã đủ rồi, bất quá bởi vì Trần Giai Tư không muốn hai người tách ra, Khương Nghị cắn răng, cùng ghi danh lòng tỉnh công đại. Cứ như vậy, tình cảm của hai người vẫn luôn rất ổn định, thậm chí Khương Nghị có một loại dự cảm, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, đại học tốt nghiệp sau đó, ước chừng bọn hắn cũng sẽ đến trình độ bàn chuyện cưới hỏi. Đáng tiếc hết thảy đều bị cái mạt nhật chết tiệt này hủy diệt. Ký túc xá của Trần Giai Tư ở tầng 3, Khương Nghị xách dao, cẩn thận dán theo góc tường hướng về cầu thang đi tới. Hắn cũng sẽ không tự đại đến cho rằng chính mình có được năng lực hệ thống phi phạm liền có thể hoành hành vô kỵ, hiện tại toàn bộ Long Tỉnh công đại, gần 5/4 học sinh đều đã biến thành tang thi, trải rộng toàn bộ khuôn viên trường, hơn nữa mỗi ngày còn có người sống sót không ngừng bị lây nhiễm gia nhập vào đại quân tang thi. Nếu không phải khuôn viên Long Tỉnh công đại diện tích đủ lớn, số lượng khổng lồ tang thi, sớm đã đem tất cả mọi người đổ sát sạch sẽ. Bất quá may mắn là có người phát hiện, có khả năng là bởi vì hiện tại mùa hè thời tiết quá mức nóng bức, tang thi rõ ràng ban ngày không quá hoạt động, cảm quan cũng không linh mẫn, chỉ có khi màn đêm buông xuống mới đặc biệt hoạt động, từ các góc gâm u đi ra ngoài săn mồi. Cho nên, chỉ cần ban ngày không làm ra động tĩnh đặc biệt lớn, ở bên ngoài cơ bản sẽ không gặp phải số lượng lớn tang thi công kích. Đây cũng là vì sao Khương Nghị ở trong ký túc xá làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng bao vây hắn cũng chỉ bất quá là 7 con tang thi mà thôi. Bất quá tuyệt đối đừng cho rằng ban ngày chính là an toàn, tang thi chỉ là không thích ánh mặt trời, lại cũng không phải sợ hãi. Nếu có nhân loại tươi sống tiếp cận, chúng tuyệt đối sẽ không để ý đội nắng chói chang tiến hành ăn uống. Chỉ có cấp 2 Khương Nghị cũng không cho rằng hiện tại chính mình có thể cứng đối thi quần, thậm chí bởi vì thuộc tính thấp kém, để hắn liền đối mặt một con tang thi đều rất miễn cưỡng. Hy vọng sẽ không đụng tới tang thi đi. Một đường lặng lẽ mò xuống lầu, Khương Nghị trong lòng đang có chút mừng rỡ, thật sự không có đụng tới một con tang thi nào. Ngay khi sắp mò tới cửa lớn ký túc xá, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề đện ở bên ngoài cửa lớn. Chương 8, xui xẻo của Khương Nghị 2, chương 8, xui xẻo của Khương Nghị 2. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn mặt đất xi măng chỉ cách một cánh cửa, một nữ sinh thanh xuân xinh đẹp thân thể toàn thân là máu nện xuống đất, tứ chi và mẹo, run rẩy quỷ dị, ánh mắt không cam lòng vô thần nhìn về phương xa. Không tiếp. Khương Nghị mắng to một tiếng, xoay người liền chạy, trực tiếp chui vào phòng bảo vệ chống không người, tiếp theo liền nghe được bên ngoài ký túc xá tiếng chạy điên cuồng cùng tiếng gào thét. Bò xuống dưới bệ cửa sổ, lén lút nhìn ra ngoài, cái nhìn này, để đáy lòng hắn triệt để lạnh đi. Một cỗ huyết nhục tươi mới, đem tang thi nguyên bản ẩn nút quanh tòa nhà đều hấp dẫn tới, lượng lớn tang thi tụ tập đến cửa ký túc xá, điên cuồng nhào về phía cỗ thi thể tự sát kia. Khương Nghị chỉ quét mắt một cái, liền phát hiện chí ít có hơn 10 con tang thi tụ tập ở ngoài cửa đại khối ăn uống. Đáng chết, muốn chết thì không thể chết muộn hơn một chút sao? Khương Nghị nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém một chút, chính mình liền có thể chạy ra khỏi ký túc xá. Hắn cũng thật sự không nghĩ tới, trong tòa ký túc xá này lại còn có người sống sót. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, nữ sinh bản thân tương đối yếu nhỏ, đối mặt thời kỳ hỗn loạn này, so với chạy trốn, còn không bằng trốn trong ký túc xá càng an toàn. Bất quá thực vật cùng nước tiêu hao, lại thêm một mình ở trong ổ tang thi sợ hãi, bức bách rất nhiều người tâm lý xuất hiện vấn đề. Loại tự sát như vậy, Khương Nghị đã có chút thấy nhiều không lạ, thậm chí ngay cả bị dọa đến tinh thần thất thường, chính mình xông vào trong đám tang thi, hắn đều đã gặp qua mấy lần. Gào, một tiếng gào thét thật lớn, đánh thức Khương Nghị đang ảo não, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thi quần đang ăn uống coi như hài hòa bên ngoài cửa đột nhiên loạn thành một đoàn, một thân ảnh đột ngột xông vào, một bàn tay liền đập bay hai con tang thi, thậm chí trực tiếp nâng lên một con tang thi ngửa mặt lên trời gào thét, sống sờ sờ xé nát, huyết nhục ô uế đổ lên thân thể nó, để nó càng thêm hưng phấn. Mà xung quanh tang thi bình thường thì sợ hãi co rút lại, còn tang thi thể hình khổng lồ này mới hài lòng đi đến bên cạnh cỗ thi thể kia, nằm sấp lên trên, một ngụm đem trái tim cô gái móc ra nhét vào miệng. Khương Nghị trợn to hai mắt, nhìn con tang thi cường đại kia, giữa trán lông mày lóe lên một điểm hồng quang. Không ổn, là tân cấp tang thi. Vội vàng nằm sấp xuống đất, Khương Nghị liền hô hấp cũng theo bản năng dừng lại. Một đám tang thi bình thường đã để hắn tuyệt vọng, hiện tại lại xuất hiện thêm một con tân cấp tang thi, để Khương Nghị liền một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Con tang thi này hắn quá quen thuộc, lúc trước chính mình viên thi hạch trộm dấu kia, chính là từ một cỗ thi thể giống hệt con tang thi này rơi xuống. Cỗ tang thi kia theo một nhóm người sống sót xông vào nhà ăn, ra vào giữa người sống sót bình thường như sói vào bể cứu. May mắn là bởi vì lực lượng quá lớn, ngược lại đạp vỡ sàn nhà, kẹt trong sàn không thể di chuyển, mới bị đông đảo năng lực giả liên thủ giết chết. Bất quá cho dù là như vậy, cũng trả giá 7 năng lực giả sinh mệnh làm đại giới. Sau khi thống kê, chỉ một con tang thi này cho toàn bộ nhà ăn mang đến tổn thất nhân khẩu đã gần 40 người. Cũng chính bởi vì thực sự không có ai dám đi xử lý cô thi thể kia, mới để Khương Nghị bị điểm danh phái đi nhặt được một cái đại lầu. Biết rõ con tang thi này khủng bố, Khương Nghị một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Tuy rằng chính mình đạt được năng lực phi phạm, nhưng cũng không có từ ban đầu liền mang đến cho hắn để thăng cường đại gì, thậm chí ngược lại để hắn lúc này ngay cả trước kia cũng không bằng. Hiện tại hắn lấy cái gì dám đối mặt nhiều tang thi như vậy? Hận hận nguyền rủa vài câu, Khương Nghị cũng biết chính mình tạm thời là không rời khỏi được nơi này, chỉ có thể chờ thi quần ngoài cửa chậm rãi tàn đi. Bất quá huyết khí nồng đậm như vậy, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng để chúng rời đi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Khương Nghị muốn lại nhìn tình huống bên ngoài, vừa ngẩng đầu, lại cùng một đôi mắt trắng bệch đối diện nhau, cho dù tâm trí có tốt đến đâu, Khương Nghị cũng bị dọa ngã ngồi xuống đất. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ phòng bảo vệ không biết từ lúc nào, cư nhiên dẫn tới một con tang thi. Tang thi dường như nghe được động tĩnh bên trong, gào thét một bàn tay nện lên cửa sổ, thủy tinh yếu ớt ứng thanh mà vỡ. Bất quá cửa sổ nhựa ba lớp cũng không bị đánh vỡ hoàn toàn, bàn tay tang thi đập vào cửa sổ chỉ để lại một đống thủy tinh vỡ vụn cùng một cái huyết ấn đen sì. Khương Nghị sắc mặt trắng bệch, vội vàng bỏ dậy liền muốn xông ra phòng bảo vệ. Tần Một không thể ở lại, động tĩnh lớn như vậy, ước chừng không bao lâu, cửa lớn liền sẽ bị tang thi phá vỡ, ở lại nơi này chỉ có chờ chết. Chạy ra khỏi phòng bảo vệ trong nháy mắt, Khương Nghị ánh mắt sáng lên, thuận tay liền đem một sâu chìa khóa dự phòng lớn treo trên tường giật xuống. Thực vật trước mắt biến mất để tang thi ngoài cửa sổ càng thêm nóng nảy, tiếng đập cửa sổ hấp dẫn thêm nhiều tang thi. Nghe tiếng gào dưới lầu cùng tiếng thủy tinh vỡ, Khương Nghị đầu cũng không dám quay lại liền hướng lên lầu chạy. May mắn hiện tại tang thi sẽ không leo cầu thang, chỉ cần chạy lên trên, liền có thể tránh khỏi nguy hiểm bị vây. Một hơi chạy đến tầng 4, Khương Nghị sắc mặt đã trắng như giấy. Toàn thân lực lượng đều dùng vào việc thở hổn hển, thể chất vẫn là quá yếu, thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Đang nghĩ ngơi thở một chút, từ hành lang tầng 4 đột nhiên lao ra một con tang thi nhỏ yếu. Gào. Nữ tang thi thân thể phổ biến gầy yếu, tương đối mà nói lực lượng cũng không bằng nam tang thi, nhưng xuất hiện đột ngột vẫn là dọa Khương Nghị nhảy dựng. Chờ hắn phản ứng lại, tang thi đã tới rất gần hắn, không kịp rút đao, Khương Nghị chỉ có thể vội vàng nâng thân đao lên đỡ lấy cánh tay tang thi. Lực lượng to lớn đẩy Khương Nghị không ngừng lùi về phía sau, suýt chút nữa bị đẩy xuống cầu thang, lưng dựa vào lan can mới miễn cưỡng ngăn được bước chân lùi lại. Thế nhưng lực lượng tang thi vốn đã lớn hơn người bình thường, mà lực lượng của Khương Nghị lúc này chỉ bất quá là 1/4 người bình thường. Hai bên đối kháng, Khương Nghị đã bị ép ngửa người ra sau. Đánh nhau của hai người dẫn tới tang thi tầng 4 điên cuồng va chạm, bất quá may mắn là phần lớn tang thi đều bị khóa trong phòng, nhất thời nửa khắc còn không xông ra được. Khương Nghị miễn cưỡng chống đỡ cánh tay tang thi, hít sâu hai ngụm khí, đột nhiên một cước đá ra, tiếp theo thân đao đang chống đỡ đối phương nghiêng sang phải. Tang thi vụng về thế nào cũng không nghĩ tới, thực vật đã tới miệng cư nhiên sẽ dùng phương thức như vậy tháo đi lực lượng của chính mình, thân thể lại đi trực tiếp kêu thảm lăn xuống theo cầu thang. Khương Nghị thở dốc từng ngụm, nhìn tang thi đang giãy giụa trên cầu thang còn chưa bỏ dậy, trong mắt sáng lên, tay trái nắm chặt đao cắt sọ chuẩn bị chém giết con tang thi này. Đột nhiên, không xa cửa ký túc xá truyền đến một trận va chạm thật lớn, một vết nứt phá mở cánh cửa ký túc xá vốn đã không tính là kiên cố. chương 9, bị vây trong lầu ký túc xá, 1, chương 9, bị vây trong lầu ký túc xá, 1, Khương Nghị hơi ngẩn ra, từ bỏ cơ hội chém giết con tang thi này, xoay người liền chạy lên tầng 5. Hiện tại chỉ có chính hắn một người, hắn cũng không dám cùng tang thi cả tòa nhà dây dưa. Lầu ký túc xá nữ của công đại tổng cộng 6 tầng, toàn bộ tòa nhà có 2 cầu thang có thể lên xuống, nhưng lại chỉ có một cổng lớn dùng để ra vào. Tuy là tòa nhà cũ mấy chục năm trước, nhưng mức độ kiên cố vẫn đáng được khẳng định. Chạy lên tầng 5, Khương Nghị không kịp nghỉ ngơi, quét mắt nhìn một vòng, lại không khỏi sức người, chỉ thấy trong hành lang ngang dọc nguồn ngang đổ rất nhiều thi thể, nhìn sơ qua hầu như đều là tang thi. Là ai đã giết những tang thi này? Khương Nghị không kịp nghĩ nhiều, trong hai nghe thấy tiếng gào thét truyền lên từ tầng 4, chỉ đành tiếp tục trèo lên trên. Khi tay chân cùng dùng sức leo tới bậc thang cuối cùng của tầng 6, Khương Nghị hận không thể trực tiếp nằm sấp xuống đất, vĩnh viễn không đứng dậy nữa. Bất quá sự cảnh giác khi thân ở mạt thế rốt cuộc vẫn không để hắn hoàn toàn buông lỏng, nắm hắc đao, cẩn thận cảnh giác quan sát tầng thượng ký túc xá nữ. Toàn bộ ký túc xá nữ là bố cục ký túc tiêu chuẩn, sau khi lên cầu thang, đập vào mắt chính là một hành lang rộng rãi, hai bên hành lang từng cánh cửa phòng ký túc đều đóng chặt, không có mở ra. Nếu không phải cách đó không xa có một cỗ thi thể nằm sấp dưới đất cùng vết máu bôi đầy tường, Khương Nghị thật sự sẽ có một loại ảo giác như quay về 10 ngày trước khi mạt thế chưa đến. Nhẹ tay nhẹ chân đi vào hành lang, Khương Nghị tận lực không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tang thi bị nhốt trong phòng khi chưa bị âm thanh cùng thực vật hấp dẫn thì đặc biệt yên tĩnh. Cho nên, chỉ cần Khương Nghị không phát ra động tĩnh quá lớn, cho dù cùng một con tang thi tiến giai cách cửa đối diện, cũng sẽ không dẫn tới chú ý của đối phương. Đi tới bên cạnh cỗ thi thể kia, Khương Nghị cẩn thận quan sát một chút, con tang thi này là bị người dùng cự lực đánh vào đầu mà chết, hơn nữa nhìn mức độ phá hủy phần đầu, hiển nhiên đối phương sau khi giết nó còn lật động não nó. Sắc mặt trầm xuống, máu trên mặt đất còn chưa khô, hiển nhiên là vừa mới bị giết không lâu. Ký túc xá nữ vẫn luôn bị tang thi bao vây, người sống sót gần như bằng không, mà hôm nay chỉ có chính mình cùng hai tên khốn kia từng tới đây, vậy thì hiển nhiên, con tang thi này tất nhiên là do Thẩm Đồng cùng Vương Hải giết. Sắc mặt như nước, Khương Nghị đứng dậy, hai mắt âm lánh đến đáng sợ. Hắn nghĩ không thông, vì sao thân là năng lực giả, Thẩm Đồng cùng Vương Hải lại ra tay với chính mình. Tuy rằng hắn cùng hai người cũng không quen thuộc, nhưng trước đó cũng từng cùng nhau ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cùng là năng lực giả, năng lực của hai người trong số đông năng lực giả cũng không nổi bật, thậm chí có thể nói là miễn cưỡng mới tính là năng lực giả. Năng lực của Thẩm Đồng là lực lượng. Sức lực của hắn là gấp 2-3 lần người bình thường, có thể một tay nhấc bàn sắt trong nhà ăn làm vũ khí nện. Mà năng lực của Vương Hải thì là phòng ngự. Da của hắn giống như da thuộc đã qua xử lý, dao thái rau bình thường lướt qua cũng chỉ để lại một vệt trắng, dùng tay lau một cái liền biến mất. Nếu chỉ là mức độ như vậy, trong gần 100 năng lực giả của nhà ăn cũng chỉ có thể xem là trung hạ du mà thôi. Nhưng hai người bọn hắn lại là chó săn của Cao Vĩ. Trong mặt thế, hai người bọn hắn đặc biệt định bợ Cao Vĩ, cũng chính trong cùng một ngày, ba người ra ngoài đi dạo bị mưa dầm ướt. Kết quả hai người bọn hắn nhận được dị biến lực lượng cùng phòng ngự, mà Cao Vĩ lại có được năng lực chuyển hóa vật chất thành vũ khí. Khương Nghị từng tận mắt nhìn thấy, Cao Vĩ đặt tay lên bàn kim loại, sau đó nhấc lên, liền đem cả chiếc bàn biến thành một cây thiết côn lang nhà thô nặng. Năng lực này, không thể nghi ngờ khiến địa vị của hắn trong nhà ăn không ai sánh bằng, gần như vật tư tốt nhất trong nhà ăn đều để hắn ưu tiên sử dụng. Mà Thẩm Đồng cùng Vương Hải tự nhiên cũng xem như nước lên thì thuyền lên, dựa vào năng lực của Cao Vĩ mà có địa vị rất cao trong nhà ăn, thậm chí các năng lực giả khác cũng rất ít khi nguyện ý đối địch cùng bọn hắn. Bất quá Khương Nghị thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện này thì liên quan gì tới chính mình? Hắn cùng ba người này gần như không có xung đột lợi hại, vì sao bọn hắn lại ra tay sau lưng với chính mình? Siết chặt đao cắt sọ trong tay, Khương Nghị cười lạnh, bất kể vì cái gì, đã dám ra tay với chính mình, vậy thì đừng trách chính mình lấy răng trả răng. Nhà ăn hắn nhất định sẽ quay về, hơn nữa ba người này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có đao cắt sọ, Khương Nghị đối với năng lực của Cao Vĩ căn bản không coi ra gì, hắn cũng sẽ không giống những năng lực giả khác tiếp tục nâng đỡ Cao Vĩ. Quan sát bốn phía một chút, cũng không biết hai người kia còn ở trong ký túc xá hay không, không biết khi bọn hắn nhìn thấy chính mình vốn dĩ phải chết rồi sẽ là biểu tình gì. Có thù không báo không phải quân tử, nếu thật sự ở đây chạm mặt, Khương Nghị không ngại tiễn bọn hắn xuống địa ngục. Bất quá hắn cũng không bị phẫn nộ làm mất lý trí, lấy thực lực hiện tại của chính mình, đối mặt bất kỳ một người nào trong bọn hắn đều phi thường bất lợi, càng không nói Thẩm Đồng cùng Vương Hải có thể nói là hình ảnh không rời, cho dù ở nhà ăn cũng ăn ở cùng nhau. Muốn báo thù, trước mắt quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực của chính mình. Khương Nghị không phải loại tính cách bị phẫn nộ chi phối lý trí, cưỡng ép đè nén sát ý trong lòng. Lặng lẽ đi tới cuối hành lang ký túc xá, đối chiếu chìa khóa mở phòng tạp vật. Bụi bặm sặc đến Khương Nghị muốn ho khan, lại bị hắn cứng rắn ép xuống. Trong phòng tạp vật chất đống rất nhiều khung giường cùng đồ vật bị sinh viên tốt nghiệp các năm bỏ lại, còn có cả thiết bị điện bị tịch thu. Nhìn sơ một vòng, không có gì hữu dụng. Mặc kệ bẩn loạn, hắn ngồi phịch xuống một đống đệm giường cũ nát, lúc này mới dám buông trái tim vẫn luôn treo lơ lửng xuống, một cú cảm giác vô lực hư thoát khiến Khương Nghị thực sự không chống đỡ nổi, cúi đầu ngủ thiết đi. Ngủ một mạch tới khi mặt trời lặn, hắn mới tỉnh lại, có chút mê mang nhìn một phía, Khương Nghị lúc này mới phản ứng ra chính mình đang ở đâu. Đao cắt sọ đen nhánh khiến hắn tin rằng chính mình thật sự không phải đang nằm mơ. Hắn không những không chết, còn thu được hệ thống vô hạn chiến đấu thăng cấp cường đại. Tay trái đặt lên mặt đất, quang bình lóe lên, đơn giản xem xét một chút thông tin của chính mình cùng biến hóa, lúc này mới từ trong ba lô lấy ra một phần ngọc chi thịt cùng thiên tuyển thủy giải quyết vấn đề bữa tối. Sau một ngày mò mẫm, Khương Nghị đối với năng lực của chính mình càng ngày càng quen thuộc. Trước hết, triệu hồi quang bình cũng không thể xuất hiện từ hư không, mà là cần chính mình đem tay đặt lên tường hoặc mặt đất những nơi bằng phẳng như vậy. Tiếp theo, khi chính mình nắm giữ một vật nào đó, cũng có thể triệu hồi quang bình, chỉ là quang bình hiển thị chính là tin tức của vật đó. điểm này có điểm giống giám định thuật. Bất quá chính mình chỉ có thể giám định vật phẩm liên quan tới năng lực, ví dụ như đao cắt sọ, thiên tuyển thủy cùng ngọc chi thịt. Chương 10, bị vây trong lầu ký túc xá 2, chương 10, bị vây trong lầu ký túc xá 2, cuối cùng, tuy rằng chính mình có được thứ tương tự không gian ba lô, nhưng hạn chế lại rất lớn. Đầu tiên, không gian này chỉ có thể chứa vật phẩm do năng lực sinh ra, đồ vật bình thường cho dù nhỏ gọn tới đâu cũng không thể thu vào. Thứ hai, không gian của chính mình cũng không thể sử dụng trực tiếp, nó cần môi giới, cũng chính là loại vật chứa như ba lô mới có thể kích hoạt không gian. Điểm này tương đối thú vị, tuy rằng rất phiền phức, nhưng không thể không nói, đây cũng là một loại che giấu cho năng lực của Khương Nghị. Làm rõ năng lực của chính mình, Khương Nghị cầm lấy toàn bộ chìa khóa dự phòng của ký túc xá bắt đầu tính toán. Hiện tại bên ngoài tang thi tụ tập, lấy thực lực bây giờ của chính mình muốn xông ra ngoài căn bản là nằm mơ, chỉ có thể chờ chúng chậm rãi tàn đi. Bất quá Khương Nghị cũng không muốn khô khan chờ đợi, với thực lực hiện tại của hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng, cho dù chạy ra ngoài cũng chỉ là đi chịu chết. So với như vậy, còn không bằng thừa dịp cơ hội này cố gắng soát một chút kinh nghiệm. Không nhịn được cười hai tiếng, chỉ có thể nói chính mình quá may mắn, nơi nhận được năng lực vừa khéo lại là ký túc xá nữ, toàn bộ tòa nhà ký túc xá tang thi đều bị phân tán nhốt trong từng phòng riêng lẻ, còn có nơi soát quái nào tốt hơn thế này sao? Hơn nữa, Trần Giai Tư còn đang chờ chính mình ở nhà ăn, chính mình chưa quay về, cũng không biết nàng sẽ lo lắng sợ hãi đến mức nào. Khương Nghị rất hiểu năng lực của nàng, dị năng hệ thủy tuy nhìn qua thần kỳ hơn so với những năng lực giả cường hóa lực lượng, tốc độ kia, nhưng ngoài việc có thể chậm rãi chạy ra nước sạch từ trong tay, Trần Giai Tư căn bản không thể dựa vào dị năng thể hiện ra dù chỉ một chút năng lực chiến đấu. Thể chất cũng chỉ hơi mạnh hơn trước Mạt Thế một chút xíu mà thôi. Hai người bọn hắn có thể sống yên ổn một tuần trong nhà ăn, hoàn toàn nhờ vào lúc Mạt Thế vừa bắt đầu, Khương Nghị mượn một chút hung ác trong lòng, dám chém giết tang thi, mới khiến những người khác không dám bắt nạt bọn hắn. Nghĩ tới việc chính mình rời đi có thể khiến Trần Giai Tư bị ức hiếp, Khương Nghị liền có chút không ngồi yên được, thu chai nước còn chưa uống hết vào ba lô, xách đao liền đi ra khỏi phòng tạp vật. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng Khương Nghị cũng không mạo muội bắt đầu tìm kiếm tang thi để chiến đấu. Ký túc xá nữ này là chế độ phòng 4 người, cho nên mỗi phòng tối đa đại khái cũng chỉ có 4 con tang thi. Khương Nghị rất rõ thực lực hiện tại của chính mình, đối mặt một con tang thi thì còn được, nếu là hai con tang thi, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Cho nên trước khi thực lực cường đại lên, Khương Nghị quyết định tạm thời cầu một đoạn thời gian. So với sinh mệnh quý giá, chuyện này không có gì là mất mặt. Bên ngoài phòng 620 gần phòng tạm bất nhất, Khương Nghị cẩn thận dán thai lên cửa nửa ngày không cảm nhận được dù chỉ một chút động tĩnh, lúc này mới xoay tay nắm thử mở cửa. Động tác của Khương Nghị rất chậm, chuyện này cũng là không còn cách nào khác, bởi vì tòa ký túc xá này niên đại quá lâu, đều là cửa gỗ kiểu cũ, sớm đã lao hóa rỉ sét, tiếng kéo kẹt khi mở cửa có thể truyền khắp cả hành lang. Gần như từng chút một cọ sát, rốt cuộc sau khi mở ra được một khe hở, Khương Nghị nhanh chóng chui vào trong, hắc đao giơ ra phía trước, cảnh giác quét mắt căn phòng. Phòng ký túc không lớn, cũng không có chỗ nào có thể ẩn nấp, cho nên chỉ liếc qua một lượt, Khương Nghị liền thở phào nhẹ nhõm. Không có tang thi, Khương Nghị bắt đầu tìm kiếm đồ vật có ích cho chính mình. Phòng ký túc này hiển nhiên đã bị lục lọi rất loạn, đồ ăn có thể ăn được hầu như đã không còn, Khương Nghị cũng không để ý, dù sao chính mình về sau có lẽ cũng sẽ không thiếu thực vật nữa. Rất nhanh, Khương Nghị liền gom toàn bộ đồ vật có ích với chính mình trong phòng lại một chỗ. Một bật lửa dầu diesel, một cuộn băng dính, hai tin sạc dự phòng, một đèn bàn nhỏ sạc điện cùng một bộ ga giường còn chưa bóc. Nhét những thứ này vào ba lô, Khương Nghị lúc này mới đi ra khỏi phòng, lấy bút đánh dấu tìm được trong phòng, vẽ lên cửa một dấu đúng thật to, sau đó mới đi tới phòng 619 đối diện. Còn chưa cần nghe kỹ, Khương Nghị đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cào cấu cùng va đập đồ vật, đáng tiếc kính trên cửa đã bị dán cốt sờ tơ từ bên trong, Khương Nghị cũng không rõ ràng bên trong rốt cuộc có mấy con tang thi. Nghĩ một chút, Khương Nghị cẩn thận vẽ lên cửa một dấu chéo, sau đó chậm rãi rời đi. Tiếp theo, Khương Nghị dùng phương pháp này lần lượt xác nhận từng phòng trên cả tầng xem có tang thi hay không. Kết quả tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chính mình, 10 phòng thì chỉ có 3 phòng nghe thấy tiếng tang thi, những phòng còn lại Khương Nghị lần lượt tiến vào tìm kiếm đồ vật hữu dụng cho chính mình. Còn đừng nói, nữ sinh đúng là so với nam sinh sống tinh tế hơn, rất nhiều đồ vật nhỏ đối với sinh tồn mặt thế đều rất hữu dụng. Bất quá khiến Khương Nghị có chút dở khóc dở cười chính là, vì sao trong rất nhiều phòng ký túc xá nữ lại giấu nhiều áo mưa yêu yêu như vậy? Từ trước tới nay chưa từng dùng qua, Khương Nghị trong lòng lẩm bẩm mấy câu, nhưng vẫn không chút do dự đem chúng cất vào ba lô. Phòng 609, Khương Nghị đã quen đường quen mẹo, dù sao chỉ cần chính mình không phát ra tiếng động, bên trong cho dù có tang thi cũng không thể cảm giác được chính mình. Vừa đem đầu ghé sắt còn chưa kịp lắng nghe cẩn thận, đột nhiên một tiếng nổ vang, kính cửa sổ trên cửa cách mặt Khương Nghị chưa tới 10 phân trong nháy mắt nổ tung từ bên trong. Một bàn tay thối rữa như tia chớp chộp về phía đầu Khương Nghị. Khương Nghị đại hãi, theo bản năng lùi ra sau né tránh, đồng thời cánh tay trái giơ lên muốn đỡ lại. Xì một tiếng đau đớn cùn cưa khiến Khương Nghị nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh. Cánh tay chộp về phía cổ hắn tuy may mắn tránh được, nhưng cánh tay vẫn bị móng tay đen nhánh sắc bén rạch ra một vệt máu. Gào. Máu tươi đỏ sẫm lại một lần nữa chảy ra từ cánh tay, ngửi được mùi máu tươi mới, tang thi lập tức điên cuồng. Chỉ thấy khe kính hẹp trên cửa hoàn toàn bị chấn nổ, hai cánh tay thối giữa điên cuồng vươn ra ngoài. Khương Nghị không kịp để ý tới vết thương của chính mình, tay trái nắm đao, dây đao nhanh chóng quấn lên cánh tay, quấn tới khuỷu tay mới dừng lại, trông như thể đeo cho hắn một chiếc hộ giáp. Một đao bổ ra, trong tiếng gào phẫn nộ, cánh tay gầy hơn trong hai cánh tay bị Khương Nghị chặt phăng xuống. Tiếng động chiến đấu kinh động toàn bộ tầng 6, tang thi trong phòng bắt đầu gào thét điên cuồng đập cửa phòng. Mắt Khương Nghị đỏ lên, không kịp để ý chuyện khác, lại một đao nữa, rốt cuộc chặt đứt nốt cánh tay còn lại. Ngay sau đó, từ ô kính vỡ nát một khuôn mặt xanh xám chém tới, chỉ là khe kính gắn không lớn, cho nên cho dù cái đầu kia điên cuồng ba đập, cũng chỉ có thể cách cửa điên cuồng cắn xé trong không trung. Khương Nghị cười lạnh một tiếng, một đao đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng miệng Tang Thi. Tang Thi bị xuyên trên đao cũng không lập tức chết, vẫn điên cuồng giãy giụa. Khương Nghị chết nắm lấy đao, dồn hết sức lực chém sang hai bên, cứng rắn xé toạc nửa bên đầu của con Tang Thi này. Chương 11, kẹt quái soát cấp chương 11, kẹt quái soát cấp một, cố khí lực lại lần nữa dâng lên, cảm giác vô lực trước đó hoàn toàn biến mất. Nhìn bạch quang tràn vào ngực, Khương Nghị biết chính mình lại thăng cấp. Theo Tang Thi trong phòng ngã xuống đất, con Tang Thi còn lại bị nó chen ra thay thế chen lên. Khương Nghị không kịp kiểm tra, thuận theo khe hở bổ một đao, hắc đao cứng rắn bổ nát trán Tang Thi, từ đỉnh đầu bổ xuống tới giữa lông mày mới dừng lại. Tang Thi đang điên cuồng giãy giụa trực tiếp ngã gục, lại một đạo bạch quang lóe lên. Dọc theo cửa sổ vỡ xác nhận trong phòng không còn Tang Thi nào, Khương Nghị lúc này mới dùng sức đẩy hai cỗ thi thể kẹt trong cửa ra, bước vào trong. Quái dị nhìn cỗ Tang Thi nam vốn không nên xuất hiện trong ký túc xá nữ, hai cỗ Tang Thi lại đều trần thân, chen chúc chồng lên nhau trước cửa. Một cỗ ác xú khiến Khương Nghị nhịn không được che mũi. Không để ý tới tiếng Tang Thi gào thét truyền từ hành lang, Khương Nghị nhanh chóng lục soát một vòng ký túc xá. Kết quả khiến Khương Nghị đại hỉ, chỉ thấy trong một tủ sắt treo ngay ngắn mấy bộ quần áo nam. Quần áo trên người Khương Nghị đã hơn 10 ngày chưa thay, không những bị Tang Thi cào rách nhiều chỗ, còn bị máu của chính mình cùng Tang Thi nhuộm đen phát cứng. Khương Nghị cũng không khách khí, trực tiếp xé áo thun mua ở sạp ven đường trên người xuống, chuẩn bị thay bộ đồ thể thao hàng hiệu, nhìn đã thấy giá trị không thấp trong tủ. Nhưng nhìn ba vết thương trên cánh tay trái đang dỉ máu, hắn không khỏi dừng lại một chút. Vừa hay trước đó lục được một hộp thuốc nhỏ, trước tiên dùng hai chai nước cẩn thận lau sạch máu trên người, sau đó mở thuốc cầm máu vết thương trong hộp xịt lên. Cơn đau như kim châm khiến Khương Nghị nhịn không được hít ngược khí lạnh, toàn thân đau đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng rốt cuộc vẫn xử lý sơ qua vết thương. Khương Nghị không sợ chính mình lại bị lây nhiễm biến thành Tang Thi. Trước đó trong nhà ăn mỗi ngày đều có người bị Tang Thi làm bị thương, nhưng ngoài người thường ra, năng lực giả không có ai bị lây nhiễm thi hóa lần nữa. Chỉ có một lần, chính là hôm đó khi giết tấn cấp Tang Thi, bảy năng lực giả bị nó làm bị thương, nguyên bản còn sống ba người, nhưng ba người này lại đột nhiên thi hóa sau mấy tiếng. Lúc này mọi người mới biết, virus Tang Thi bình thường đã không còn nguy hiểm với năng lực giả, nhưng Tang Thi sau khi tiến giai lại vẫn có thể khiến năng lực giả tái nhiễm. Có học bá suy đoán, trừ phi năng lực giả cũng lần nữa tiến giai, mới có khả năng chống lại tầng cấp virus truyền nhiễm này. Khương Nghị từ nhỏ tới lớn năng lực vận động không tốt, nhưng hắn bẩm sinh tâm tư tỉ mỉ, cực kỳ giỏi quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mỗi một con Tang Thi bị hắn giết, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất chú ý tới cấp bậc cùng thực lực của chúng. Cũng chính bởi vì điểm này, mới khiến hắn trước đó có thể dùng thực lực còn không bằng người thường cầu sống trọn vẹn một tuần. Trong hộp không có băng gạc, Khương Nghị trực tiếp xé một dải từ ga giường sạch sẽ, đơn giản quấn lên cánh tay, sau đó mới mặc bộ đồ thể thao mới tìm được lên người, quần áo hơi rộng một chút. Nhưng không thể không nói, đồ thể thao hàng hiệu chất liệu mềm mại, cho dù động tác lớn cỡ nào cũng không hề bị ảnh hưởng. Tại chỗ nhảy mấy cái, may mắn cỡ giày của Tang Thi nam chỉ lớn hơn chính mình một số, mang vào cũng vừa. Diện mạo hoàn toàn mới, Khương Nghị sau khi thành công giết hai con Tang Thi, gan cũng lớn hơn. Hơn nữa lên thêm một cấp, Khương Nghị rõ ràng cảm giác tốc độ của chính mình đã hoàn toàn vượt qua trước kia. Liếc nhìn thuộc tính của chính mình, quả nhiên cấp bậc đã biến thành cấp 3, mà kinh nghiệm cần cho lần thăng cấp tiếp theo cũng biến thành 18. Dùng sức nắm chặt nắm tay, Khương Nghị biết rõ chính mình mỗi lần lên một cấp, thực lực đều tăng vọt theo bậc thang, mà thứ hắn cần hiện tại chính là không ngừng giết Tang Thi để lấy kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, cũng không kịp trì hoãn thời gian. Lần này Khương Nghị cũng thả gan, đã có cửa ngăn cản, chính mình căn bản không cần lo Tang Thi xông ra ngoài. So với từng bước thăm dò, chi bằng tiếp tục dùng phương pháp vừa rồi. Quay người trở lại phòng 619, tay trái đao cắt sọ, tay phải nắm vỏ đao, một vỏ đập ra, trực tiếp đập nát kính cửa. Còn Tang Thi bên trong nháy mắt nào lên, cánh tay bị mảnh kính vỡ rạch ra vết máu sâu cũng không hề phản ứng, điên cuồng vươn ra chụp bắt. Hắc đao từ trên xuống dưới, một đao nện thẳng lên đầu nó, Khương Nghị trong nháy mắt nhận được một điểm kinh nghiệm. Phương thức kẹt quái tiện lợi như vậy khiến Khương Nghị trong lòng mừng thầm. Tiếp theo mọi thứ đều đơn giản, toàn bộ tầng 6 hoàn toàn biến thành nơi Khương Nghị soát quái thăng cấp. Một con, hai con, chờ tới khi lục soát xong phòng 601 cuối cùng, trời đã hoàn toàn tối đen. Chỉ là thu hoạch của cả tầng lại xa không bằng tưởng tượng của Khương Nghị. Khương Nghị miễn cưỡng lại lên thêm một cấp, nhìn thuộc tính của chính mình, bất lực thở dài. Thời kỳ đầu mặt thế, bởi vì hoảng loạn do bệnh tật dẫn phát, rất nhiều sinh viên không dám ở lại trường, cho nên Tang Thi của cả tầng 6 cũng chỉ hơn 10 con mà thôi. Đã 10 ngày trôi qua, Tang Thi vì săn mồi, những con có thể chạy ra ngoài gần như đều đã rời khỏi phòng. Tuy rằng không hài lòng với thành tích của chính mình, nhưng Khương Nghị cũng không định tiếp tục. Nhìn thời gian trên cổ tay, đã gần 8 giờ tối. Hành lang mất điện một mảnh đen kịt, lúc này lại xuống dưới tìm Tang Thi hiển nhiên là tự tìm chết. Tuy tiện tìm một phòng sạch sẽ không có thi thể, Khương Nghị mở một chiếc đèn bàn nhỏ, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của chính mình. Vật tư nhỏ tìm được rất nhiều, đa số là pin sạc cùng đồ dùng lặt vặt, nước tổng cộng chưa tới 10 chai, đồ ăn có thể ăn cũng không nhiều. Những thứ này gói lại cũng chỉ nhét đầy nửa ba lô. Bất quá Khương Nghị cũng không đổi, đây mới chỉ là một tầng, bên dưới còn 5 tầng chờ chính mình thăm dò. Hơn nữa, trong ký túc xá giết Tang Thi thật sự quá an toàn. Không đem toàn bộ Tang Thi nơi này biến thành kinh nghiệm của chính mình, Khương Nghị còn cảm thấy có chút không xứng với công sức của chính mình. Nhưng Khương Nghị cũng không quá bành trướng. Hắn rõ ràng cảm giác được chỉ mấy trận chiến, thân thể của chính mình đã xuất hiện tình trạng quá tải. Lực lượng cầm đao trở nên nặng nề, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Con Tang Thi cuối cùng kia, nếu không phải tốc độ của chính mình rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại, suýt chút nữa đã bị nó chọc bù mắt. Ngoài ra, vết thương trên cánh tay trái đã vì vận động kịch liệt mà lại dỉ máu, hiển nhiên một buổi chiều không đủ để vết thương kết vảy bao nhiêu. Khương Nghị nằm trên giường, hắn biết những thứ này đều là do lực lượng, tinh thần, thể chất của chính mình quá thấp gây nên, không khỏi có chút hối hận lựa chọn thuộc tính trước đó. Nếu đem lực lượng cùng thể chất làm điểm cộng chủ yếu, vậy thì hiện tại chính mình có lẽ cũng sẽ không chật vật như vậy. Đều là kinh nghiệm trò chơi trước kia hại người. Cười khổ một tiếng, Khương Nghị mệt mỏi liền trong từng kia hối hận chìm vào giấc ngủ. Chương 12, gặp tập kích, 1, chương 12, gặp tập kích, 1, đêm của công đại cũng không yên bình. Tang Thi trốn tránh suốt ban ngày rốt cuộc đói khát mà đi ra, nơi nào có mùi máu tươi mới, dù chỉ một chút cũng đủ kích thích chúng tụ tập về nơi đó. Tang Thi mạnh hơn sẽ chủ động săn tìm mục tiêu có thể công kích, mà Tang Thi yếu nhỏ thì dựa vào thi thể Tang Thi chết ban ngày cũng có thể no bụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thi thể bị giết ban ngày, ngày hôm sau gần như đều bị kéo đi biến mất. Bất quá những chuyện này không có quan hệ gì với Khương Nghị. Toàn bộ tầng 6 có thể nói là nơi an toàn nhất trong toàn bộ công đại. Tang Thi bình thường không có năng lực leo lầu, mà mùi thối Tang Thi khắp nơi cũng che giấu khí tức người sống của Khương Nghị, cho nên Khương Nghị biết, hôm nay là giấc ngủ an ổn nhất của hắn trong 10 ngày qua. Một ngày trải qua kinh hồn sinh tử, hưng phấn cùng chiến đấu khiến hắn thực sự không chịu nổi, ngủ say như chết. Nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện, tay nắm cửa vốn yên tĩnh đang dùng một tốc độ cực kỳ chậm rãi từng chút xoay chuyển, cho tới khi cánh cửa gỗ không một tiếng động mở ra. Nhận được năng lực cảm giác an toàn khiến mệt mỏi của Khương Nghị lần đầu tiên trong mạt thế ngủ say sưa, cho đến ngực truyền đến một cái trọng kích đau cảm giác mới khiến hắn mãnh nhiên tỉnh giấc, cơ hồ là bản năng hướng bên tay phải sờ tới lại là sờ cái không. Trong nháy mắt này, Khương Nghị sợ đến kích ra một thân mồ hôi lạnh đau đầu hoảng loạn hồ sờ hai cái, Khương Nghị kinh hãi phát hiện chính mình đặt ở bên người đao cắt sọ cư nhiên không thấy. Đừng động một tiếng kêu quát, khiến Khương Nghị toàn thân run lên, ngẩng đầu hướng về phía trước hắc ám chỗ nhìn đi cho ám ánh trăng rắc vào phòng, lúc này mới triệt để tỉnh táo lại. Khương Nghị kinh tủng nhìn thấy, ở cách chính mình 4-5 mét xa địa phương, cư nhiên không biết khi nào có một cái hắc ám bóng dáng, gấp gáp hô, đừng kích động, ta là người sống. Bất quá hiển nhiên đối phương sớm đã biết, thanh âm băng lãnh dị thường, cùng ngươi cùng nhau cái khác người đâu, hắn ở nơi nào? Khương Nghị ngạc nhiên, người khác không có, ta chính là chính mình. Hắc ám bên trong nữ nhân thanh âm hiển nhiên căn bản không tin, ngươi không cần giả biện, ban ngày các ngươi hai cái làm sự tình ta đều rõ ràng, các ngươi này bảy táng tận thiên lương bại loại. Khương Nghị nghe một đầu mù nước, này đều cái gì cùng cái gì à, biết đối phương là nữ sinh, Khương Nghị tâm cũng không khỏi thả lỏng một hơi, bất quá vũ khí không ở bên người, Khương Nghị quả quyết nhận đúng, chỉ có thể thành thật trả lời, vị này đồng học, ngươi nhận sai người rồi, ta thật sự không biết ngươi nói là ai, nơi này chỉ có ta một người. Lời vừa dứt, đối diện đột nhiên sáng lên chói mắt và mang, Khương Nghị bản năng che mắt, thật lâu mới thích đứng một ít. Đừng động, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối phương hiển nhiên cũng không tín nhiệm hắn, lời nói bên trong tràn đầy phẫn hận nộ hỏa. Khương Nghị chỉ cảm thấy một trận bất ức, hắn không thể cho chính mình một miệng, hắn quá tự đại, mới vừa được đến năng lực, cư nhiên liền buông lỏng cảnh giác tâm để người sờ tới chính mình bên người, lấy đi vũ khí đều không biết, này ở mạt nhật thời đại, tuyệt đối là chí mạng sơ suất. Bất quá tổng tính bởi vì có quan lượng, để Khương Nghị thấy rõ xông vào chính mình phòng người rốt cuộc là ai, này vừa nhìn, Khương Nghị lại đại kinh thất sắc, một mặt kim loại lánh quang chói mắt đoạt mục, sắc bén mũi tên nhọn xa xa chỉ vào chính mình đầu. Này một chút, Khương Nghị tâm thật có chút hoảng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương uy hiếp chính mình cư nhiên sẽ là cung tiễn. Chỉ thấy đứng ở chính mình đối diện, là một cái thân hình cao gầy nữ nhân, mặc một thân phấn hồng vận động phục, áo mũ đem nàng tóc hoàn toàn che giấu lên, trên mặt còn mang một cái hắc sắc khẩu trang. Trong tay cung tiễn kéo đến cực hạn, một cây titan thép kim loại mũi tên lấp lóe hàn quang, chút nào không sẽ làm Khương Nghị hoài nghi nó xuyên thấu tính. Nữ nhân này hiển nhiên cũng là trường học học sinh, nhưng là nàng như thế nào sẽ có cung tiễn? Nhìn nàng thuần thục dựng cung tư thế, Khương Nghị tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi đối phương có phải thật sự sẽ sử dụng. Tiếp theo, Khương Nghị liền một mặt khổ tướng nhìn chính mình ban ngày thu thập ba lô cùng đao cắt sọ đều bày ở nữ nhân chân bên cạnh. Mượn qua mang, nữ nhân cũng thấy do Khương Nghị, một cỗ nhàn nhạt sát ý khiến nữ nhân tiểu mi nhíu lại, giơ tay lên, vì trên mặt đất, đừng nghĩ phản kháng, nếu không ngươi có thể thử xem ta mũi tên có thể hay không bắn xuyên ngươi đầu. Ngươi Khương Nghị trừng mắt một cái, bản năng muốn phản bác, nhưng là nhìn thấy nữ nhân đem dây cung lại kéo ra một tia, trực tiếp nhận đúng, thành thật giơ tay ngồi xổm trên mặt đất, vì là tuyệt đối không có khả năng, nếu thật như vậy, hắn thả rằng liều chết cũng muốn bắt một phen. Khổ não nhìn đối phương, vị này học tỷ, ngươi thật sự nhận sai người rồi, ta không phải ngươi muốn tìm người. Nữ nhân cầm cung, song nhãn như ưng mục giống nhau khóa chặt ở Khương Nghị trên người, ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi có phải hay không cùng cái khác người cùng nhau đi tới tòa nhà này? Khương Nghị sững sờ một chút, thành thật điểm đầu, không sai, ta là cùng hai người tới, nhưng là... Quả nhiên không sai, hôm qua chính là các ngươi làm ra loại kia táng tận thiên lương sự tình, đáng tiếc ta không thể cứu hạ Kiều Kiều. Nữ nhân căn bản không cho Khương Nghị giải thích cơ hội, song nhãn lóe qua một tia lệ quang, thanh âm bên trong mang theo bị thương. Bất quá ngươi hôm nay cũng trốn không thoát, thật không biết ngươi như thế nào ngu xuẩn như vậy, cư nhiên dám một người ở chỗ này, ta dùng ngươi mệnh, cho Kiều Kiều thường mệnh. Nói, nữ nhân cung lại một lần tiếp đến cực hạn. Khương Nghị đại kinh, tuy rằng một đầu mù nước, nhưng là hiện tại hắn căn bản không kịp đi phân tích rốt cuộc nguyên nhân gì, gấp gáp hô, chờ một chút, ngươi muốn báo thù, vậy chờ cái khác hai người tới lại báo thù không phải càng tốt sao? Khương Nghị hiện tại cũng không thể giải thích cái gì, nữ nhân này hiện tại căn bản nghe không tiến chính mình nói, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp trước giải trừ nguy hiểm lại nói. Nữ nhân ngây người một chút, tiêm thanh giống nói, rời khỏi nơi này còn như thế nào khả năng trở về, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Khương Nghị cũng đi theo lớn tiếng, sẽ trở về, thiên nhất sáng, bọn hắn liền sẽ trở về, nếu không ta cũng sẽ không lưu lại ở chỗ này à, chúng ta hẹn hảo trời sáng sau ở chỗ này hội hợp, đem toàn bộ ký túc xá dọn dẹp ra tới, thật sự. Khương Nghị ngăn trở nữ nhân kích động cảm xúc, đem nhà ăn bên kia tình huống nói một chút, lại ở trong đó bịa đặt một ít nói dối, thật thật giả giả đem chính mình doanh tạo thành một cái lưu lại trông coi vật tư tiểu lâu la thân phận. Nếu đối phương có thể cẩn thận nghiền ngẫm một chút khẳng định có thể biết Khương Nghị nói lời bên trong có rất nhiều lỗ hổng, bất quá lúc này nữ nhân cảm xúc kích động, lại thêm hôm qua không biết cái gì tình huống kích thích khiến nàng đối Khương Nghị 7 phần thật 3 phần giả nói có mấy phần tin tưởng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được cười lạnh, nếu đã như vậy, ta hiện tại đem ngươi giết, ngày mai chờ bọn hắn tới tự nhiên cũng sẽ làm thịt bọn hắn. Chương 13, gặp tập kích 2, chương 13, gặp tập kích 2, Khương Nghị do dự, này chúng ta hẹn hảo rồi, ngày mai ta ở cửa sổ bên ngoài nhìn bọn hắn, nếu ta không xuất hiện, bọn hắn hẳn là liền sẽ không tiến vào. Quách Hàn Tuyết vừa nghe, lập tức trên mặt treo lên hàn sương, ngươi gạt ta, nếu ngươi thật là bọn hắn đồng bọn, ngươi không xuất hiện, bọn hắn như thế nào khả năng không tiến vào tìm? Khương Nghị giả vờ khổ não cười nói, sư tỷ, ngươi như thế nào hiện tại còn tin tưởng này một bộ, nếu chúng ta thật là bằng hữu, bọn hắn sẽ để ta chính mình lưu tại này đầy là tang thi tòa nhà sao? Ta đối bọn hắn tới nói, chính là một cái pháo hôi mà thôi. Ở nhà ăn bên trong, giống chúng ta loại này người bình thường căn bản liền không xứng cùng năng lực giả làm bằng hữu. Lời vừa dứt, Khương Nghị chính mình đều sững sờ một chút, đáy lòng từng có một tia hoài nghi không khỏi lại hiện lên ra tới. Quách Hàn Tuyết nghe đến nơi này, không khỏi trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, ngươi hôm qua thật sự cùng chuyện kia không có quan hệ. Khương Nghị khổ cười ôm đầu, đại tỷ, ta đều không biết ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì, ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng kia hai người căn bản không ở cùng nhau, tiến ký túc xá lầu sau, chúng ta liền tách ra. Quách Hàn Tuyết nhíu chặt hai lần lông mày, nhìn Khương Nghị biểu tình cũng không giống đang nói dối, lúc này mới nhẹ nhả ra một hơi, căng chặt thân thể cũng hơi hơi lỏng lẻo một kia, hiển nhiên giết người chuyện này, đối với Quách Hàn Tuyết tới nói cũng là một cái rất lớn cửa ải, nếu đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ trời sáng nhìn bọn hắn tới rồi lại nói, ngươi cũng đừng nghĩ đào tẩu, ta tin tưởng ngươi tốc độ sẽ không so ta mũi tên còn nhanh. Khương Nghị đặc biệt túng, vội vàng điểm đầu, tốt học tỷ, ta đâu cũng không đi, liền ở chỗ này. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Khương Nghị trong lòng lại ở tâm tốc suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thoát ly cái này nguy hiểm nữ nhân. Phải biết, hắn nói lời có rất nhiều rõ ràng lỗ hổng, chính là nữ nhân thật sự đợi đến trời sáng, kia hai cái hôn đản cũng nhất định sẽ không lại đến, đến lúc đó chính mình nói dối cũng liền không công mà phá. Cho nên, nhìn như đặc biệt thành thật Khương Nghị, lúc này đại não có thể nói là ở phi tốc vận chuyển. Hiện tại chính mình tốc độ là 9, đã đạt tới bình thường nhân loại đỉnh phong, nếu chính mình ở nữ nhân không chú ý tình huống hạ đột nhiên tập kích nàng, có cực lớn thành công suất. Bất quá chính mình đau ở nàng trong tay, không có vũ khí, cũng không biết có thể hay không đệ nhất thời gian liền chế phục được nàng. Quả nhiên, vẫn là muốn trước đem vũ khí đoạt lại. Có tính toán, Khương Nghị đã nhanh chóng mô phỏng ra một cái chiến thuật. Bất động thanh sắc đánh giá cái này vẫn như cũ cầm mũi tên đối với chính mình nữ nhân, phát hiện nữ nhân này chính mình một người cư trú ở cái này ký túc xá bên trong, khí sắc cùng thần tình cư nhiên chút nào không so nhà ăn bên trong bị bảo hộ phi thường tốt nữ sinh kém, thậm chí có hơn chứ không kém. Cũng không biết nàng là từ vừa bắt đầu liền đợi ở chỗ này, vẫn là cùng chính mình giống nhau, gần đây mới đến nơi này tới. Đang quan sát nàng, đột nhiên trong phòng truyền đến một trận khiến người xấu hổ nhẹ vang, Khương Nghị ngạc nhiên, mà Quách Hàn Tuyết khẩu trang hạ sắc mặt lại là đỏ lên, nhịn không được âm thầm mắng chính mình cư nhiên sẽ bụng đều, còn như vậy lớn tiếng. Khương Nghị phản ứng rất nhanh, lộ ra một mặt đặc biệt thân cận tươi cười, học tỷ có phải hay không đói bụng rồi, ta trong bao có rất nhiều ăn, ngài không cần khách khí. Quách Hàn Tuyết trừng Khương Nghị liếc mắt, ít lại nhải, ngươi hiện tại là ta giai hạ tù, mấy thứ này đã là ta chiến lợi phẩm. Khương Nghị hận không thể mắng to, quá vô sỉ, mấy thứ này rõ ràng là chính mình vất vả siêu la đồ vật, trong lòng mẹ mua phê, ngoài miệng cười hì hì, là, đều là học tỷ tùy ý. Hiển nhiên, Quách Hàn Tuyết cũng có chút không có ý tứ, nhưng đã hai ngày nhỏ giọt chưa tiến nàng ở nghe được trong bao có thực vật liền thật sự có điểm kiên trì không nổi. Nghĩ, nhìn gầy yếu giống gà con tử giống nhau Khương Nghị, trong lòng nói, lượng hắn cũng là không ra cái gì hoa tới. Lúc này mới chậm rãi thu hồi cung tiễn, nhưng ánh mắt còn không rời Khương Nghị, chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi sờ chân hạ ba lô. Chính là hiện tại. Khương Nghị mắt phiếm tinh quang, ở nữ sinh thu hồi cung tiễn tay đi kéo chính mình ba lô khóa kéo trong nháy mắt, cả người phảng phất một con tiểu báo tử giống nhau tật xông qua đi. Lúc này Khương Nghị tốc độ cực nhanh, 4 mét khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt liền đến, thẳng hướng ba lô bên cạnh hắc đao chụp tới. Ông một tiếng kình phong theo Quách Hàn Tuyết kiểu mạng, liền biết ngươi như vậy hảo tâm. Hỏng rồi. Cảm giác được đỉnh đầu truyền đến phá không thành, Khương Nghị đệ nhất thời gian từ bỏ cướp đoạt vũ khí, vươn trái tay tia chớp giống nhau co rụt lại, nhưng để Khương Nghị kinh hãi chính là Quách Hàn Tuyết công kích tốc độ vượt quá chính mình dự liệu, cho dù chính mình dùng hết tốc độ, lại như cũng không có tránh thoát Quách Hàn Tuyết hàm hận một kích. Cung kim loại hợp thành cứng rắn nặng nề nện lên cánh tay của Khương Nghị, a phảng phất bàn tay bị xe hơi cán qua giống nhau cực đau khiến Khương Nghị lập tức nhịn không được thảm kêu, tay phải đỡ tay trái túi đầu nhìn một cái, chính mình cả cánh tay trái cư nhiên mắt thường có thể thấy phồng lên, từ hồng sắc bọc lớn đưa ra ám hồng sắc ứ huyết. Khương Nghị còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Quách Hàn Tuyết cũng đã nhanh chóng đứng lên, dự cung kéo tên, hắc sắc cung hợp thành dài lại một lần nữa bị kéo đẩy. Vút trong hai truyền đến phá không thanh, khiến Khương Nghị lại hãi, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thật sự dám bắn tên, lại không kịp lo tay trái đau đớn, vội vàng một cái lửa lan lột, hiểm chi lại hiểm né qua mũi tên khủng bố kia, mũi tên bắn nhanh sượt qua sợi tóc của Khương Nghị nặng nề bắn xuống đất, mặt đất đá hoa cương cứng rắn vô cùng, mũi tên chỉ đánh ra một cái lỗ nhỏ liền bật ra, nhưng một viên đá nhỏ bị đánh bay lại giống như dao, sượt qua gò má của Khương Nghị, lập tức nóng rát, có chất lỏng từ trên mặt chảy xuống. Khương Nghị lúc này đã không để ý tới những thứ này, mắng to một tiếng, ngươi có bệnh à, đàn bà điên, mắng xong xoay người liền chạy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng, hướng cầu thang chạy đi. Quách Hàn Tuyết tức giận một mũi tên truy bắn theo, bất quá Khương Nghị lúc này đã quẹo ra khỏi phòng, đầu mũi tên titan thép bạo ngược cũng chỉ có thể chút giận của chủ nhân lên khung cửa gỗ đặc. Người chạy không thoát Quách Hàn Tuyết tay nhanh cực kỳ, trong khoảnh khắc bắn tên, nàng cũng truy theo, phản phất không nghĩ tới hai mũi tên này căn bản không bắn trúng Khương Nghị, đối với việc tên bắn hụt, trong mắt Quách Hàn Tuyết lóe qua một tia do dự. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bị lừa, Quách Hàn Tuyết cũng không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp đuổi theo ra ngoài. Thân là vận động viên bắn cung, thị lực của Quách Hàn Tuyết rất tốt, lại thêm đối với địa hình nơi này phi thường quen thuộc, cho nên cho dù trong không gian đen kịt, nàng cư nhiên cũng có thể vững vàng cắn chặt tung tích của Khương Nghị. Chương 14, tập sát và hiểm cảnh chương 14, tập sát và hiểm cảnh Khương Nghị nghe truy kích thanh từ phía sau truyền đến, hận không thể mắng to, nếu không phải đao của chính mình không ở trong tay, hắn sao có thể để một tiểu nương bị như vậy ức hiếp, bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, hiện tại hắn liên tiếp bại trong tay nữ nhân này, đã biết lợi hại của nàng, đánh không lại, vẫn là trước chạy là thượng sách, có cơ hội lại tìm về chẳng tử. Nhưng không nghĩ tới Quách Hàn Tuyết truy kích tốc độ lại nhanh như vậy, Khương Nghị vừa lăn vừa bỏ trốn đến tầng 5, sau thai liền chuyển đến kình phong phá không, vội vàng ôm đầu một cái lửa lan lộn, tiếp đó liền cảm giác trên đỉnh đầu của chính mình, một đạo gió mạnh phảng phất như dao gạo thét quét qua. Âm dao dao mũi tên bay nhanh sượt qua đầu của Khương Nghị, một mũi tên bắn trúng kính thủy tinh phía trước, lập tức đem cả mặt cửa sổ nổ tung, tiếng nổ lớn làm Khương Nghị giật mình ngẩng đầu nhìn, liếc mắt này, lại kém chút nữa không nhịn được tè ra quần, chỉ thấy ở không xa chỗ chính mình, cả mặt kính cửa sổ nhựa hoàn toàn bị đánh nát, vô số mảnh kính bắn tung ra ngoài cửa sổ. Lực xuyên thấu thật lớn, cư nhiên ngay cả khung cửa sổ nhựa cũng bị làm biến dạng, ta dựa, cung tên sao có thể có uy lực lớn như vậy, Khương Nghị thật sự bị dọa, uy lực khủng bố này, ngay cả súng ngắn cũng không so được. Hiện tại Khương Nghị nào còn có ý nghĩ trả thù, hắn chỉ muốn chạy nhanh, rời xa hung bản đường này. Liên tiếp ba mũi tên đều không bắn trúng Khương Nghị, Quách Hàn Tuyết cũng không biết là tức hay gấp, hô hấp trở nên có chút nặng nề, nhìn bóng người lại biến mất trước mắt, hung hăng dậm chân, âm trầm mặt lại đuổi theo. Khương Nghị ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ biết cắm đầu chạy trối chết. Đến tầng 4, liền nhìn thấy dưới cầu thang, con Tang Thi bị chính mình một cước đá xuống đang cố gắng bỏ lên, hao phí hơn 10 tiếng, thật sự để nó bỏ trở lại tầng 4. Khương Nghị nào có khách khí, lại một cước bay đá, Tang Thi vừa mới bỏ lên lập tức lại lăn xuống. Khương Nghị đang định thừa dịp nó còn chưa bỏ dậy liền chạy, đột nhiên sững lại một chút, trên mặt dương lên một tia cười xấu, tiếp đó cũng không chạy nữa, trực tiếp xoay người chạy vào tầng 4, mỗi chạy đến trước một cánh cửa phòng liền đá một cước, trực tiếp đá vỡ kính trên cửa, có mấy cái thậm chí ngay cả tay nắm cửa cũng bị đá bay. Đợi Quách Hàn Tuyết đuổi tới tầng 4, vừa nhìn thấy thân ảnh Khương Nghị phía trước, Khương Nghị đã đá hơn 10 gian phòng, Quách Hàn Tuyết đuổi gấp 2 bước, không rõ hắn đang làm gì, giơ cung liền bắn. Tinh thần sớm đã căng đến cực hạn, Khương Nghị đột nhiên nằm rạp xuống đất, né qua mũi tên kia, quay đầu hướng về Quách Hàn Tuyết mắng to, đàn bà túi, có bản lĩnh ngươi qua đây à, đừng để tiểu gia ta chạy thoát, nếu không sớm muộn gì cũng đối với ngươi trước gian sau giết. Vốn chỉ là tức quá thuận miệng mắng hai câu, lại làm Quách Hàn Tuyết nghĩ tới chuyện trước đó, lập tức tức đến hai mắt đỏ lên, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Nói xong, lại từ ống tên bên hông rút ra một mũi tên. Khương Nghị câm nín lật mắt một cái, bò dậy liền chạy, còn thay trời hành đạo, ngươi sao không đi phản thành phục mình đi? Biết hiện tại cùng nàng căn bản giảng không thông đạo lý, Khương Nghị điên cuồng hướng cầu thang đối diện bên kia chạy đi. Âm bốn tưởng phía sau lại có tên bắn tới, nghe được tiếng vang phía sau, Khương Nghị bản năng rụt cổ, nhưng mũi tên trong dự đoán cũng không xuất hiện, mà là tiếng vỗ điên cuồng cùng tiếng gào giống truyền đến từ phía sau. Khương Nghị vui lên, quay đầu quét mắt nhìn một cái, trong hành lang đen kịt, mơ hồ nhìn thấy mấy đạo hắc ảnh phá cửa mà ra, chặn đường truy kích của Quách Hàn Tuyết. Khương Nghị hả hê thấy Quách Hàn Tuyết thật sự đuổi không kịp nữa, lúc này mới xoay người định chạy lên tầng 6, đao của chính mình còn ở phía trên, có đao, tuy rằng còn chưa có năm chắc đối phó nữ nhân điên, nhưng tự bảo vệ hẳn là không có vấn đề. Kết quả vừa mới bước lên cầu thang đi lên tầng 5, liền nghe phía sau chuyển đến tiếng thét hoảng sợ của nữ nhân, cứu mạng, đừng tới đây. Khương Nghị sững người, nữ nhân này hung tàn như vậy, ngay cả người cũng dám giết, không có khả năng bị mấy con Tang Thi dọa thành dạng này, á sợ là bẫy của nàng. Khương Nghị lại chạy lên hai bước, liền nghe tầng 4 chuyển đến một tiếng nổ lớn, phảng phất như thứ gì đó nổ tung. Cả tầng 4 toàn bộ nổ tung nổi, Tang Thi sau khi trời tối, lực lượng vốn đã càng lớn, tính tình cũng càng thêm cuồng bạo, liên tiếp tiếng vang làm cả tòa nhà Tang Thi điên cuồng va chạm cửa phòng. Tầng 4 vốn đã bị Khương Nghị phá hỏng hơn nửa cửa phòng, càng là tiếp nhị liên tam bị đâm mở. Quách Hàn Tuyết sắc mặt trắng bệnh, tay nhanh chóng bắn ra từng mũi tên, Tang Thi gần nhất liên tiếp bị bắn trúng chán ngã xuống đất, nhưng rất nhanh Tang Thi phía sau liền như đói hổ vồ mồi chen chúc mà tới. Quách Hàn Tuyết vừa lùi vừa sờ về phía ống tên sau lưng, lại sờ phải khoảng không, đội vàng quay đầu nhìn một cái, lập tức mặt không còn chút máu. Vốn số lượng mũi tên đã không nhiều, không hay không biết đã hoàn toàn bắn hết, nhưng ở xung quanh nàng còn tụ tập hơn 10 con Tang Thi. Quách Hàn Tuyết trong đám nữ sinh, tâm tính xem như rất vững vàng, đối mặt loại tràng diện này, cũng không giống nữ sinh bình thường thất thanh thét chói tai, cắn chặt môi, đem cung kim loại hợp thành trong tay làm vũ khí. Trong thân thể Quách Hàn Tuyết có lực lượng hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng, một gậy nện ra, Tang Thi trước mặt cư nhiên trực tiếp bị nàng nện đến hai mắt bạo liệt, ngã nhào xuống đất, chết cực kỳ thảm. Một kích nện ra, sắc mặt Quách Hàn Tuyết càng thêm trắng, hiển nhiên so với năng lực viễn công xuất sắc của nàng, kinh nghiệm cận chiến của nàng gần như bằng không, chỉ là giết chết một con Tang Thi, cư nhiên đã làm tăng tốc độ thở gấp của nàng. Biết chính mình căn bản không đối phó được nhiều Tang Thi như vậy, Quách Hàn Tuyết đột nhiên giơ tay lên, phảng phất tụ lực, toàn lực vung về phía trước, một đạo thanh quang phảng phất như nguyệt hoa cư nhiên từ trong tay nàng thoát ra, bắn nhanh đi. Hai con Tang Thi vừa muốn xông lên thân thể đột ngột dừng lại, cổ lóe qua hai đạo huyết tuyến cực mạnh, tiếp đó thân thể nện xuống đất, hai cái đầu lâu giống như bóng đá cũ lăn đến dưới chân Quách Hàn Tuyết. Thanh quang thế đi không giảm, liên chạm hai con tang thi sau đó đệm vào cửa sổ yếu ớt, trực tiếp đem toàn bộ kính trên cửa sổ nổ bay ra ngoài, lực phá hoại thật lớn khiến toàn bộ tang thi không khỏi sửng sợ, mà Quách Hàn Tuyết lại xoay người muốn chạy trốn. Nhưng nàng lại không chú ý tới, đầu lâu vừa bị nàng chém xuống trước đó đang rơi dưới chân, một cước giẫm trúng, đạp xuyên lên đầu tang thi, dưới chân trượt một cái, Quách Hàn Tuyết thảm hô một tiếng, bổ nhào xuống đất, mà lúc này tang thi đã nhào lên, điên cuồng cắn xé Quách Hàn Tuyết trên mặt đất. Cung sắt trong tay đã bị hất bay, móng tay sắc bén xé rách tay cùng thân thể, thậm chí có một con tang thi một ngụm cắn lên bắp chân của Quách Hàn Tuyết, đau đớn dữ dội cộng thêm sợ hãi đối mặt cái chết khiến nàng rốt cuộc không nhịn được khóc lớn kêu lên, "Cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn biến thành tang thi." Chương 15, cứu mạng đao cắt sọ, 1, chương 15, cứu mạng đao cắt sọ, 1, đàn bà túi, nằm chờ chết à, còn không mau lăn dậy ngay lúc Quách Hàn Tuyết tuyệt vọng đến cực điểm, bên ngoài bầy tang thi truyền đến một tiếng gầm giận dữ, khiến Quách Hàn Tuyết tinh thần chấn động, một cỗ dục vọng sinh tồn mạnh mẽ làm nàng không khỏi bộc phát, một tay chụp lấy đầu một con tang thi, trực tiếp hung hăng đập về phía tường bên cạnh. Mà ở cách nàng không xa, một đạo thân ảnh đang vung một cái ghế sắt điên cuồng đập xuống, nhằm vào tang thi đang vây quanh Quách Hàn Tuyết muốn đoạt một miếng thịt. Lực lượng 4 điểm tuy rằng không mạnh, nhưng toàn lực đánh ra, để Khương Nghị dễ dàng giải quyết hai con tang thi không chen vào được. Nhìn thấy Quách Hàn Tuyết một lần nữa phản kháng, Khương Nghị lúc này mới thở phào một hơi, dùng ghế chặn tang thi nhào tới, lại bị lực lượng khổng lồ của tang thi đẩy lùi từng bước. Bất quá Khương Nghị tự nhiên biết lực lượng của chính mình không phải đối thủ của chúng, thân thể nhón lên, mượn thân thể linh hoạt né qua tang thi nhào đánh, một cước đá ngã nó, giơ ghế lên đang muốn đệm xuống, lại có hai con tang thi bỏ Quách Hàn Tuyết lao về phía hắn. Tốc độ của Khương Nghị tuy rằng đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng còn chưa tới mức có thể không nhìn tang thi, một sơ sẩy liền bị tang thi đẩy ngã, trong lòng kinh hãi, vội vàng chống đỡ hai con tang thi đang đè tới. Nhưng con tang thi trước đó cư nhiên trực tiếp bốn chi chạm đất bỏ tới, một ngụm cắn lên vai Khương Nghị, Khương Nghị đau đến kêu to, một khuỷu tay đánh bay tang thi trên vai, nhưng ghế sắt trong tay lại bị một con tang thi chụp lấy, dùng sức đập đi. Không có vũ khí, Khương Nghị thảm tê, bị mấy con tang thi nhấn chìm. Quách Hàn Tuyết sắc mặt đại biến, đừng tận mắt chứng kiến hết thảy, nàng trực tiếp hất bay tang thi trong tay, muốn đi cứu Khương Nghị, nhưng bắp chân bị cắn máu chảy đầm đìa, nàng lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Tiếp đó bốn phía tang thi lại một lần nữa chắn ngang con đường giữa nàng và Khương Nghị. Quách Hàn Tuyết thẳng cười, điên cuồng chống đỡ công kích của tang thi. Nàng thật sự không nghĩ tới, người bị nàng truy sát kia lại vì cứu chính mình mà bị tang thi nuốt ăn. Một khắc này, nội tâm Quách Hàn Tuyết quấn chặt vào nhau, lưu lại chỉ có đau nhói. Thôi đi, nếu hắn là vì chính mình mà chết, vậy thì để chính mình dùng mệnh trả lại cho hắn đi. Trên người đã có nhiều chỗ thương tích, Quách Hàn Tuyết dần dần buông bỏ chống cự, mắt thấy bốn phía tang thi đã đem nanh đuốt sắc bén đặt lên thân thể chính mình, lòng như cho tàn khép lại hai mắt. Âm một tiếng nổ vang, một con tang thi đầu lâu bị hất bay ra, vừa khéo rơi vào trong tay Quách Hàn Tuyết. Quách Hàn Tuyết kinh hãi, mở mắt ra, lại nhìn thấy không xa, đám tang thi vây quanh Khương Nghị lúc này huyết quang bắn tung, một đạo đao mang đen nhánh điên cuồng lóe lên, mỗi một đao rơi xuống, chính là một mảnh tứ chi tàn nát. Hai mắt Khương Nghị đỏ như máu, đen nhánh đao cắt sọ lại một lần nữa cuốn lên cánh tay hắn, tay trái cầm đao gần như bản năng điên cuồng chém bổ. Không có một con tang thi nào có thể ngăn cản phong mang của đao cắt sọ. Rất nhanh, dưới ánh nhìn trợn tròn mắt của Quách Hàn Tuyết, năm con tang thi vây công chính mình hoàn toàn bị chặt thành một đống tàn chi. Khương Nghị sát khí cuồn cuộn, xách đao từng bước từng đao, chém giết dứt khoát, triệt để kích phát ra sát tính của đao cắt sọ. Bất luận tang thi từ phương hướng nào đánh tới, đao của Khương Nghị đều giống như sớm dự đoán trước, luôn có thể sớm một bước chém lên cổ đối phương, đao cắt sọ danh xứng với thực. Nhìn Khương Nghị điên cuồng chiến đấu, Quách Hàn Tuyết cũng không còn ý niệm cầu chết. Mượn khe hở thở dốc hiếm hoi, nàng nhặt lên trường cung của chính mình, trực tiếp nhắm lên cổ con tang thi đang đè trên người mình, dùng sức kéo mạnh, dây cung sắc bén trực tiếp cắt vào cổ tang thi, cái đầu to như quả bóng lăn theo máu bẩn văng ra ngoài. Khương Nghị lạnh lùng liếc nhìn một cái, trong mắt lóe qua một tia kinh diễm, liều chút sức lực cuối cùng, đường đao đen nhánh đâm vào hốc mắt con tang thi cuối cùng, khí lực buông lỏng, trực tiếp ngồi sụp xuống trong vũng máu, không còn nắm nổi hắc đao, toàn thân như muốn nổ tung, há miệng thở hổn hển. Quách Hàn Tuyết cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, hai người toàn thân đều là huyết tương đen đỏ, trên người gần như không còn mấy chỗ lành lặn, không phải vết cào thì là dấu răng. May mắn là tang thi tầng 4 đã bị bọn họ tiêu diệt hoàn toàn, nếu không lúc này hai người vừa chút xong hơi sức kia, tùy tiện một con tang thi cũng đủ nuốt chửng bọn họ. Nghỉ ngơi rất lâu, Quách Hàn Tuyết cảm giác khôi phục được một chút khí lực, lúc này mới chống trường cung đứng dậy, nhìn Khương Nghị vẫn nằm trên đất thở dốc, do dự một chút, cuối cùng vẫn viện tường đi tới. Khương Nghị chỉ cảm thấy toàn thân đau đến muốn chết, ngoài vết thương, quan trọng hơn là lực lượng cùng tinh thần tiêu hao thật lớn, lần nữa hối hận lựa chọn vội vàng của chính mình. Đột nhiên cảm giác Quách Hàn Tuyết đi tới gần, sắc mặt hắn trắng bệch, "Ta dựa, ngươi còn tới nữa à?" vừa nói vừa dãy rủa muốn trộm hắc đao cắm trên đầu tang thi, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Quách Hàn Tuyết nhìn Khương Nghị bò trên đất như con sâu đen lớn, không khỏi lấp mắt, "Được rồi, yên tâm đi, ta hiện tại không có ý định giết ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nằm mãi ở đây sao?" Khương Nghị cứng mặt, khổ não nhìn Quách Hàn Tuyết, "Vậy ngươi phải hứa không tìm ta gây phiền nữa mới được." Quách Hàn Tuyết tức giận chừng hắn, "Không muốn dậy thì ngươi chết ở đây đi." Nói xong xoay người rời đi. Khương Nghị vội vàng kêu to, "Đừng mà, ta không muốn nằm với một đống xác thối cả ngày đâu, xin ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta, đỡ ta một tay đi." Nghe tiếng gọi gần như vô lại phía sau, Quách Hàn Tuyết cố nén lửa giận, tức tối quay người vươn tay ra. Khương Nghị mở ra, nhưng lập tức đưa tay nắm lấy tay Quách Hàn Tuyết. Khoảnh khắc này, hai người đều như khựng lại một chút, hai bàn tay dơ bẩn tuy đều suy yếu vô lực, lại giống như trở thành chỗ rửa của đối phương. Cảm giác này, bất luận là Quách Hàn Tuyết hay Khương Nghị, đều chưa từng trải qua. May mà cảm giác ấy gần như lóe lên rồi tắt. Hai người lảo đảo đỡ nhau, Khương Nghị rút đao cắt sọ, quét mắt nhìn thân đao một cách kỳ dị, nhưng không nói gì, mặc cho Quách Hàn Tuyết đỡ mình bỏ lên tầng 5. Phòng 508 khép hở, hai người rất nhẹ nhàng đi vào. Quách Hàn Tuyết ném Khương Nghị lên một cái giường, chính mình cũng ngã xuống giường đối diện. Hai người đều thở dốc yếu ớt, nhìn nhau một cái, ánh mắt giao nhau, không hiểu vì sao lại đồng thời bật cười. Quách Hàn Tuyết cười có chút thê lương, còn Khương Nghị lại là cảm giác may mắn sau thai kiếp. Chưa nghỉ bao lâu, Khương Nghị đầy thương tích đứng dậy, cắn răng cởi áo vận động trên người. Ánh mắt chết lặng của Quách Hàn Tuyết liếc sang, ngươi làm gì? Khương Nghị vừa cẩn thận tách vải khỏi vết thương vừa nói, chỉ thương cầm máu chứ, chạy nữa là ta chưa chết trong miệng tang thi, cũng chết vì mất máu. Quách Hàn Tuyết thảm cười một tiếng, vô dụng thôi, đừng phí sức. Bị tang thi cắn hay cào, không cần mấy tiếng sẽ biến thành tang thi, chỉ hay không có ích gì. Chương 16, cứu mạng đao cắt sọ, 2, chương 16, cứu mạng đao cắt sọ, 2, nghĩ tới điều gì đó, Quách Hàn Tuyết đột nhiên kích động nhìn Khương Nghị, hứa với ta, đến lúc đó ai thi biến trước, người kia giúp hắn giải thoát. Ta không muốn chết rồi còn biến thành tang thi. Nói xong, nước mắt đã ướt đẫm hai má nàng. Khương Nghị chớp chớp mắt, xoay người nhìn Quách Hàn Tuyết tuyệt vọng, chẳng lẽ ngươi không biết tang thi vi rút bình thường đối với năng lực giả là vô hiệu sao? Quách Hàn Tuyết đang bi thương tột độ, nghe vậy lập tức kinh hỉ ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Ý ngươi là chúng ta không chết? Khương Nghị có chút không chịu nổi bộ dạng bẩn đến không nhìn rõ ngũ quan của Quách Hàn Tuyết, gật đầu tiếp tục cởi đồ, đương nhiên, ngươi thì ta không chắc, nhưng ta thì chắc chắn không chết. Ngươi nói năng lực là như vậy sao? Một luồng gió nhẹ theo lời Quách Hàn Tuyết khẽ lướt qua trong phòng ngủ. Khương Nghị ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy trên đầu ngón tay phải giơ lên của Quách Hàn Tuyết, một đạo thanh quang mở nhạt linh hoạt cuốn quanh. Nhìn thấy cảnh này, tim Khương Nghị đập mạnh, ngươi là dị năng giả. Thật ra từ uy lực cung tên khi Quách Hàn Tuyết tấn công mình, Khương Nghị đã đoán nàng cũng là năng lực giả, chỉ là hắn tưởng đó là loại năng lực gia chỉ cho vũ khí. Nhưng lúc này nhìn thấy biểu hiện gần như giống hệ Trần Giai Tư, khiến Khương Nghị không khỏi chấn động. Cả nhà ăn gần ngàn người sống sót, cũng chỉ có bạn gái hắn là có loại biểu hiện vượt khỏi phạm chủ khoa học này. Quách Hàn Tuyết gật đầu, vô lực tán đi năng lượng nơi đầu ngón tay, ta cũng không rõ, một tuần trước ta sốt cao khỏi rồi, liền phát hiện có thể dẫn ra gió kình, chỉ là lực lượng này quá nhỏ, bình thường không dùng được. Ta thật sự sẽ không chết sao? So với giới thiệu năng lực, Quách Hàn Tuyết càng mong chờ chính mạng sống của mình. Khương Nghị có chút hâm mộ nhìn nàng, nhưng vẫn nói, không thì biến, nhưng nếu ngươi còn không cầm máu, chết vì mất máu thì cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nghe vậy, Quách Hàn Tuyết cũng không còn để ý tới kích động không thì biến, hốt hoảng kêu, vậy mau cầm máu đi, nhưng ta không có thuốc, làm sao bây giờ? Nhìn Quách Hàn Tuyết luống cuống, Khương Nghị cảm thấy có chút buồn cười, thật sự khó liên hệ với bộ dạng truy sát mình trước đó. Được rồi, ta có thuốc, ngươi cởi quần áo trước đi, ta đi lấy thuốc. Nói xong xách đao đi ra ngoài, hoàn toàn vứt lờ ánh mắt chờ mong của Quách Hàn Tuyết. Tầng 5 tang thi hiển nhiên đã bị dọn dẹp, tầng 6 cũng vậy, cho nên Khương Nghị gần như chưa tới một phút đã quay lại phòng trước đó. Vừa nhìn thấy mũi tên đóng trên khung cửa, hắn nuốt nước bọt, thầm mắng Quách Hàn Tuyết ra tay thật độc. Mất máu nhiều, Khương Nghị lấy mấy chai nước trong bạ lỗ, cũng mặc kệ lãng phí, rồi toàn thân ướt sũng, dùng ga giường lau từng chút vết máu. Lặp lại mấy lần, hắn mới lấy hộp thuốc xịt lên vết thương. Toàn thân Khương Nghị gần như không còn chỗ lành, nặng nhất là mảng thịt vai bị xé rách, chỗ khác cũng đầy dấu móng tang thi. Nhưng bỏ qua tang thi virus, những vết thương này với người thường cũng chưa đến mức chí mạng. Thuốc xịt lên như phủ một lớp keo, không cần băng bó. Nhân lúc thuốc chưa khô, Khương Nghị ăn ngấu nghiến một phần ngọc chi nhục. Ngọc chi nhục có tác dụng trị liệu nhất định, có lẽ là tác dụng tâm lý, ăn xong hắn cảm thấy vết thương quả thật đỡ đau hơn. Thu dọn đồ vào ba lỗ, Khương Nghị nhìn vỏ đao trên đất sững sờ. Hắn thử dùng tay phải hư nắm một cái, chuyện quỷ dị xảy ra, vỏ đao trên đất nhảy lên một cái rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã nằm trong tay Khương Nghị. Dù trong lòng đã có suy đoán, Khương Nghị vẫn bị dọa giật mình. Đao cắt sọ cư nhiên thật sự có thể theo ý niệm của hắn mà xuất hiện. Lúc nguy cấp cứu Quách Hàn Tuyết, hắn chỉ nghĩ nếu có đao cắt sọ thì tốt rồi, kết quả hắc đao liền đột ngột xuất hiện trong tay trái. May mắn là vậy, nếu không kết cục hai người thật sự khó nói. Khương Nghị cố nén muốn cười lớn, cuối cùng cũng hiểu không thể tổn hại, không thể đánh mất trong giới thiệu đao cắt sọ là ý gì. Thanh đao này đúng là thần khí mà thế, so với vũ khí cao vi chế tạo, đúng là kém xa. Mang theo vui mừng, Khương Nghị trở lại tầng 5, cầm đèn bản tin bước vào phòng ngủ, liền thấy Quách Hàn Tuyết đang khoác chăn cuộn trên giường, dưới đất vứt một đống quần áo rách nát. Thấy Khương Nghị trở lại, Quách Hàn Tuyết thở phào, đồng thời lại đỏ mặt. Phải biết lúc này dưới chăn của nàng, gần như Khương Nghị còn đắm chìm ở chính mình năng lực kỳ đặc vui sướng bên trong, ngược lại không quá chú ý Quách Hàn Tuyết biểu tình. Đại khí lấy ra ba bình nước cùng chỉ huyết dược đặt ở trên giường, trước dùng nước đem trên người rửa sạch, sau đó lại xịt dược. Quách Hàn Tuyết không có động, chỉ là khô cằn chằm chằm nhìn Khương Nghị. Khương Nghị kỳ quái ngẩng đầu, nhìn ta làm gì? Tiếp theo khỏe miệng dương lên một tia cười xấu, một mặt bị ổi nói, chẳng lẽ ngươi muốn để ta giúp ngươi? Quách Hàn Tuyết sắc mặt đại biến, lập tức bản khởi mặt lạnh hừ, cút ra ngoài. Thấy Quách Hàn Tuyết muốn sinh khí, Khương Nghị lúc này mới lui hai bước một mặt vô tội, không cần thì không cần thôi, sinh khí làm gì, đi thì đi. Nhìn không chút do dự xuất môn bóng lưng, Quách Hàn Tuyết trong mắt lóe qua một tia phức tạp. Khương Nghị trọn vẹn đợi hơn một giờ, mắt thấy ngoài cửa sổ trời đều sắp sáng, Quách Hàn Tuyết lúc này mới mặc một thân sạch sẽ đồng phục mở cửa. Khương Nghị đánh một cái ngáp, ngươi thật đúng là đủ chậm, ta là bệnh nhân a, ngươi thật nhẫn tâm để ta vẫn luôn ở ngoài cửa đứng. Quách Hàn Tuyết liếc hắn một cái, ít được voi đòi tiền, tuy rằng ngươi cứu ta, nhưng một mã quy một mã, hôm qua sự tình ta còn chưa cùng ngươi tính đâu. Nằm ở trên giường Khương Nghị sững ra, không khỏi nhìn nàng, hôm qua rốt cuộc phát sinh cái gì, làm ngươi nhất định phải giết ta. Quách Hàn Tuyết trong mắt lóe qua một tia phẫn hận, nhìn Khương Nghị sát khí đằng đằng, còn dạng ngu, nếu không phải các ngươi sống sờ sờ hành hạ Kiều Kiều hơn 2 giờ, Kiều Kiều làm sao chịu không nổi nhảy lầu tự sát. Nghĩ tới Kiều Kiều kia dài đến hơn 2 giờ thảm kêu cùng bi thương, Quách Hàn Tuyết liền hận không thể hiện tại một tiễn giết chết trước mặt cái này người cặn bã. "Đợi một chút, ngươi nói nhảy lầu tự sát chẳng lẽ là hôm qua cái kia nữ sinh?" Khương Nghị đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt chấn kinh nhìn Quách Hàn Tuyết. Quách Hàn Tuyết một mặt cười lạnh, "Như thế nào, hiện tại không giả trong sạch, nhớ ra rồi, các ngươi quả thực chính là cầm thú không bằng người cặn bã, tiểu kiều như vậy tin tưởng các ngươi lại đối nàng." Nói đến cuối cùng, Quách Hàn Tuyết đã nhịn không được khóc không thành tiếng. Hôm qua khi nghe được Tiểu Kiều thảm tê, trốn ở năm lầu Quách Hàn Tuyết quả thực muốn phát điên, nàng cùng Tiểu Kiều trung học là cùng lớp đồng học, đại học tuy rằng không tại một cái hệ, nhưng bởi vì ở tại một tòa nhà bên trong, ngược lại cũng thường xuyên liên hệ. Nếu không phải năm lầu bên ngoài khắp nơi đều là tang thi, mấy ngày nay, Quách Hàn Tuyết khẳng định sẽ cùng Tiểu Kiều ở cùng một chỗ. Hôm qua nàng mạo hiểm cực lớn nguy hiểm điên cuồng đánh giết hành lang bên ngoài tang thi, nhưng khi nàng chạy tới 6 lầu thời điểm, đụng mở cửa kia trong nháy mắt, lại chỉ kịp nhìn thấy Tiểu Kiều đứng tại bệ cửa số trước, nhìn chính mình kia cuối cùng tuyệt vọng một mắt. Chương 17, tổ đội mô thức chương 17. Tổ đội mô thức trong phòng mùi cùng trắng cảnh, Quách Hàn Tuyết làm sao có thể không biết phát sinh cái gì, nàng điên cuồng muốn tìm tới những cái kia làm nhục tiểu kiều người, lại bị bốn lầu tang thi chặn đường đi, cuối cùng chỉ có thể đầy lòng không cam lòng trở lại năm lầu. Khương Nghị trực tiếp tức giận đến nhảy dựng, đừng đem lão tử cùng bọn hắn kia hai cái vương bắt đạn đem ra so sánh, hôm qua sự tình cùng ta một điểm quan hệ đều không có. Tiếp theo, tại Quách Hàn Tuyết không tín nhiệm nhìn chăm chú bên trong, nộ hỏa xông lên trời đem chính mình hôm qua bị bọn hắn ám toán sự tình nói một lần, chỉ che giấu chính mình là hôm qua mới có được năng lực chân tướng. Quách Hàn Tuyết còn có chút không tin, ngươi nói là thật? Khương Nghị lật mắt trắng, nói nhảm, không tin ngươi đi ba lầu nhìn xem, ta hôm qua đợi qua gian phòng kia còn có một đống thi thể, nếu ta thật cùng bọn hắn đồng dạng làm cầm thú không bằng sự tình, vậy ta làm sao có thể bởi vì ngươi bằng hữu nhảy lầu dẫn tới tang thi bị vây ở chỗ này, sớm đã cùng bọn hắn cùng nhau rời đi được không? Nghĩ tới nàng trước đó nói lời, Khương Nghị tiếp tục nói, mà lại ngươi cũng nói, hôm qua từ ngươi đồng học trong miệng rõ ràng nghe được đối phương là hai người, như vậy chúng ta ba người cùng đi, lúc đó ta lại ở nơi nào? Quách Hàn Tuyết không đốc, lý trí tỉnh táo lại, vừa phân tích trước sau liền nổi lên. Xem ra xác thực như Khương Nghị nói, trước là bị bọn hắn ám toán, Tiểu Kiều mới bị kia hai cái xuất sinh làm đủ, như vậy chính mình trước đó làm sự tình, xác thực là oan uổng Khương Nghị. Húng chi có thể tại chính mình nguy nan thời khắc, không để ý sinh mệnh an nguy trở về cứu chính mình cũng rất khó tin tưởng Khương Nghị sẽ là làm loại kia sự tình người. Nghĩ tới đây, Quách Hàn Tuyết cũng nhịn không được có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mạnh miệng, vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói thật, còn cùng ta kéo một đống lớn nói dối. Khương Nghị tức giận đến cực điểm, chỉ vào bên cạnh hợp thành cung ủy khuất gào lên, đại tỷ, ngươi cùng người điên đồng dạng cầm cung đều chỉ tại ta chán bên trên. Ta không nghĩ biện pháp ổn định ngươi, vậy ta chết cũng quá an. Quách Hàn Tuyết mặt lập tức đỏ bừng, có chút ủy khuất túi đầu, xin lỗi nha, lúc ấy ta thật là mất lý trí, ta cũng không biết các ngươi tiến đến về sau sẽ tách ra à. Xì. Đang vì chính mình không hiểu thấu có nổi mà ủy khuất Khương Nghị tại nghe được Quách Hàn Tuyết nhỏ giọng xin lỗi bộ dáng nhịn không được run rẩy, một mặt quái dị nhìn phảng phất khôi phục tiểu nữ nhân bộ dáng nàng, đừng, đại tỷ, ngươi vẫn là giống trước đó như thế đi, ngươi dạng này ta không quen. Quách Hàn Tuyết sững sờ, bản năng giơ tay chính là một bàn tay, muốn chết ta ngươi, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện còn dám ghét bỏ ta. Khương Nghị kêu thảm một tiếng ngã ở trên giường, ôm tay trái muốn khóc không ra nước mắt, đại tỷ, ngươi đánh người cũng nhìn xem một chút ta cái này vết thương vừa mới không chảy máu. Quách Hàn Tuyết vội vàng nhìn sang, xin lỗi, ta không chú ý. Khương Nghị xem xét, được, dược xem như đổ phí, đành phải lại lần nữa xịt một điểm dược coi như đối phó. Dây vo nửa ngày, toàn bộ đều là hiểu lầm, Khương Nghị còn có thể nói cái gì, nhìn một mặt bi thương cùng ủy khuất Quách Hàn Tuyết, dùng sức gai gai tóc, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Liếc nhìn đồng hồ, mặc dù đã nhanh tiếp cận trời sáng, nhưng hai người cả đêm sinh tử chiến đấu để hai người thực sự mệt mỏi không chịu nổi. Hiểu lầm giải khai về sau, không bao lâu liền mệt mỏi nằm ở trên giường liền nói chuyện tâm tư đều không có. Khương Nghị yên tĩnh nằm trên giường, nghe được đối diện Quách Hàn Tuyết truyền đến nhàn nhạt tiếng ngay lúc này mới đem tay đặt tại trên tường, chính mình thuộc tính bảng lần nữa hiện ra. Cấp bậc 4 sinh mệnh 1516 tốc độ 9 phòng ngự 5 lực lượng 4 tinh thần 4 thể chất 3 quả nhiên, cùng Khương Nghị dự đoán đồng dạng, vừa rồi chiến đấu mặc dù nhìn xem kịch liệt, nhưng thực tế bị Khương Nghị chém giết tang thi cũng không nhiều, kém một chút để hai người tang thân tang thi chi khẩu chiến đấu. Vậy mà để Khương Nghị liền một cấp đều không có đột phá. Bất quá may mắn đã nhanh, ngày mai chỉ cần lại giết một con tang thi, Khương Nghị liền có thể lại thăng một cấp. Đang định đem quang bình thu lại, Khương Nghị đột nhiên sửng sở, phát hiện tại quang bình góc dưới, vậy mà có một cái con trỏ đang lóe lên, cái này đại biểu quang bình còn có trang kế tiếp, nghi hoặc điểm một chút, màn hình bên trên văn tự lập tức biến hóa, cẩn thận xem xét, Khương Nghị không khỏi ngây ngẩn cả người. Tổ đội mô thức thành công mở ra, nên mô thức dưới, danh nghĩa đội viên trô đánh giết quái vật đem từ ngài thu hoạch tương ứng kinh nghiệm giá trị. Kinh nghiệm giá trị thu hoạch số lượng cùng đội viên đối đội trưởng tín nhiệm giá trị cao thấp đến quyết định. Đội viên tín nhiệm giá trị càng cao, thì đội trưởng thu hoạch kinh nghiệm phân thành thì càng cao. Mà đội viên cũng đồng dạng có thể tại trạng thái này dưới đạt được giống nhau thăng cấp năng lực. Chú thích: đội viên từ tổ đội mô thức dưới thu hoạch kinh nghiệm giá trị chỉ có thể tại đương hạ cấp bậc bên trong đề cao thực lực, cũng không có đột phá lực lượng. Khương Nghị cẩn thận nhìn mười mấy lần, thở hổn hển đem một hàng chữ này từng chữ nghiền ngẫm về sau, kém chút kích động từ trên giường rơi xuống. Thật không nghĩ tới, cứu Quách Hàn Tuyết về sau, vậy mà còn có dạng này đại thu hoạch. Tổ đội mô thức đối với những người khác tới nói có lẽ cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với lúc này Khương Nghị lại có đặc biệt trọng yếu hàm nghĩa. Cái này đại biểu chỉ cần chính mình bên người đội viên số lượng càng nhiều, chính mình đạt được kinh nghiệm số lượng liền càng nhiều, đối với chính mình về sau thăng cấp có rất lớn tác dụng. Bất quá trước đó chiến đấu, Quách Hàn Tuyết giết Tang Thi so chính mình còn muốn nhiều một chút, nhưng cái này kinh nghiệm lại cũng không có tính tại chính mình trên thân, đây lại là vì cái gì? Khương Nghị nhíu mày, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào quang bình bên trên cái kia tín nhiệm giá trị bên trên, điểm một chút, quả nhiên còn có chú giải. Quách Hàn Tuyết, tín nhiệm giá trị 28, có thể thu hoạch kinh nghiệm giá trị phân thành vì 14. Chú thích, tín nhiệm giá trị sẽ theo ngài cùng đội viên ở giữa quan hệ xa gần mà phát sinh biến hóa, mời chú ý duy trì quan hệ. Khương Nghị lẻ lưỡi, xem ra Quách Hàn Tuyết vẫn là cũng không có hoàn toàn tin tưởng chính mình, cũng không biết chính mình là thế nào cùng nàng tổ đội bên trên, hồi tưởng một chút trước đó sự tình, là bởi vì hai người cùng một chỗ chiến đấu qua. Vẫn là bởi vì hai người ở giữa hiểu lầm giải trừ mới kích phát tổ đội mô thức đâu, đáng tiếc cái này điểm hệ thống bên trên cũng không có nói rõ, cho nên Khương Nghị nghĩ nát óc cũng không có làm rõ tổ đội phương thức, thẳng đến nghĩ mơ hồ ngủ thiết đi. Mặt thế bên trong, không có người thật sự dám ngủ chết đi qua, cái gọi là nghỉ ngơi, cũng chẳng qua là nhắm mắt ngủ gần. Cảnh giác Khương Nghị tại nghe được bên cạnh Quách Hàn Tuyết giường phát ra chi nha thanh liền trong nháy mắt mở mắt, vừa bạn nhìn thấy ngồi dậy Quách Hàn Tuyết. Chương 18, dụ bắt Quách Hàn Tuyết, 1, chương 18, dụ bắt Quách Hàn Tuyết, 1, Quách Hàn Tuyết ngồi ở trên giường, ngây mẩn nhìn chính mình hai tay, nguyên lai thật sự sẽ không biến thành tang thi, một mực nhấc lấy tâm rốt cục rơi xuống. Bất quá ngay sau đó bụng đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang, thanh âm rất lớn, lớn đến để Khương Nghị đều không tiện lại giả ngủ tiếp. Tại Quách Hàn Tuyết hơi đỏ nhìn chăm chú hạ, Khương Nghị bất đắc dĩ ngồi dậy gãi gãi đầu, có phải đói bụng, ta chỗ này còn có đồ ăn. Nói, đem bao đưa tới. Khương Nghị nghĩ rất rõ ràng, đã Quách Hàn Tuyết đã trở thành chính mình đội viên, về sau còn muốn thay chính mình làm việc, vậy hoàng đế như thế nào cũng không thể thiếu đói binh. May mắn trước đó vơ vét không ít đồ ăn vặt, đã có ngọc chi nhục, Khương Nghị tự nhiên có chút nhìn không lên những vật này, vốn cũng là ôm không thể lãng phí nguyên tắc mang theo trên người, cho Quách Hàn Tuyết ngược lại cũng vừa vặn. Quách Hàn Tuyết ngây ngây nhìn ba lô được đưa tới trước mặt chính mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại lắc đầu, không được, ta không thể ăn đồ ăn của ngươi nữa, hiện tại đồ ăn quá chân quý, ta chính mình có thể lại tìm, không cần ăn của ngươi. Quách Hàn Tuyết hiển nhiên so với những người sống sót đã trải qua 10 ngày mạt thế vẫn còn có rất nhiều khác biệt, cho dù biết là mạt thế, nhưng Quách Hàn Tuyết cũng không quá đánh mất nguyên tắc của chính mình. Khương Nghị nhìn Quách Hàn Tuyết không chịu tiếp nhận tiền lương do chính mình phát ra không khỏi phiền não. Hiển nhiên Quách Hàn Tuyết cũng không biết, hiện tại nàng đã tính là đội viên của chính mình. Như vậy cũng tốt, có thể che giấu năng lực của chính mình, nhưng đối phương không biết, không đại biểu chính mình liền có thể yên tâm thoải mái từ nàng nơi đó đạt được chỗ tốt lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, Khương Nghị không do Quách Hàn Tuyết cự tuyệt, đem đồ ăn trong bao toàn bộ chất trước mặt nàng, vậy thì coi như ta mượn cho ngươi. Sau này ngươi tìm được đồ ăn, lại trả cho ta cũng có thể. Quách Hàn Tuyết ngây ra một chút, sau đó điểm đầu, có chút không có ý tứ mở ra một túi sô cô la, vậy cảm ơn ngươi. Nhìn Quách Hàn Tuyết tiếp nhận đề nghị của chính mình, Khương Nghị không khỏi vui vẻ nhếch miệng, không sao đâu, sau này chính là đội hữu rồi, giúp đỡ lẫn nhau là nên làm. Quách Hàn Tuyết động tác ăn sô cô la cứng lại, đội hữu? Ta là nói chiến hữu, hôm qua đã cùng nhau chiến đấu qua rồi, chúng ta chính là chiến hữu. Khương Nghị suýt chút nữa nói lộ, vội vàng tìm một lý do, Quách Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, cũng tiếp nhận cách nói này. Khương Nghị lén thở ra một hơi. Hắn không muốn để Quách Hàn Tuyết biết chính mình đã không hiểu sao bán mình cho chính mình. Nhìn Quách Hàn Tuyết ăn đồ nhanh nhưng không mất văn nhã, Khương Nghị đưa lên một chai nước khoáng, "Quách Hàn Tuyết, tiếp theo ngươi dự định làm sao?" Nuốt xuống thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước, Quách Hàn Tuyết mang vẻ khó xử, "Ta muốn về kinh thành, nhưng ta liên lạc không được với ba ta, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào." Mắt Khương Nghị hơi sáng, "Nhà ngươi là ở kinh thành?" Kinh thành cách Long Tỉnh rất xa, nếu là tình huống như vậy, hiển nhiên Quách Hàn Tuyết trong thời gian ngắn là không rời khỏi Long Tỉnh được, vậy thì chính mình có phải là có cơ hội đem nàng lưu lại bên người thay chính mình làm việc rồi không? Đúng vậy, ba ta ở kinh thành làm việc, mẹ ta cũng đi cùng hắn, cho nên ta phải nghĩ cách đi kinh thành. Quách Hàn Tuyết nói rất kiên định, hiển nhiên ý nghĩ này đã suy nghĩ rất lâu rồi. Khương Nghị giả bộ suy nghĩ nói, nhưng mà kinh thành cách nơi này rất xa à, nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng không có phương tiện giao thông nào có thể đến được kinh thành rồi, ngươi muốn đi thế nào? Quách Hàn Tuyết cười khổ lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng biết quyết định này gian nan, kinh thành cách Long Tỉnh gần ngàn dặm, bình thường ngồi tàu cao tốc cũng phải mấy tiếng đồng hồ, càng đừng nói hiện tại mặt thế hỗn loạn. Nhìn Quách Hàn Tuyết mặt mang do dự, Khương Nghị lập tức cười nhân lúc còn nóng mà đánh. Hơn nữa ngươi đã có thể vì thúc thúc thầm thầm đi kinh thành, chẳng lẽ ngươi liền khẳng định thúc thúc bọn họ sẽ không vì ngươi mà đến Long Tỉnh sao? Quách Hàn Tuyết nghe Khương Nghị phân tích liền đến ăn cũng không lo được, lo lắng ngẩng đầu, không thể nào, kinh thành là thủ đô, ba mẹ ở đó mới an toàn hơn, sao có thể chạy tới đây? Khương Nghị lắc đầu, bởi vì ngươi ở chỗ này a, con cái ở đâu, tâm của ba mẹ ở đó. Quách Hàn Tuyết vừa nghĩ đến cha mẹ chính mình sẽ từ kinh thành ngàn dặm xa xôi đến Long Tỉnh, trong lòng chính là một trận thất lại. Quan trọng hơn là hiện tại nàng cũng không biết cha mẹ rốt cuộc là lựa chọn thế nào, mà chính mình lại nên làm sao? Ta phải làm sao? Không nơi nương tựa, Quách Hàn Tuyết theo bản năng nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị ho khan một tiếng, tiếp tục kế hoạch lừa dối của hắn, kế sách hiện tại, quan trọng nhất là phải nghĩ cách trước tiên liên lạc với bên ngoài, hoặc là từ người khác nơi đó biết được tin tức bên kinh thành rồi mới quyết định đi hay ở. Quách Hàn Tuyết điểm đầu, hiển nhiên rất tán đồng chủ ý của Khương Nghị. Khương Nghị thấy Quách Hàn Tuyết cảm xúc có chút ổn định lại rồi mới nói, hay là thế này đi, chúng ta trước tiên ổn định trong trường học, sau đó lại nghĩ cách ra ngoài dò la tin tức, cho thúc thúc Gazi một khoảng thời gian, nếu bọn họ thật sự quay lại, thời gian đầu tiên khẳng định sẽ đến trường học tìm ngươi. Nếu bọn họ không đến, trải qua một đoạn thời gian, ta nghĩ bên Long Tỉnh này cũng sẽ có biện pháp ứng đối, thậm chí có thể sẽ có rất nhiều người đều muốn đi kinh thành, đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau đi. Nghe lời Khương Nghị làm Quách Hàn Tuyết hai mắt sáng lên, đúng vậy, Khương Nghị nói không sai, so với sông loạn xạ, không bằng trước tiên lưu lại trong trường học, như vậy bạn nhất cha mẹ thật sự tới, cũng có thể nhanh nhất tìm được chính mình, cho dù bọn họ không đến, chính mình sau này cũng có thể nghĩ cách đến kinh thành tìm bọn họ. Có quyết định xong, cảm xúc của Quách Hàn Tuyết nhanh chóng bình phục, cảm kích nhìn về phía Khương Nghị, cảm ơn ngươi Khương Nghị, nếu không phải ngươi, ta có thể loạn vì lo lắng mà rối trí, mạo nhiên rời khỏi trường học đi kinh thành rồi. Khương Nghị khoát tay, không sao, bất quá đã vậy ngươi muốn lưu lại trong trường học, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Quách Hàn Tuyết sững sờ, đột nhiên có chút cảnh giác, ngươi có ý gì? Khương Nghị không biết vì sao Quách Hàn Tuyết đột nhiên đổi sắc mặt, nhưng vẫn nói, ngươi và ta đều là dị năng giả, hôm qua nếu không phải giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta ai cũng không sống sót được, đơn đả độc đấu, ai cũng không dám bảo đảm có thể sống đến ngày nào, chẳng lẽ ngươi không muốn bên cạnh có một ít đồng bạn có thực lực sao? Quách Hàn Tuyết lúc này mới biết, chính mình lại hiểu lầm lời Khương Nghị rồi, thì ra hắn là ý này a, có chút không có ý tứ cúi đầu, ừm, ngươi nói rất đúng, bất quá chỉ dựa vào hai chúng ta có được không? Nhìn Quách Hàn Tuyết dễ dàng đáp ứng cùng chính mình đồng hành như vậy, làm ánh mắt Khương Nghị phát sáng, xem ra chính mình còn rất có thiên phú đàm phán mà. Chương 19, dụ bắt Quách Hàn Tuyết 2, chương 19, dụ bắt Quách Hàn Tuyết 2, hắn nào biết, Quách Hàn Tuyết sở dĩ có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của hắn như vậy, thứ nhất là vì hôm qua Khương Nghị cứu chính mình, thứ hai cũng là hiện tại nàng thật sự không có lựa chọn khác, trừ phi thật sự chính mình một người độc hành, cho nên chỉ cần không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ không ở thời điểm này cự tuyệt một đồng bạn cũng có thực lực chiến đấu cùng đi. Khương Nghị xác định suy nghĩ của Quách Hàn Tuyết xong, lúc này mới thở phào một hơi, hắn không thể lập tức kiểm tra một chút giá trị tín nhiệm giữa chính mình và nàng có thay đổi gì không, nhưng hắn vẫn khắc chế xung động hưng phấn, mà là cùng Quách Hàn Tuyết bàn bạc bước hành động tiếp theo. Quách Hàn Tuyết đã quyết định tạm thời cùng Khương Nghị đồng hành, cũng không nghĩ nhiều, khi biết Khương Nghị có ý định đem toàn bộ ký túc xá dọn dẹp ra, nàng cũng vui vẻ đồng ý, bất quá cũng là lúc này, Khương Nghị mới biết, năng lực hệ gió của Quách Hàn Tuyết có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là năng lượng quá mức yếu ớt, loại phong nhận cường đại kia, vậy mà chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi. Không phải chứ, ngươi lợi hại như vậy, sao dị năng lại gây thế? Khương Nghị có chút lạnh tim, dị năng của chính mình đã đủ khốn nạn rồi, sao năng lực của Quách Hàn Tuyết cũng hố người như vậy, a 3 lần phong nhận có thể làm được gì, đánh chết 3 con tang thi sao? Năng lượng tiêu hao quá lớn, Quách Hàn Tuyết liền sẽ trở nên suy yếu. Điểm này, cho dù nàng không nói, Khương Nghị cũng đã từ Trần Giai Tư nơi đó hiểu rõ. Thật ra năng lực của ta cũng không yếu đến vậy đâu, đây không phải còn có cung tên sao? Quách Hàn Tuyết có chút không cam bị Khương Nghị coi thường, cho nên không khỏi cầm lên trường cung của chính mình. Ánh mắt Khương Nghị rơi lên trên, không khỏi nghĩ tới uy lực khủng bố khi Quách Hàn Tuyết bắn tên hôm qua, không khỏi hai mắt sáng lên, ngươi không nhắc ta còn quên mất, vì sao ngươi lại có cung tên, hơn nữa, hình như mũi tên của ngươi uy lực đặc biệt lớn. Hắn không quên, hôm qua một mũi tên kinh diễm làm nổ tung cả cửa sổ kia. Nhắc tới sở trường của chính mình, Quách Hàn Tuyết lập tức có chút thần thái bay bổng, vén tóc dài của chính mình, kiêu ngạo ngẩng đầu, ta chính là xã trưởng xã đạo xã của chúng ta, biết bắn cung có gì kỳ quái. Khương Nghị nhìn bộ dạng tự tin của nàng, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, xã trưởng của một xã đoàn a, bất kể là xã đoàn gì, đều tuyệt đối là nhân vật phong vân trong đại học. Đáng tiếc chính mình từ trước đến nay không quá hứng thú với mấy thứ này, cho nên đối với Quách Hàn Tuyết không có ấn tượng gì. Ngươi thật lợi hại. Thành tâm khen Quách Hàn Tuyết một câu, làm Quách Hàn Tuyết càng thêm hưng phấn, ngươi không biết đâu, hôm qua ta còn phát hiện, năng lực hệ gió của ta có thể ra chỉ lên mũi tên của ta, làm mũi tên ta bắn ra càng nhanh, uy lực cũng càng lớn. Khương Nghị cười, quả nhiên là vậy, chính mình trước đó đã có hoài nghi, nếu không mũi tên của nàng không thể có uy lực kinh người như vậy. Đừng xem thường năng lực này, điều này không nghi ngờ gì khiến Quách Hàn Tuyết ở giai đoạn đầu dị năng yếu ớt có được năng lực sinh tồn mạnh mẽ hơn. Nếu không chỉ dựa vào nàng một dị năng giả mới lên cấp, lại làm sao có thể bình an vượt qua 10 ngày dài như vậy chứ? Nhiệm vụ đầu tiên sau khi tổ đội chính là dọn dẹp tầng 5. Lúc này tầng 5 đã hoàn toàn được Quách Hàn Tuyết dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hành lang đầy tử thi hiển nhiên không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Cho nên hai người liền đeo găng tay cao su, đem những thi thể tỏa ra mùi thối kia của tầng 5 toàn bộ ném vào một phòng ký túc, khóa cửa lại, rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sắc mặt Quách Hàn Tuyết có chút tái nhợt, tuy rằng dám cùng tang thi chiến đấu, nhưng cũng không đại biểu nàng một thiếu nữ hoa quý nguyện ý quân vác thi thể a, bất quá việc quân vác thi thể cũng giúp nàng thu hồi lại mũi tên, nếu không kỹ thuật bắn tên của nàng có mạnh đến đâu, không có cung tên cũng là uổng công. Mũi tên đã sử dụng hư hại khá nghiêm trọng, Khương Nghị cũng chỉ có thể đi cùng Quách Hàn Tuyết đối với số mũi tên thu hồi lại tiến hành sàng lọc thay thế. Kết quả Khương Nghị cảm thấy cả buổi sáng này hình như không có tiến triển gì. Mang theo tia bán nghiệm, Quách Hàn Tuyết kiêu ngạo chỉ huy Khương Nghị đối với vật tư tầng 5 tiến hành tìm kiếm. Dù sao cũng là ký túc xá nữ sinh, đồ vật đối với Khương Nghị hữu dụng cũng không tính là nhiều, nhưng đồ Quách Hàn Tuyết có thể dùng đến thì quá nhiều. Nếu không phải Khương Nghị quả quyết tự tuyệt, Quách Hàn Tuyết thậm chí có thể đem toàn bộ đồ tốt trong ký túc xá đều mang đi. Thu thập vật tư hiển nhiên là khiến người ta vui vẻ, rất nhanh, hai người liền đem tầng 5, tầng 4 đều càn quét một lượt. Thu hoạch đầy ắp, cho đến lúc này, Khương Nghị mới mạnh mẽ kéo Quách Hàn Tuyết vẫn còn có chút chưa đã chuẩn bị đối với tầng 3 tiến hành càn quét. Khương Nghị xách đao cắt sọ, Quách Hàn Tuyết thì tay nắm trường cung, sau lưng eo treo một túi ống tên. Trên mặt đeo một cái khẩu trang màu đen, tóc dài búi sau đầu gọn gàng dứt khoát, cả người khí chất lập tức trở nên sắc bén. Khương Nghị hài lòng âm thầm điểm đầu, quả nhiên không hổ là đội hữu do chính mình chọn chúng, chỉ riêng phần khí chất này, liền không phải những nữ sinh còn cần người bảo hộ sau mặt thế có thể so sánh. Đứng ở tầng 3, Khương Nghị rút ra hắc đao, thấp giọng nói với Quách Hàn Tuyết, "Nhớ kỹ, tận lực ít sử dụng dị năng, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ phía sau ta, những cái khác không cần ngươi quản." Không có cách nào, tuy rằng đã trở thành đội biên, nhưng lúc này Quách Hàn Tuyết tham gia chiến đấu ngược lại đối với chính mình bất lợi, phải biết rằng hắn hiện tại chính là cực kỳ thiếu kinh nghiệm a. Quách Hàn Tuyết điểm đầu, ẩn dưới khẩu trang nàng nhìn không ra là biểu cảm gì, chỉ có thể từ đôi mắt đen nhánh kia toát ra ánh nhìn kiên định. Hành lang tầng 3 đã bị Khương Nghị hôm qua dọn dẹp qua rồi, cho nên cần đối phó chỉ là những tang thi bị nhốt trong phòng, vẫn chiếu theo phương pháp trước đó, Khương Nghị một đao đập vỡ kính trên cửa phòng, lập tức tang thi bên trong điên cuồng vươn hai tay chụp tới. Khương Nghị hưng phấn hắc đao liên tiếp chém xuống, theo một luồng năng lượng mạnh mẽ quét qua thân thể, mệt mỏi trước đó tựa như căn bản chưa từng xuất hiện. Khương Nghị biết, chính mình lại thăng thêm một cấp. Cho dù không nhìn qua mình, cũng cơ bản tính ra được thuộc tính của chính mình biến hóa, theo nhát đâm thứ hai của hắn xuất ra, rõ ràng cảm giác tốc độ vùng đao của chính mình trở nên cực nhanh. Lực lượng cũng tăng lên rõ rệt hơn, một đao lướt qua, thanh đao cắt sọ đen nhánh vậy mà bổ nguyên một cái đầu tang thi thành hai nửa. Đã. Khương Nghị hưng phấn cười lớn, lên tới cấp 5, lúc này trạng thái của hắn rốt cuộc vượt qua chính mình trước khi thức tỉnh. Thân thể tựa như tân sinh khiến hắn hận không thể gào lên một tiếng, bất quá có Quách Hàn Tuyết ở phía sau, Khương Nghị rốt cuộc vẫn không chế được kích động trong lòng. Chương 20, thần bí của hệ thống chương 20, thần bí của hệ thống đội vàng cất bước chạy về phía kế tiếp gian phòng, hai mắt hiện ra lam quang, những này đều là kinh nghiệm à, có trời mới biết, hắn năng lực này có bao nhiêu tiêu hao kinh nghiệm. Tốc độ của Khương Nghị cực nhanh, Quách Hàn Tuyết còn đang chấn kinh vì hắn lại có phương pháp đơn giản an toàn như vậy để giết tang thi, chỉ hơi thất thần một cái, lại phát hiện Khương Nghị đã xuất hiện trước cửa phòng ký túc tiếp theo, đợi ta với a. Đội vàng đuổi theo, lại thấy Khương Nghị đã kết thúc xong trận chiến mới. Ngây người nhìn bóng dáng bận rộn trong hành lang, trong lòng hơi có chút chấn động, tốc độ của hắn sao giống như nhanh hơn rồi. Nếu nói 9 điểm tốc độ khiến Khương Nghị nhìn còn chưa quá rõ ràng, vậy thì 11 điểm đã vượt qua tốc độ người thường, lúc này khiến Khương Nghị nhìn có vẻ đặc biệt khác thường. Cẩn thận. Đột nhiên, Quách Hàn Tuyết thấy cánh cửa Khương Nghị đang định phá hoại bỗng bị đụng bật ra, từ trong cửa lao ra hai đầu tang thi, lập tức kinh hãi, theo bản năng sở ra sau eo, dương cung bắn tên, nhưng đến khoảnh khắc nàng buông tay mới chấn kinh phát hiện mục tiêu của chính mình đã bị một đao chém rơi đầu. Khương Nghị đang từ trên tang thi đối diện rút ra hắc đao, đột nhiên phía sau một lần phá không khiến hắn giật mình, vội vàng nghiêng đầu, mũi tên lao nhanh lập tức lướt qua bên tai hắn, một tiếng trầm đục bắn vào mặt tang thi đối diện. "Oa, ngươi muốn giết ta à?" Khương Nghị sợ đến mồ hôi lạnh toát ra, nếu không phải chính mình kịp thời nghiêng đầu, mũi tên kia không chừng đã bắn thẳng vào đầu chính mình rồi. Quách Hàn Tuyết cũng không ngờ sẽ như vậy, trước đó còn khoe khoang chính mình trăm phát trăm trúng, kết quả nhanh như vậy đã bị bà mặt, không khỏi có chút đỏ mặt, "Ta cũng là vì cứu ngươi à, ai biết ngươi bây giờ ra tay lại nhanh như vậy." Nói như vậy, nàng mới đột nhiên phản ứng ra. Lúc này năng lực chiến đấu của Khương Nghị rõ ràng mạnh hơn hôm qua rất nhiều, có thể là một loại ảo giác đi. Nghiêng đầu, Quách Hàn Tuyết nhìn bóng dáng bận rộn của Khương Nghị nhiều thêm vài phần dò xét. Tang thi tầng 3 cũng không tính là nhiều, chưa đến nửa giờ, khi đầu tang thi cuối cùng bị chém rơi, hai người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khương Nghị lắc lắc cánh tay có chút đau nhức, tuy rằng đã lên tới cấp 5, nhưng Khương Nghị có thể cảm giác được chính mình hiện tại kỳ thực cũng không khác người thường bao nhiêu. Điều này cũng là bình thường, dù sao thuộc tính hiện tại của hắn vẫn chưa vượt ra khỏi phạm chủ người thường. Quách Hàn Tuyết có chút bất đắc dĩ phát hiện, chính mình hóa ra chỉ là một tiểu tùy tùng. Ngoài mũi tên bắn nhầm trước đó, toàn bộ trận chiến chính mình vậy mà không có lấy một điểm cơ hội ra tay. Mặt thế 11 ngày tới nay, nàng lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ hoang đường hy vọng tang thi có thể nhiều thêm một chút. Trận chiến kết thúc, tiếp theo chính là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Hai người cũng không chút khách khí, mỗi người chiếm cứ một bên, điên cuồng càn quét, ngoài những đồ ăn nhất định phải lấy đi, Khương Nghị còn giúp Trần Giai Tư thu thập một ít đồ dùng nữ sinh tất yếu, bao gồm cả nội y chưa mặc qua, ngay cả đồ phụ nữ dùng lúc tới kỳ cũng không bỏ qua. Bất quá hai người cũng phát hiện ký túc xá nữ sinh thứ thật sự hữu dụng kỳ thực cũng không nhiều, điều này khiến Khương Nghị càng thêm cấp bách muốn rời khỏi ký túc xá nữ sinh quay về nhà ăn. Đáng tiếc đứng bên cửa sổ tầng 5, hai người vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy tang thi tụ tập ngoài cổng lớn của tòa nhà ký túc, tuy rằng đã qua một ngày, tang thi tản đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để khiến hai người có tự tin cứ thế xông ra ngoài. Thở dài một hơi, xem ra chính mình còn phải đợi thêm một ngày nữa rồi. Trời lại tối, ý định tiếp tục đánh quái kiếm kinh nghiệm lại tan nữa. Khương Nghị nhìn số đồ ăn hôm nay thu hoạch được, cùng Quách Hàn Tuyết bàn bạc một chút, liền dùng hắc đao chém một cái bàn thành thanh gỗ. Lấy khung giường sắt thường thấy trong ký túc làm giá, điểm lửa làm thành một cái bếp lò giản dị. Quách Hàn Tuyết đối với đề nghị của Khương Nghị cũng cảm thấy rất mới lạ, tự giác dùng nước khoáng rửa sạch một cái chảo đáy bằng bám bụi, rồi đặt lên đống lửa đã cháy, kích cỡ vậy mà vừa khít. Hai người vội vàng đổ nước vào, xé mấy gói mì ăn liền, Khương Nghị còn băm hai cây xúc xích, rất nhanh một nồi mì ăn liền thơm nước khiến hai người đồng thời không nhịn được nuốt nước bọt. Quách Hàn Tuyết trước kia gần như không ăn mì ăn liền, lần đầu tiên cảm thấy mì ăn liền cũng có thể thơm đến vậy. Nước canh thịt đậm đà, mì ăn liền màu vàng nóng sôi sùng sục, xúc xích sau khi luộc càng là mùi thơm phức núi. Còn chưa kịp chín, hai người đã tranh nhau gắp mì vào bát của chính mình rồi. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nghĩ tới việc nói chuyện, vùi đầu vào bát mì trong tay không ngừng hút mì, cả ký túc xá ngoài tiếng tủi nổ lách cách, cũng chỉ còn lại tiếng nhai đầy dụ hoặc. Hơn 20 phút sau, Khương Nghị thoải mái nằm song xoài trên giường, nhận lấy cà phê hòa tan đậm hương do Quách Hàn Tuyết đưa tới, tu một ngụm, đã. Quách Hàn Tuyết cầm cốc cũng có chút thất thần, một ngày trước, chính mình còn trốn ở đây ngay cả một ngụm nước cũng không có, ai có thể ngờ, chỉ mới một ngày sau, chính mình không những có thể ăn được đồ ăn nóng hổi, còn có nhàn tâm sau bữa cơm đun nước pha một cốc cà phê uống. Mà tất cả những thay đổi này đều là sau khi chính mình gặp được tên gia hỏa này. Nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị đang hưởng thụ cà phê thơm ngọt sau bữa ăn, cảm giác Quách Hàn Tuyết đối diện nhìn chính mình, không khỏi cười nói, sao vậy, trên mặt ta có mị ạ? Nói xong còn làm bộ quái lạ đưa tay lau một vòng trên mặt. Quách Hàn Tuyết liếc hắn một cái, ngươi không thể có chút cảm giác khẩn trương sao, bây giờ chính là tận thế rồi à? Khương Nghị vô tội nhún vai, ta đã căng thẳng đủ rồi a, 10 ngày này ta chưa từng buông lòng qua, khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm nóng no như vậy, ngươi còn không cho ta thả lỏng một chút sao? Thần kinh căng quá chặt, rất dễ được đó. Vừa nói, ngón tay còn làm động tác bùng nổ. Quách Hàn Tuyết do dự một chút, có thể nói cho ta biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì rồi không? Vừa nghĩ tới cả thế giới đều rơi vào hỗn loạn, Quách Hàn Tuyết liền có cảm giác lạnh từ trong lòng. Khương Nghị ngẩn ra một chút, biểu cảm trên mặt nhận dần, còn có thể thế nào nữa, lúc mặt nhận, người chết thì chết, người chạy thì chạy. Ta coi như may mắn, ngay từ đầu đã ở nhà ăn, ban đầu tuy bị tang thi vây quanh, nhưng rất nhanh đã bị những người sau đó đến nhà ăn giải quyết. Lúc ta rời đi hôm qua, nơi đó chắc còn hơn 1000 người đi, cũng không biết đồ ăn ở đó đủ ăn được bao lâu nữa. Khương Nghị không phải lo lắng người khác, chỉ là có chút lo Trần Giai Tư sẽ không bị đói bị lạnh. Bất quá vừa nghĩ tới năng lực của Trần Giai Tư, hẳn là sẽ không để nàng chịu ủy khuất gì đi. Quách Hàn Tuyết không nói gì, lặng lẽ nghe Khương Nghị kể lại những biến hóa trong 10 ngày qua của trường học, cho dù đang ôm chiếc cốc nóng bỏng, cũng cảm giác từ đấy lòng tỏa ra từng tia lạnh lẽo. Chương 21, kinh hiện tang thi trắng đỏ, 1, chương 21, kinh hiện tang thi trắng đỏ, 1, cho đến khi Khương Nghị nói khô cả miệng dừng lại, Quách Hàn Tuyết lúc này mới mang vẻ bi thương nhìn hắn, "Khương Nghị, nếu toàn thế giới đều là những quái vật này, ngươi nói chúng ta còn sống tiếp được không?" Khương Nghị trầm mặc một chút, lại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lại hiện ra ánh sáng kiên định, "Nhất định sẽ được, ngươi phải tin quốc gia, tin lực lượng của nhân loại là vô hạn. Rất nhanh sẽ có cứu viện tới thôi, đến lúc đó, chúng ta hạ cảnh nhất định có thể ổn định lại." Đợi nửa ngày, lại không đợi được đáp lại, Khương Nghị không khỏi mượn ánh lửa nhìn sang, lại phát hiện lúc này Quách Hàn Tuyết đã dựa vào khung giường, cả người cuộn lại thành một khối, hai mắt khép hờ, miệng khe khẽ lẩm bẩm gì đó, dưới ánh lửa chiếu rọi, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống. Nhìn Quách Hàn Tuyết như vậy, Khương Nghị chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, nàng cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Chỉ sợ trong 10 ngày trước khi gặp được chính mình, Quách Hàn Tuyết thậm chí ngay cả nhắm mắt cũng chưa từng yên tâm qua đi. Lặng lẽ đi tới, từ trong tay nàng lấy xuống cái cốc suýt chút nữa trượt rơi, đắp chăn lên người nàng. Thiếu cảm giác an toàn, Quách Hàn Tuyết ôm lấy chính mình, ngọn lửa ấm áp khiến nàng càng thêm thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ. Thở dài một hơi, Khương Nghị quay về giường của chính mình, mở ra thuộc tính quan bình. Cấp bậc: 5 cấp. 1732 tốc độ 11 điểm, phòng ngự 6 điểm, lực lượng 4.75 điểm, tinh thần 4.75 điểm, thể chất 3.5 điểm. Giống như phỏng đoán của chính mình, Khương Nghị cũng không quá để ý, điểm kích màn hình, kiểm tra giá trị tín nhiệm giữa Quách Hàn Tuyết và chính mình, không ngờ, trải qua một ngày ở chung, quan hệ tín nhiệm giữa chính mình và nàng đã đạt tới 60. Tỷ lệ kinh nghiệm phân chia có thể thu được từ nàng cũng đã là 30. Phần trăm này đã không tính là ít, nói cách khác, Quách Hàn Tuyết giết 3 con tang thi, chính mình liền có thể nhận được 1 điểm kinh nghiệm. Hiện tại có lẽ còn chưa nhìn ra điều gì, nhưng theo cấp bậc của chính mình nâng cao, nhu cầu đối với kinh nghiệm ngày càng cấp bách, kinh nghiệm chia được từ đội hữu liền trở nên đặc biệt quan trọng. Xem ra, chính mình sau này phải chú ý tìm thêm một ít người có sức chiến đấu mạnh mẽ làm đội hữu rồi. Khương Nghị cũng không cảm thấy suy nghĩ của chính mình có bao nhiêu công lợi, dù sao đối phương cũng đồng dạng có thể nhận được kinh nghiệm. Điều này tương đương với việc đối phương cũng thu được một phần năng lực thức tỉnh của chính mình, rõ ràng là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Nhân lúc Quách Hàn Tuyết đang ngủ say, Khương Nghị lại bôi thuốc một lượt cho vết thương trên người chính mình, một ngày vận động khiến rất nhiều vết thương trên người hắn lại một lần nữa nứt ra, điều này cũng không có cách nào, dù sao năng lực hồi phục của chính mình vẫn là quá yếu. Cũng không biết theo năng lực của chính mình ngày càng mạnh, có thể đạt tới loại năng lực hồi phục tức thời hay không. Mang theo một chút chờ đợi cùng ảo tưởng, Khương Nghị sắc mặt tái nhợt khoác lại một kiện áo khoác mới. Lúc này mới đứng trước bệ cửa sổ cảnh giác nhìn động tĩnh bên ngoài, chờ khi Quách Hàn Tuyết tỉnh giấc, Khương Nghị vẫn duy trì tư thế như vậy không lúc nhích. Quách Hàn Tuyết trong khoảnh khắc tỉnh lại liền giật mình, chính mình vậy mà ngủ say như thế, là ngủ từ lúc nào? Đây là mười mấy ngày qua, nàng chưa từng có chuyện như vậy. Cho dù là trước mặt thế, giấc ngủ của nàng cũng rất nhẹ, vì sao hiện tại lại có thể bất chi bất giác ngủ thiếp đi? Mở mắt ra quét tới bóng lưng của Khương Nghị không khỏi có chút mơ hồ, chẳng lẽ là bởi vì người này sao? Chỉ mới một ngày, hắn liền đáng để chính mình tín nhiệm đến vậy. Quách Hàn Tuyết lại không biết, cho dù là Khương Nghị cũng chưa từng nghĩ tới, hết thảy những điều này đều là năng lực của chính mình đang quay phá. Hệ thống chiến đấu thăng cấp ở chế độ tổ đội tuyệt đối không chỉ đơn giản như những biểu hiện bề mặt mà hắn đã xem qua. Trong lúc Khương Nghị có thể rõ ràng nhìn thấy mức độ tín nhiệm của Quách Hàn Tuyết đối với chính mình, thì Khương Nghị với tư cách đội trưởng, ảnh hưởng của hắn đối với Quách Hàn Tuyết cũng đồng thời không ngừng tác động đến quan hệ giữa hai người. Quách Hàn Tuyết không có cách nào giống như Khương Nghị rõ ràng biết được sự thay đổi của chính mình đối với Khương Nghị, nhưng năng lực của Khương Nghị lại vẫn khiến nàng rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong quá trình hai người ở chung. Cũng chính là loại ảnh hưởng này, khiến nàng càng ngày càng buông lỏng cảnh giác cùng đề phòng trước mặt Khương Nghị một người xa lạ. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trong chế độ tổ đội, loại tín nhiệm không lời này sẽ càng ngày càng sâu thêm. Khương Nghị, ngươi đi nghỉ đi, ta đã tỉnh rồi. Không nghĩ nhiều, Quách Hàn Tuyết xuống giường thay thế vị trí của Khương Nghị. Khương Nghị cũng không từ chối, tinh thần do cà phê nâng lên đã tiêu hao gần hết. Nếu tiếp tục cố gắng, cho dù chính mình có tỉnh, lòng cảnh giác cũng sẽ lơi lỏng. Đối với người canh đêm mà nói, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Quách Hàn Tuyết canh nửa đêm sau, trạng thái tinh thần hiển nhiên tốt hơn một chút, mượn nước nóng còn sót lại pha thêm một cốc cà phê, uống mấy ngụm liền hoàn toàn tỉnh táo. Dù sao thân là giác tỉnh giả, các phương diện cơ năng của thân thể đều vượt xa người thường. Có người canh đêm, Khương Nghị cũng không cần lo lắng bên cạnh sẽ có người gây bất lợi cho chính mình, nằm lên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại là bị mùi hương nồng đậm đánh thức. Khẩu phần ăn của năng lực giả đều rất lớn, đồ ăn tối qua đã sớm tiêu hao sạch. Người được mùi mì ăn liền thơm nước, bụng Khương Nghị thậm chí nhịn không được kêu ngủ. Điều kiện có hạn, Thương Nghị cũng chỉ có thể dùng một chai nước đơn giản xúc miệng, lau mặt. Nhưng ở mặt thế hiện tại, đây cũng xem như cuộc sống rất xa xỉ rồi. Nhìn Quách Hàn Tuyết đang bận rộn nấu mì, Thương Nghị nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra một phần ngọc chi thịt. Một phần ngọc chi thịt khoảng nửa cân, năng lượng phong phú đủ để một năng lực giả ăn no một bữa. Nếu là một ngày trước, Thương Nghị chắc chắn sẽ không đem loại đồ ăn quan trọng như vậy lấy ra chia sẻ cho người khác. Nhưng cùng nhau chiến đấu đã lâu, Thương Nghị đối với Quách Hàn Tuyết giảm mất rất nhiều đề phòng. Trong tình huống không bại lộ năng lực chân thật của chính mình, Thương Nghị cũng vui vẻ lấy ra đồ tốt trong tay để tăng cường khả năng sinh tồn của mọi người. Dùng dao gọt hoa quả cắt ngọc chi thịt thành từng khối nhỏ, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Quách Hàn Tuyết đổ vào trong nồi, nồi vốn đã hương khí bốn phía theo ngọc chi thịt lăn trong canh, trở nên càng thêm thơm ngát. Hai người nhịn không được đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau một cái liền không nhịn được cười lên. Mỹ ăn liền thêm ngọc chi thịt hiển nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt, không chỉ là mùi vị, Thương Nghị rõ ràng cảm giác dạ dày nóng hổi một trận, những vết thương nhỏ trên người cũng hơi hơi phát nóng. Đáng tiếc khiếm khuyết về thể chất khiến Thương Nghị rất khó dựa vào lực chữa trị ẩn chứa trong ngọc chi thịt để trị liệu thương thế. Mà Quách Hàn Tuyết lại trong lúc bất chi bất giác, vết thương trên người đã khỏi hơn phân nửa, so với Thương Nghị quả thực khác biệt một trời một vực. Chương 22, kinh hiện tang thi trắng đỏ 2, chương 22, kinh hiện tang thi trắng đỏ 2, Thương Nghị nhìn Quách Hàn Tuyết dạng dỡ sinh khí không khỏi trong lòng có chút chua xót, đều là giác tỉnh thành năng lực giả, vì sao chênh lệch giữa chính mình và người khác lại lớn như vậy? Phải biết rằng, cho dù hiện tại đã cấp 5, các phương diện kỳ thực vẫn hoàn toàn không phải đối thủ của Quách Hàn Tuyết. Ngay cả thứ mà chính mình tự hào nhất là tốc độ, trong mắt Quách Hàn Tuyết có ra chỉ hệ gió cũng chỉ nhanh hơn người khác một chút mà thôi. Thương Nghị thậm chí không tin tà mà cùng Quách Hàn Tuyết bẻ tay, kết quả lại bị một cô gái dễ dàng nghiền ép đến không còn chút nào. Tây Trường Cung mà Quách Hàn Tuyết chưa từng rời thân, chính mình thậm chí không thể hoàn toàn kéo ra. Lại thêm dị năng của Quách Hàn Tuyết, so sánh như vậy, Thương Nghị cảm thấy hiện tại chính mình chính là một phế vật. Bất quá Thương Nghị cũng biết ưu thế của chính mình là gì, tuy rằng chưa sót, nhưng cũng chưa đến mức bị đả kích đến suy sụp. Chờ đi, chờ chính mình đạt tới cấp 20, nhất định sẽ phản bại vi thắng, triệt để nghiền ép Quách Hàn Tuyết hiện tại. Trong lòng hừ hừ, Thương Nghị càng cúi đầu ăn mạnh, tựa như toàn bộ bất tức trong lòng đều bị nuốt vào bụng trong khoảnh khắc này. Ăn xong, Thương Nghị thậm chí còn chưa kịp thu dọn, liền kéo Quách Hàn Tuyết chạy thẳng xuống tầng 2. Quách Hàn Tuyết bị hắn làm cho không hiểu ra sao, không biết vì sao Thương Nghị đột nhiên lại gấp gáp muốn đi càn quét như vậy. Nàng nào biết, Thương Nghị gấp không phải bất tử, mà là kinh nghiệm nhận được sau khi giết tang thi. Thương Nghị nóng lòng muốn nhanh chóng trưởng thành, ít nhất cũng phải nghiền ép Quách Hàn Tuyết một lần. Quá mức vội vàng, hắn thậm chí không phát hiện, khác với tang thi ở các tầng khác, tầng 2 rõ ràng vẫn còn tang thi, nhưng chúng lại đặc biệt yên tĩnh, chỉ khi Thương Nghị đập vỡ kính, mới gào thét công kích Thương Nghị. Quách Hàn Tuyết phía sau sắc cùng, có chút nghi hoặc nhìn hành lang quái dị. Chẳng lẽ là ảo giác của chính mình sao? Thương Nghị hiện tại đặc biệt có động lực, theo cấp bậc tăng lên, thân thể hắn ở mọi phương diện đều được đề cao rất lớn, giết tang thi chẳng khác nào chém dưa thái rau, tay trái cầm đao cắt sọ lóe lên hắc quang cắt máu, cuồng đao hành phách, chính là một cái đầu tang thi xấu xí bay ra. Nhìn liếc qua kinh nghiệm của chính mình, Thương Nghị kinh hỉ phát hiện, kinh nghiệm của chính mình đã đạt tới 3132, chỉ cần lại giết một con tang thi, chính mình liền có thể lại thăng cấp. Chính mình liều sống liều chết, chẳng phải chính là vì khoảnh khắc này sao? Nghĩ tới đây, hưng phấn quá độ, hắn. Trong căn phòng này hình như không có tang thi. Động tĩnh lớn như vậy bên trong lại không có bất kỳ tiếng động nào, điều này không khỏi khiến Thương Nghị đang hưng phấn có chút thất vọng. Thuận mắt quét tới Quách Hàn Tuyết cách chính mình có chút xa, không khỏi nói, ngươi sao còn chưa qua đây, chẳng lẽ là ăn no quá đi không nổi rồi sao? Hắc hắc. Đối mặt với sự trêu chọc của Thương Nghị, lúc này Quách Hàn Tuyết lại khác thường không phản bác, mà là chán hơi toát mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Tay trái nắm chặt trường cung, tay phải theo bản năng sở về bên hông. Chuyện gì xảy ra, vì sao tim ta lại hoảng loạn như vậy, phía trước giống như có thứ gì đó vô cùng khủng bố. Quách Hàn Tuyết chỉ cảm thấy tim đập loạn không ngừng. Sắc mặt xanh trắng như tờ giấy, Thương Nghị đang cười nhạo đối phương, thuận tay dùng vỏ đao nện vào tấm kính bên cạnh. Nhưng đúng khoảnh khắc này, Quách Hàn Tuyết ở không xa thất thanh kêu lên, mau tránh ra. Thương Nghị sững người, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, khóe mắt liền tối sầm, cánh cửa gỗ vốn suýt bị hắn nện trúng đột nhiên nổ tung, cả tấm cửa đập mạnh lên người chính mình. Thương Nghị ngay cả đao cũng chưa kịp nhấc lên, cả người đã bị tấm cửa bay lên hất văng ra ngoài, nặng nề đập vào tường xi măng. Thương Nghị miễn cưỡng chống tay, chặn tấm cửa ép trên người. Gào! Một tiếng gầm cuồng bạo, một bóng đen từ trong cửa ký túc vỡ nát nhảy bật ra. Thân thể không tính là cao lớn nhưng lại béo phì dị thường, thân thể nhảy lên nặng nề nện xuống tấm cửa đã bị hất bay. Thương Nghị vừa mới chống đỡ dậy căn bản không còn năng lực đối kháng, trực tiếp lại bị ép chặt dưới tấm cửa, trong miệng phun ra một ngụm huyết mạn. Áp lực to lớn khiến Thương Nghị thét lên dãy rủa, bóng đen cách một cánh cửa vỡ hiển nhiên bị sinh vật tươi sống dưới chân hấp dẫn, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt đâm xuyên tấm cửa, vươn xuống chộp về phía Thương Nghị. Lúc này Thương Nghị mới hoàn toàn phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng đại hãi. Cảm giác tấm cửa bị thứ gì đó xuyên thủng, thân thể theo bản năng trượt đi, mượn khe kẹp giữa cửa và tường trượt ra ngoài. Móng vuốt đen nhánh sắc bén trực tiếp xuyên thủng tấm cửa, bóng đen phát hiện con mồi của chính mình thoát khỏi trước mắt, lập tức gầm thét phẫn nộ, hai tay xé mạnh, tấm cửa dưới tay nó hoàn toàn bị xé thành mảnh vụn. Thương Nghị vừa mới lăn ra khỏi công kích, cổ chân liền đau nhói, cả người mềm ra quỳ sụp xuống đất, lại là mảnh khung cửa bị hất tung vừa khéo đập trúng chân hắn. Đệt. Thương Nghị cũng không ngờ chính mình xui xẻo như vậy, cắn răng chịu đựng cơn đau ở cổ chân, vừa lăn vừa bò hướng về phía trước trốn chạy. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, trong tiếng gào rít, cho dù không quay đầu, Thương Nghị cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mùi hôi thối dữ dội truyền đến từ phía sau. Sơ suất rồi, thầm mắng chính mình quá mức tự đại, cho rằng có được năng lực liền có thể cao gối vô ưu, nào ngờ ngay cả cửa ký túc nữ còn chưa ra, chính mình đã phải chịu một đòn nặng nề. Lúc này Khương Nghị vạn phần may mắn, ưu tiên nâng cấp của chính mình là tốc độ, 11 điểm tốc độ cực cao rốt cuộc giúp hắn ở thời khắc cuối cùng thoát khỏi công kích của đối phương. Bóng đen béo phì một chảo chộp lấy cổ áo Khương Nghị, dùng sức kéo, lại thấy tay trống rỗng, chỉ xé lại được một kiện áo khoác rách nát. Lúc này toàn thân Khương Nghị lỗ chân lông đều dựng đứng, lần đầu tiên tiếp cận cái chết đến vậy, khiến năng lực phản ứng của hắn được đẩy lên cực hạn. Trong khoảnh khắc cảm nhận được phía sau căng chặt, hắn giống như một con cá trơn trượt khỏi áo khoác. Mà đối phương hiển nhiên không ngờ sẽ có kết quả như vậy, xé nát áo khoác rốt cuộc cũng cho Khương Nghị một khe hở thở dốc. Khương Nghị ngẩng đầu, lúc này mới chân chính nhìn rõ thứ tập kích chính mình rốt cuộc là thứ gì. Nhìn một cái này, lại dọa đến tim hắn như ngừng đập trong một giây. Một nữ tang thi nặng hơn 200 cân đứng giữa Khương Nghị và Quách Hàn Tuyết, điên cuồng xé nát áo khoác của Khương Nghị. Không có huyết thực mỹ vị trong tưởng tượng, khiến nàng phẫn nộ dậm chân, không gỗ còn sót lại dưới chân bị nàng dẫm thành một gỗ. Không ổn, là tang thi tiến cấp. Thể hình của tang thi Khương Nghị hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt hắn khóa chặt lên trán sáng bóng của con tang thi nữ kia. Một viên tinh thể đỏ như máu khảm ở giữa lông mày nó. Ánh mặt trời chiếu lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như bảo thạch, nhưng Khương Nghị lại không có lấy một điểm tâm tư thưởng thức. Hiện tại hắn chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân, quay đầu bỏ chạy thật xa. Đây không phải tang thi, đây là một cơn ác mộng. Chương 23, lâm trận đào chạy, 1, chương 23, lâm trận đào chạy, 1, ngay tại mấy ngày trước, chính là như vậy một đầu tang thi xông vào nhà ăn, tạo thành trọn vẹn 7 vị năng lực giả bạo tế mà chính mình lại cũng là bởi vì kia đầu tang thi thi hạch mà đạt được hiện tại năng lực. Khương Nghị ngươi không có việc gì chứ? Quách Hàn Tuyết cũng không thấy qua tấn cấp sau tang thi, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tại nhìn thấy tang thi thời điểm đầu tiên cảm giác đến kia đâm vào cốt tủy khủng bố tâm. Trước đó Khương Nghị bị công kích, nàng lại ngay cả công kích dũng khí đều nhấc không nổi. Nay khủng bố tang thi khí tức áp bách lấy hai người thở không lên khí, nhưng là nó lại chút nào không có do dự, mặc kệ phía sau Quách Hàn Tuyết, trực tiếp gào thét xông hướng Khương Nghị. Khương Nghị bản năng lui lại hai bước, liền muốn chạy đi, nhưng lại tại lúc này, một đạo phá không chi âm, một nhánh than thép mũi tên xé rách không gian bắn vào nữ tang thi cổ bên trong. Giống yếu hại bị công kích, mập mạp tấn cấp tang thi lập tức bạo nộ không sẽ ngoặt cánh tay không cách nào chạm đến phía sau công kích, để nó chỉ có thể tiếp tục công kích hướng phía trước Khương Nghị. Chính đầy lòng nghĩ muốn đào chạy Khương Nghị lại tại Quách Hàn Tuyết kia thần lai một mũi tên sau không khỏi sửng sốt một chút, nhìn treo tại tang thi cổ phía sau mũi tên đôi đột nhiên dâng lên một cỗ lớn mật đến cực điểm ý nghĩ, có thể thắng. Khủng bố tang thi mấy bước chạy đến Khương Nghị trước mặt, sắc bén ngón tay cong như thú chảo, cao cao nâng lên hướng Khương Nghị chụp tới. Khương Nghị lui lại nửa đường giống to, đao cắt sọ một chôi đen nhánh đường đao bằng không xuất hiện tại trước mắt, Khương Nghị tay trái một thanh chụp lấy chôi đao, tay phải thì chống đỡ lưng đao. Xét sắc bén móng tay vạch qua hắc đao, ô huyết bốn phía văng, Khương Nghị cuồng phun nữ huyết, trong tay hắc đao kém điểm bị lần nữa chấn khai, nhưng là hắn nhìn bị chém bay ba cây ngón tay lại hưng phấn phát cuồng. Thật sự có thể tổn thương đến này đầu tang thi, như vậy chính mình liền có khả năng sẽ thắng, nhưng là cho dù mượn nhờ vũ khí chi lợi, Khương Nghị cũng biết chính mình lúc này vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Liên tiếp trọng kích để hắn nội tạng phảng phất đều bị đao phong qua, nếu như không phải biết chính mình không thể hôn mê đi qua, như thế trọng thương thế đủ để hắn mất đi ý thức. Tang thi điên cuồng gào thét, mất đi ngón tay mặc dù cũng không đau đớn, nhưng là dị dạng cảm giác vẫn là để nó biết chính mình bị trước mắt tiểu con kiến thương đến, căn bản không để ý bị thương bàn tay. Lùn mập nữ tang thi đỉnh lấy kia khỏa phiến quang màu đỏ tinh thể điên cuồng xông hướng Khương Nghị. Khương Nghị chết chết nắm lấy đao, mượn nhờ so đối phương càng linh hoạt thân thể không ngừng né tránh tấn cấp tang thi điên cuồng công kích hắn, nhưng không quên, hiện tại chính mình còn ngăn cản không nổi này tang thi vi khuẩn. Chính mình một khi bị nó bắt đến, kết cục chỉ có thể so chết còn thảm. Vút lại là một mũi tên bắn tới Quách Hàn Tuyết chi viện lại tới run rẩy hai tay, mặc dù bị tấn cấp tang thi dọa đến liền cung đều kéo không ra, nhưng là Quách Hàn Tuyết lại vẫn như cũ cắn răng cố gắng kéo cung bắn tên. Đệ nhị mũi tên thẳng đến tang thi sau đầu bắn đi, khủng bố tiễn kình nặng nề bắn tại nó sau đầu bên trên, lại tại một tiếng trầm vang hạ, trường tiễn chỉ đâm rách một tầng da, liền bị cứng rắn xương sọ chấn bay ra ngoài. Quách Hàn Tuyết không dám tin nhìn xem kia chính cắn Khương Nghị không buông tang thi, nàng mũi tên làm sao có thể sẽ bắn không xuyên đối phương, này đến cùng là cái gì quái vật? Khương Nghị vừa mới muốn dương lên tới lún đồng tiền trong nháy mắt kẹt tại nơi đó, hắn cũng không tin, tấn cấp tang thi thế mà có thể ngăn cản cùng tiễn uy lực trọng yếu yếu hại bị công kích, tấn cấp tang thi càng phát ra cuồng bạo không để ý hết thảy công kích Khương Nghị. Tâm có cố kỵ hắn lại chỉ có thể cầm đao cẩn thận né tránh lấy đối phương công kích. Quách Hàn Tuyết từ đả kích bên trong phản ứng lại, nhìn thấy Khương Nghị hiển nhiên khó mà duy trì bộ dáng, lập tức cắn răng lại kéo ra cung. Khương Nghị từ đối diện nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ động giống to, liền bắn đầu gối. Quách Hàn Tuyết sững sờ, thân thể lại thuận theo lấy ý thức bản năng bắn ra trong tay mũi tên. Bốp mềm mại chân cong trong nháy mắt bị xuyên thủng kẹt lấy một cây dị vật chân khó mà trèo trống, tấn cấp tang thi một tiếng tê giống, đơn gối quỳ trên mặt đất. Khương Nghị ánh mắt sáng lên, không để ý tới thở dốc, một đao hướng tang thi cổ chém tới. Giống tang thi bạo giống lấy, đột nhiên ngẩng đầu, còn tính hoàn hảo tay trái một thanh bắt lấy chém tới hắc đao, đen nhánh đao cắt sọ trong nháy mắt cắt vào nó bàn tay, nhưng lại theo tang thi nắm quyền má chết chết kẹt lại. Khương Nghị cắn răng rút đao, lại liền một tia đều rút không ra, ngược lại bị tang thi nắm lấy đao kéo lấy hắn hướng phía trước trượt đi. Khương Nghị chấn kinh tại tấn cấp tang thi thế mà sẽ như thế cường hãn, khủng bố lực lượng kéo lấy hắn hai chân trên mặt đất ma sát, lại căn bản ngăn cản không nổi nó lực lượng. Mắt thấy liền muốn bị tang thi bắt đến, Khương Nghị quả quyết buông lòng tay, một cái lăn mình, thuận thế trốn ra nó công kích phạm vi. Mà lúc này Quách Hàn Tuyết đệ tứ chi mũi tên bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng tang thi một cái khác cây đuổi. giống không cách nào đứng thẳng để Tang Thi rốt cục chính thức chính mình phía sau dở trò quỷ tiểu bỏ trùng nắm lấy Khương Nghị đao xoay người hướng Quách Hàn Tuyết giống lên một tiếng, thế mà mượn nhờ đầu gối trên mặt đất cọ đi, thiếu ba cây ngón tay bàn tay càng là không ngừng hướng Quách Hàn Tuyết phương hướng cào lấy. Quách Hàn Tuyết lần thứ nhất chính diện nhìn xem tấn cấp Tang Thi, bị kia song tinh hồng song nhãn chằm chằm lấy, chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đè ép một toàn núi lớn, thế mà có loại không cách nào di động ảo giác. Không được qua đây bồi rối phía dưới, trường tiễn dựng cung, Quách Hàn Tuyết thét lên lấy bắn về phía Tang Thi vốn là sắc bén cung tiễn bắn vào Tang Thi thể nội lại không có tạo thành bao lớn tổn thương. Khương Nghị cắn răng muốn tiến lên, trước mắt lại là tối sầm, kém điểm ngã trên mặt đất, vị tường dùng sức ho khan, thẳng đến lại ho ra một đống máu, lúc này mới thuận khí một chút, nhưng là lúc này hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn, thế mà ngay cả chạy đều không cách nào làm đến Quách Hàn Tuyết liên xạ mấy mũi tên, sắc mặt bạch như giấy. Lại căn bản không cách nào một mũi tên chí mạng, sờ một cái phía sau, lại phát hiện mũi tên đều không có lập tức dọa đến quay người muốn đào chạy, lại không nghĩ tới, hai chân tại thời khắc mấu chốt này lại vấp cùng một chỗ. Cả người phi phát ra ngoài, trên mặt đất trượt rất xa mới dừng lại. Cánh tay nóng bỏng đau đến cực điểm, Quách Hàn Tuyết sờ một thanh, lại làm một tay máu. Khương Nghị, cứu ta, trên thân đau đớn để Quách Hàn Tuyết trong nháy mắt này mềm yếu dị thường, bản năng hướng bị tướng Khương Nghị cầu cứu. Chương 24, lâm trận đào chạy 2, chương 24, lâm trận đào chạy 2. Khương Nghị nhìn xem Tang Thi quỷ hành lấy cách Quách Hàn Tuyết càng ngày càng gần, giống to một tiếng, nghĩ muốn bổ nhào qua nhưng là ngực xương sườn giống như gây mất, chính mình hơi có lớn một điểm động tác, cả người liền giống như bị xé nứt đau khổ. Đáng chết biết chính mình trạng thái có vấn đề, Khương Nghị mặt trầm như nước, nhìn xem trên mặt đất hướng nơi xa bỏ Quách Hàn Tuyết, đột nhiên đầu cũng không quay lại quay người liền chạy. Quách Hàn Tuyết nghe được tiếng bước chân, vui mừng quay đầu nhìn lại, lại chấn kinh nhìn xem Khương Nghị đi xa thân ảnh không dám tin, Khương Nghị thế mà sẽ vứt bỏ chính mình chạy trốn. Không một khắc này, Quách Hàn Tuyết tâm giống như là bị móng vuốt xé thành mảnh vụn, nàng vô luận như thế nào cũng không tin, đêm trước chính mình còn cảm thấy có thể tín nhiệm người thế mà sẽ tại loại thời điểm này bỏ chính mình trốn sinh. Khương Nghị, không muốn đi, cứu ta, Quách Hàn Tuyết thanh tê lực kiệt. Một khắc này, một cỗ ủy khuất cảm giác xông đầy tâm đầu, để nàng con mắt ngăn không được hướng xuống lưu muốn đứng lên thân thể càng phát ra không nghe sai khiến, tấn cấp Tang Thi gào thét lấy hướng trước mắt ngon miệng huyết nhục phát tới. Lại hoàn toàn bỏ qua, một mực tại nó trong tay nắm chết kia chuôi hắc đao thế mà không biết lúc nào biến mất không thấy. A không được qua đây đứng không dậy nổi, Quách Hàn Tuyết chỉ có thể bỏ lấy nghĩ muốn cách này chỉ quái vật càng xa một điểm, nhưng là, hiển nhiên nàng bỏ qua quái vật đáng sợ. Cho dù là hai chân bị thương, tấn cấp Tang Thi bỏ tốc độ lại so Quách Hàn Tuyết càng nhanh, Quách Hàn Tuyết cảm giác mắt cá chân siết chặt, quay đầu liền thấy kia đầu cổ quái Tang Thi thế mà chính nắm lấy chính mình mắt cá chân, hướng về sau kéo túm. Phản phất là biết chính mình lập tức liền có một bữa ngon miệng bữa sáng, tấn cấp Tang Thi thế mà tại thời điểm này ngẩng đầu cùng Quách Hàn Tuyết đối mặt liếc mắt, tiếp lấy kinh sợ nhấc lên một vòng ngầm cười. A Quách Hàn Tuyết dọa đến điên cuồng giãy giụa, hai chân một khắc không ngừng đá hướng Tang Thi cánh tay buông ra ta, buông ra ta. Điên cuồng tiếng kêu thảm thiết chấn động toàn bộ ký túc xá lầu, sống sót Tang Thi bắt đầu điên cuồng gào thét, thậm chí đại môn bên ngoài nguyên bản muốn tán đi Tang Thi cũng bằng vào bản năng bắt đầu va chạm lấy khóa lại đại môn. Tấn cấp Tang Thi lực lớn vô cùng, cho dù Quách Hàn Tuyết lại điên cuồng giãy giụa, cũng không cách nào ngăn cản nó trương lớn miệng hướng chính mình phát tới. Không được, Quách Hàn Tuyết lúc này cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ biết không ngừng kêu to. Bốc ô thối máu tươi bốn phía băng, tới Quách Hàn Tuyết đầy mặt, Quách Hàn Tuyết nguyên bản nhắm chặt con mắt không khỏi mở ra, lại nhìn thấy một đoạn đen nhánh lưỡi dao cùng chính mình con mắt không đủ 5 cm từ mũi dao bên trên trượt xuống hắc huyết đánh vào chính mình cánh tay bên trên. Giống lúc này tấn cấp Tang Thi cũng phản ứng lại, thế mà có người tại chính mình cổ phía sau xuyên qua một chôi đao, Khương Nghị chết chết nắm lấy đao cứng rắn ngăn cản mập mạp Tang Thi nghĩ muốn trèo chống lên thân thể. Hắc đao nằm ngang, cắn răng nghĩ muốn đem này chỉ quái vật đầu lâu cắt xuống, thế nhưng là không nghĩ tới tấn cấp Tang Thi cổ thế mà như thế cứng rắn, cho dù là dùng bú sữa khí lực cũng không cách nào cắt ra một đủ để chí mạng vết thương. Mà Tang Thi điên cuồng giãy giụa, thế mà ẩn ẩn có muốn thoát ly ra lưới đao khả năng, Quách Hàn Tuyết chấn kinh nhìn xem rời đi lại trở về Khương Nghị, nhất thời thế mà quên đào chạy. Liêu tận toàn thân khí lực khống chế Tang Thi, Khương Nghị lại nhìn thấy Quách Hàn Tuyết thế mà ngốc ngốc nhìn xem, lập tức lửa giận ngút trời, còn ngốc nhìn xem làm cái gì, còn không nhanh chạy. Quách Hàn Tuyết run rẩy một chút, vội vàng một xoa con mắt, cắn răng cưỡng ép nhịn lấy cổ chân đau đớn hướng ra phía ngoài bỏ đi. Mắt thấy đến miệng mỹ vị liền như vậy rời chính mình mà đi, khủng bố nữ Tang Thi lập tức điên cuồng giãy giụa, khắc chế nàng sau cổ Khương Nghị toàn bộ thân thể đều theo nó điên cuồng bặm bẹo mà lay động, tốt mấy lần kém điểm không bị văng bay ra ngoài, lại một lần phát lực, lại vẫn như cũ không cách nào cắt ra nó cổ. Khương Nghị biết chỉ bằng chính mình căn bản không có cách nào giết chết nó, không khỏi quét về ngồi tại nơi xa Quách Hàn Tuyết. Trong lòng lập tức có chủ ý, một thanh đem Tang Thi phía sau cắm lấy một cây trường tiễn rút ra ngoài, vung hướng Quách Hàn Tuyết, mau giúp ta. Quách Hàn Tuyết nguyên bản bị dọa phá gan vừa mới bình phục lại, nhìn thấy bị vung tại dưới chân đen nhánh trường tiễn, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chính cùng tấn cấp Tang Thi rằng có Khương Nghị. Vừa nghĩ tới trước đó, hắn thế mà sẽ bỏ chính mình trốn mạng, liền để Quách Hàn Tuyết đối hắn mệnh lệnh sinh ra cường liệt kháng cự. Ngươi bị cắn chết mới tốt đâu, ngươi bị cắn chết mới tốt đây. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia ấm ám, lại khiến Quách Hàn Tuyết không khỏi giật mình, toàn thân run lên một cái. Chính mình sao lại có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ chính mình cũng giống như những người táng tận lương tâm kia, ngay cả lương tâm cơ bản nhất cũng đã biến mất rồi. Ngươi còn ngồi ngốc đó làm gì, mau tới giúp ta đi. Khương Nghị hoàn toàn không biết, ngay trong mấy giây ngắn ngủi này, hắn tín nhiệm đội hữu lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ ấm ám như vậy. Khủng bố lực lượng khiến hắn hoàn toàn bị Tang Thi kéo theo lắc qua lắc lại, chỉ có thể mượn động tác linh hoạt không để Tang Thi bắt được. Nghe thấy Khương Nghị gầm lên, Quách Hàn Tuyết cuối cùng cũng phản ứng lại, không thể để Khương Nghị chết, nếu không hắn chết rồi, chính mình chỉ có thể là mục tiêu tiếp theo bị giết. Mạnh mẽ cắn một cái vào đầu lưỡi, Quách Hàn Tuyết một tay chộp lấy mũi tên bên chân, gác cung dốc toàn lực kéo căng, trường tiễn trong nháy mắt bắn ra, vạch ra một đạo ô quang trên không trung, thẳng đến Tang Thi đang quấn lấy Khương Nghị mà bắn vào trán. Choang mũi tên sắc bén chính diện chúng Tang Thi nó môn, nhưng tình huống bắn xuyên trong dự liệu lại không hề phát sinh, da thịt cùng xương cốt của Tang Thi tấn cấp cứng rắn hơn Tang Thi bình thường rất nhiều. Quách Hàn Tuyết toàn lực một tên, vậy mà chỉ rạch rách một tầng da mỏng liền sượt qua đầu Tang Thi bay đi. Ta rửa Khương Nghị hai mắt co rút mạnh, vội vàng rụt cổ một cái, mũi tên trượt khỏi Tang Thi kia nguy hiểm vạn phần sượt qua bên thai chính mình bắn đi. Một màn này khiến Khương Nghị cùng Quách Hàn Tuyết đồng thời giật mình, khủng bố Tang Thi tấn cấp lại đột nhiên phát lực, Khương Nghị chết nắm chuôi đao, thân thể bị kéo đến hai chân rời đất, cả người bị Tang Thi vắt trên người. Vội vàng gào thét dốc toàn lực đè xuống, cứng rắn ép Tang Thi vừa định đứng lên lại đè xuống Khương Nghị hai mắt đỏ ngầu từ cổ Tang Thi lại đánh xuống một mũi tên, dùng dị năng bắn chết nó. Khương Nghị thế nào cũng không ngờ, Quách Hàn Tuyết chiến đấu ý thức lại yếu ớt như vậy, thời điểm liều mạng thế này, nàng vậy mà ngay cả dị năng cũng chưa sử dụng chết tiệt, tiếp tục thế này, chính mình thật sự không khống chế nổi. Một khi Tang Thi tấn cấp thoát ra, hai người hắn đều phải chết. Chương 25, nội hội chương 25, nội hội Quách Hàn Tuyết tay chân luống cuống đỡ lấy mũi tên Khương Nghị ném tới, nhìn mũi tên mài mòn nghiêm trọng có chút do dự, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc chính mình bắt bẻ, cắn đầu lưỡi, dốc toàn lực kéo căng trường cung. Trường cung luôn ở trạng thái phụ tải phát ra tiếng két két chói tai. Quách Hàn Tuyết kéo căng trường tiễn hít sâu một ngụm trọc khí, hai mắt như ưng săn nhìn chằm chằm phía trước, trong cơ thể kia cố lực lượng xa lạ bắt đầu du tẩu, cuối cùng bờn quanh trên dây cung mũi trường tiễn rách nát kia. Ý thức của Quách Hàn Tuyết hoàn toàn khóa chặt trên Tang Thi trước mắt, nàng ngũ quan bắt đầu tập trung, lúc này nàng không nghe thấy Tang Thi gào thét, không nhìn thấy hỗn loạn xung quanh. Từng đạo phong chi vết tích bờn quanh bên người nàng, mái tóc dưới sự vuốt ve thân mật của gió nhẹ nhàng tung bay. Vút một đạo tiếng rít chói tai, Quách Hàn Tuyết vung ngón tay phải, cả cây trường cung lập tức đứt gãy, một mũi tên màu xanh nhạt lóe lên rồi biến mất. Khương Nghị đang gian nan chống lại Tang Thi giãy giụa, trong hai truyền đến tiếng phá không sắc bén, một câu nguy hiểm mãnh liệt khiến hắn kinh hãi buông hai tay, cả người bị Tang Thi tấn cấp khủng bố trực tiếp quăng bay ra ngoài. Ở Tang Thi tấn cấp vừa thoát khỏi con bò sát trên người, giây tiếp theo toàn bộ thân thể liền bị một cỗ lực lượng khủng bố hất bay, trong tiếng kêu thảm thiết gào thét, thanh quang xuyên thủng cổ nó, thẳng tắp biến mất nơi xa phía sau. Mũi tên trên không trung nổ tung thành mảnh vụn hung hãn bắn tứ phía, Khương Nghị nằm dạp trên đất vội vàng che đầu, miễn cưỡng không bị nội thương. Hà hà giống như một cái ống bế rách, bụi đất tan ra, Khương Nghị chấn kinh nhìn Tang Thi tấn cấp vừa rồi khiến chính mình không có biện pháp nào. Lúc này cổ thô to chỉ còn lại một điểm gân ra đối với thân thể, nửa bên đầu gần như bị nổ nát. Hắc đao vốn kẹt trên cổ lúc này cũng rơi xuống đất. Nhưng Tang Thi này chịu trọng thương như vậy, vậy mà vẫn chưa chết, cái đầu máu thịt be bét lệch treo trên người vẫn chết chết nhìn chằm chằm Quách Hàn Tuyết, vươn hai tay về phía nàng cào loạn. Quách Hàn Tuyết sợ đến mức vứt bỏ cây cung gậy trong tay liên tục lùi lại, "Đừng qua đây, đừng qua đây." Khương Nghị nhìn Tang Thi trước mắt đã bị trọng thương đến cực điểm cắn răng chộp lấy đao cắt sọ chống đỡ đứng dậy, hai tay nắm đao, hai mắt tinh hồng chết chết nhìn chằm chằm cổ nó, gầm lên dốc toàn lực đổ ngang xuống. Sắc bén hắc đao lần này rốt cuộc không khiến hắn thất vọng, cái đầu Tang Thi to như dưa hấu trực tiếp bị một đao chém bay, nện vào tường rồi lăn mạnh xuống đất, thân thể mất đầu cũng thẳng đơ ngã xuống. Thứ mắt thấy hai đạo quang cầu bắn vào trong cơ thể, Khương Nghị lúc này mới buông lỏng tay cầm đao, cả người ngồi phịch xuống đất rốt cuộc cũng giết chết nó rồi. Theo Tang Thi tấn cấp tử vong, Quách Hàn Tuyết ngây người rất lâu mới giật mình tỉnh lại, nhìn Khương Nghị mệt mỏi ngã trên đất, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chết chết nhìn Khương Nghị hồi lâu, mới đột nhiên xoay người đi về phía xa. Khương Nghị đang đầy lòng may mắn sống sót ngạc nhiên nhìn Quách Hàn Tuyết lạnh lùng rời đi, lập tức gấp gáp hét lớn, "Này Quách Hàn Tuyết, ngươi đi làm gì, mau tới giúp ta đi." Quách Hàn Tuyết thân thể run lên, chậm rãi quay người, lạnh lùng nhìn Khương Nghị mặt đầy vô tội, khóe mắt lại không nhịn được chảy nước mắt, "Ngươi còn cứ gọi ta làm gì, vừa rồi ngươi chẳng phải đã vứt bỏ ta chính mình chạy rồi sao, thật không ngờ ngươi lại là người như vậy. Cái gì đội hữu đều là ngươi dùng để lừa người." Khương Nghị nhìn Quách Hàn Tuyết mặt đầy đau lòng tuyệt vọng lập tức nhịn không được kêu oan, "Làm ơn, ta nếu đã chạy trốn, còn quay lại làm gì?" Quách Hàn Tuyết cười lạnh, "Vậy ngươi nói thử xem, ngươi vừa rồi vì sao lại chính mình chạy đi, ngươi đi làm gì?" Khương Nghị nén họng, ấp á ấp úng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào dù sao chuyện này liên quan đến bí mật năng lực của chính mình. "Nói không ra rồi đúng không, ta thấy ngươi chính là chỗ dạng. Ta không biết ngươi vì sao lại quay lại, nhưng lần này, ta sẽ không tin ngươi nữa." Sau khi trầm trọc lạnh nhạt, Quách Hàn Tuyết dứt khoát xoay người đi về phía cầu thang. Đợi đã mắt thấy Quách Hàn Tuyết thật sự hiểu lầm chính mình muốn rời đi, Khương Nghị cắn răng, không khỏi gọi nàng, Quách Hàn Tuyết cười lạnh, "Ngươi còn muốn nói gì, lấy lý do gì tiếp tục lừa ta?" Khương Nghị không giải thích, chỉ nâng tay trái lên, nhẹ nhàng hướng đao cắt sọ cách đó không xa hư nắm một cái, đen nhánh đường đao trong nháy mắt lóe hiện trong tay hắn. Một màn huyền huyễn này khiến Quách Hàn Tuyết bốn mặt đầy khinh thường cũng không nhịn được chấn kinh mở to đồng tử. Dùng đao chống đỡ đứng lên, Khương Nghị cười khổ, "Ngươi không phải hỏi ta vì sao rời đi sao? Theo ta qua xem đi." Nói xong, cũng mặc kệ Quách Hàn Tuyết có theo hay không, Khương Nghị tự mình đi về hướng khác. Nhìn Khương Nghị dựa vào đao chống thân tiến lên, Quách Hàn Tuyết cắn răng, mang theo tò mò cũng không đành lòng, nhanh bước theo sau. Không đi xa lắm, Khương Nghị đứng trước một cánh cửa ký túc xá cách chiến đấu trước đó không xa dừng lại. Quách Hàn Tuyết kỳ quái liếc nhìn nơi này, phát hiện cánh cửa đã bị chém mở, mà trong cửa có một cô Tang Thi bị chém vỡ đầu. "Ngươi để ta xem cái này làm gì?" Chỉ cần nhìn một cái, Quách Hàn Tuyết liền biết đây là chiến đấu phương pháp của Khương Nghị. Khương Nghị dùng đao điểm một cái lên thi thể, "Ngươi không phải hỏi ta vừa rồi chạy trốn làm gì sao? Ta chính là tới giết con Tang Thi này." Quách Hàn Tuyết nghĩ ra rất nhiều lý do hắn có thể giải thích, lại không ngờ Khương Nghị vậy mà trả lời chính mình như vậy, cũng không biết là thất vọng hay tức giận. Quách Hàn Tuyết tức đến bật cười hai tiếng, "Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Lúc đó nguy hiểm như vậy, ngươi không quản con tang thi kia, lại chạy tới đây đặc biệt giết con tang thi bình thường này, ngươi có bệnh à? Khương Nghị bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng không muốn, ngươi hôm qua không phải hỏi ta năng lực là gì sao? Năng lực của ta chính là cái này, giết đủ số lượng tang thi, có thể khiến thực lực của ta trưởng thành, mà mỗi lần trưởng thành, thân thể trạng thái của ta sẽ khôi phục đến tốt nhất. Quách Hàn Tuyết ngạc nhiên, đối với lời giải thích của Khương Nghị nhất thời không dám tin thật giả, nếu là giả, hắn không cần thiết bịa ra lý do hoang đường như vậy lừa chính mình. Nhưng nếu là thật, nghĩ tới nếu hắn nói là thật, vậy những nghi hoặc trước đó của chính mình về trạng thái biến hóa của Khương Nghị liền có giải thích hợp lý, khó trách Khương Nghị mỗi ngày biến hóa đều rất lớn, đối phó tang thi ngày càng nhẹ nhàng. Ngươi đừng quên, vừa rồi ta ngay từ đầu đã bị đánh trọng thương rồi, cái trạng thái đó, ta căn bản không phải đối thủ của con tang thi này, may mắn lúc đó ta chỉ còn thiếu giết thêm một con tang thi nữa là có thể thăng cấp tuy không thể khiến thương thế trên người ta chuyển biến tốt, nhưng trạng thái của ta sẽ khôi phục đến tốt nhất, tình huống khi đó ta chỉ có thể thăng cấp trước rồi mới thật sự ngăn cản được con tang thi kia. Chương 26, Thả Thành, 1, chương 26, Thả Thành. Khương Nghị che lấy xương sườn gãy của chính mình thành khẩn nói xong lý do lâm trận đảo chạy của chính mình, nghiêm túc nhìn Quách Hàn Tuyết trên mặt lóe lên do dự nói, Quách Hàn Tuyết, ta trước đó nói chuyện chúng ta là đội hữu là vô cùng nghiêm túc, nhưng nếu cho ta thêm một lần lựa chọn, ta vẫn sẽ ưu tiên thăng cấp trước rồi mới đối phó con tang thi kia, nếu ngươi không thể tiếp nhận hành vi của ta, ta cũng sẽ không níu kéo gì nữa. Nói xong, Khương Nghị chấn định nhìn nàng, chờ Quách Hàn Tuyết đưa ra quyết định. Quách Hàn Tuyết trên mặt hơi đỏ, nàng đã tin lời Khương Nghị, nhưng bây giờ để chính mình nói thêm gì nữa, da mặt mỏng như nàng lại không nói ra được. Nhưng Khương Nghị dường như không nhìn ra nàng lúng túng, vẫn ngẩn người chờ đợi câu trả lời của nàng. Hai người rằng qua hồi lâu, làm Quách Hàn Tuyết tâm loạn như ma, biết Khương Nghị khẳng định là một tên thằng nam chết tiệt, lúc này mới buông xuôi dậm chân một cái, một quyền đấm vào ngực hắn, a, phiền chết đi được, đây là lần đầu tiên, ta tha thứ cho ngươi đó. Nói xong xấu hổ đến cực điểm nàng xoay người bỏ chạy. Đáng thương Khương Nghị vốn còn chờ câu trả lời của Quách Hàn Tuyết, kết quả liền bị một quyền đánh trúng vết thương, kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt khiến hắn nhịn không được hít khí lạnh liên tục. Nhưng nghe được câu trả lời của Quách Hàn Tuyết, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguy cơ đội ngũ giải tán xem như đã giải trừ. Cắn răng đuổi theo phía trước, đợi đã, còn có một thứ quan trọng nữa. Khương Nghị cắn răng đuổi theo về phía trước, chờ một chút, còn có một kiện trọng yếu đồ vật. Tại Quách Hàn Tuyết quái dị ánh mắt phía dưới, Khương Nghị có chút hưng phấn nhặt lên tấn cấp tang thi cái đầu, con mắt rơi vào trán trong nháy mắt lại là sương sở, nguyên bản hẳn là khảm nạm tại trán thượng kia một viên hồng điểm cư nhiên biến mất, lưu tại nơi đó chỉ có một cái nho nhỏ không động. Không chỉ như thế, Khương Nghị trong tay đầu lâu cũng phảng phất là co lại đồng dạng nhăn nhúm ba, liền trọng lượng đều nhẹ đi rất nhiều, không chỉ là đầu. Quách Hàn Tuyết cũng quái dị phát hiện vô đầu thi thể cũng không biết lúc nào làm xẹp đi xuống. Quái dị, thi hạch như thế nào không có rồi. Khương Nghị gấp gáp tìm khắp dưới chân kia một mảnh khu vực, thậm chí liền đầu đều trẻ ra là tìm. Thế nhưng mặc cho hắn như thế nào cố gắng, cũng không có tìm được hắn bức thiết muốn đạt được thi hạch. Quách Hàn Tuyết có chút mặt danh, ngươi tại tìm cái gì? Khương Nghị gấp đến chán đổ mồ hôi, thi hạch, ta tại tìm thi hạch. Nói chỉ vào tang thi đầu thượng tiểu động, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đó ở chỗ này có một điểm hồng sắc đồ vật, không có khả năng à? Nó hẳn là còn lưu tại phía trên mới đúng. Quách Hàn Tuyết không khỏi cẩn thận hồi tưởng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến, trước đó cái này tang thi mi tâm chỗ sát thực có một điểm hồng sắc, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là thi biến trước, người này chính mình dính lên đi nào đó trang sức. Hiện tại nhìn Khương Nghị bộ dáng, hiển nhiên kia là một cái rất trọng yếu vật phẩm, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm rốt cuộc là cái gì đồ vật. Khương Nghị không có suy nghĩ nhiều, bản thân cũng không phải cái gì bí mật, ngươi hẳn là phát hiện, cái này một đầu tang thi rất khó đối phó, đây là bởi vì cái này một bộ tang thi là tấn giai tang thi, đặc điểm chính là nó trán thượng có một cái hồng điểm, kia không phải cái gì trang sức. Kia là tang thi trong đầu thi hạch thành hình về sau từ làn da hạ bại lộ ra. Hai người một bên tìm, Khương Nghị một bên cho nàng khoa phổ thi hạch tác dụng. Vừa nghe đến thi hạch cư nhiên có thể tăng lên dị năng, cho dù là Quách Hàn Tuyết cũng nhịn không được gấp gáp nghĩ muốn tìm được. Đáng tiếc hai người chú định muốn thất vọng, Khương Nghị hận không thể đem mặt đất đều lật tung, cũng hoàn toàn không có tìm được cùng thi hạch tương tự vật phẩm. Thương thế tăng thêm mỏi mệt để hai người cuối cùng chỉ có thể thất vọng từ bỏ. Quách Hàn Tuyết tinh tế nhìn thấy Khương Nghị trên thân có rất nhiều chảy xước, mà lại nhìn hắn che lấy sườn hạ bộ dáng, cũng biết Khương Nghị hiện tại cũng không dễ chịu. Lúc này mới cưỡng ép đem hắn đẩy vào trong phòng, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ta lại tìm một chút. Khương Nghị hưu tâm vô lực, đoạn rơi sần xương đau đến hắn hô hấp đều có điểm khó khăn, thăng cấp về sau xác thực có thể khôi phục hắn trạng thái, nhưng lại cũng không thể trị liệu thương thế. Hiện tại bệnh viện đều không tồn tại nữa, cũng không biết chính mình sần xương muốn làm sao xử lý mới tốt. Lo lắng Khương Nghị tiếp nhận Quách Hàn Tuyết chiếu cố, vô lực dựa vào giường thượng, tùy tay mở ra chính mình thuộc tính quang bình. Cấp bậc 6 cấp 1064, tốc độ 13 điểm, phòng ngự 7 điểm, lực lượng 5.5 điểm, tinh thần 5.5 điểm, thể chất 4 điểm. Lên tới 6 cấp về sau, chính mình thuộc tính tổng toán là triệt để vượt qua chính mình đã từng trình độ, đặc biệt là tốc độ phương diện càng là ưu tú đến bay lên. Khương Nghị rất hài lòng, đang muốn lật trang lúc, đột nhiên sững sờ, kịch liệt động tác kéo tới vết thương để hắn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, nhưng loại vết thương cẩn thận kiểm tra chính mình tình huống. Chính mình kinh nghiệm giá trị như thế nào sẽ bạo tăng 10 điểm kinh nghiệm. Vì thăng cấp đến 6 cấp, hắn giết một đầu tang thi về sau, liền chỉ giết kia một con tấn giai tang thi, chẳng lẽ một đầu tấn giai tang thi cư nhiên cho chính mình tăng lên 10 điểm kinh nghiệm giá trị? Nếu như thật là dạng này, như vậy tấn giai tang thi giá trị liền phi thường khả quan. Khương Nghị có chút tiểu hưng phấn, nếu như thật sự là dạng này, như vậy chính mình về sau có phải hay không đánh giết tấn giai tang thi, liền sẽ đạt được so phổ thông tang thi càng nhiều kinh nghiệm. Về phần tấn giai tang thi khủng bố thực lực, Khương Nghị lại cũng không quá để ý, Hai ngày trước đó, 10 cái chính mình cũng không có khả năng là tấn giai tăng thi đối thủ, nhưng là hiện tại chính mình cùng Quách Hàn Tuyết liền có thể giết chết một đầu hoàn chỉnh tấn giai tăng thi, cái này nói rõ chính mình thật sự biến mạnh. Mà chính mình chỉ cần biến càng mạnh, không cần bao lâu, cho dù là độc lập đánh giết tấn giai tăng thi cũng hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó, tấn giai tăng thi tại hắn trong mắt chính là từng cái đi lại kinh nghiệm bao. Đại lượng kinh nghiệm tổng toán thư Hoán Khương Nghị trong lòng đối tương lai khủng bố kinh nghiệm giá trị mang tới áp lực. Lật một trang về sau, nhìn thấy Quách Hàn Tuyết cùng chính mình tín nhiệm độ cư nhiên đã đạt tới 70, hài lòng thu hồi màn hình, Khương Nghị nhẹ cười, xem ra thích hợp bại lộ một điểm chính mình bí mật, ngược lại có lợi cho đội hữu cùng chính mình ở giữa giá trị tín nhiệm. Hưng phấn chi dư, Khương Nghị lại nhịn đau ớn ớn sườn sườn, trong lòng có chút phát hoảng, nặng như vậy thường, quá ảnh hưởng chính mình tiếp xuống hành động. Không chút nào khoa trương, lúc này Khương Nghị liền nhấc đao khí lực đều không có. Cưỡng ép chịu đựng đau đớn từ trong bao tìm ra mấy mảnh thuốc giảm đau, đưa tay muốn lấy nước lúc, hệ thống ba lô xuất hiện ở trước mắt. Chương 27, Thản Thành 2, chương 27, Thản Thành 2, vốn dự định lấy một bình nước tay dừng lại một chút, Khương Nghị kinh kỳ nhìn thấy, một mực chỉ chiếm dùng hai cái ô hệ thống ba lô thượng cái thứ ba ô xuất hiện một cái màu đỏ tiểu bình tử, góc phải phía dưới hiển thị con số 1. Cư nhiên ra đồ vật mới, lúc nào sự tỉnh, mang theo nghi hoặc, Khương Nghị lấy ra cái này tiểu bình tử rất nhỏ, liền cùng nắp trong nắp tiểu lam bình không sai biệt lắm thủy tinh bình. Bên trong lay động lấy hồng sắc như máu chất lỏng, bình khẩu dùng một cái tiểu mục nhét phong chết. Khương Nghị hiếu kỳ triệu hoán ra quan bình, quả nhiên quan bình hiện ra tới chính là trong tay tiểu bình tử giới thiệu, hồi huyết dược tề tiểu, trị liệu ngoại thương cực kỳ hữu hiệu dược tề, uống sau có thể nhanh chóng trị liệu thân thể tổn thương. Chú, dược tề đối phụ diện hiệu quả cùng tật bệnh vô hiệu. Tự nhiên là hồng dược, Khương Nghị đánh một cái giật mình, nhịn không được từ trên giường ngồi thẳng, chấn kinh nhìn trong tay dược thủy, chính mình đạt được đến cùng là cái gì năng lực, tự nhiên còn có thể có được như thế trò chơi hóa vật phẩm. Bất quá hồi huyết dược tề xác thực là chính mình hiện tại nhất cần đồ vật, không kịp nghĩ nhiều, rút xuống một nhét một ngụm đổ vào miệng bên trong, không nỡ rơi vãi một giọt. Hồng sắc dược thủy trượt vào yết hầu, cũng không có trong tưởng tượng kích thích vị đạo, ấm áp ngọt ngào, tựa như là dùng nước ấm pha mật ong thủy. Khương Nghị còn chưa kịp phẩm vị một chút, trượt vào trong bụng dược thủy trực tiếp tràn ra đến toàn thân, tiếp lấy Khương Nghị chấn kinh cảm giác đến chính mình thể nội phảng phất có một đôi nhìn không thấy tay, đem chính mình gãy mất sườn xương đẩy về nguyên vị, mà đứt gãy xương nứt cũng tại ghép lại về sau nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Không đến 2 phút, ba cây đoạn rơi sườn xương cư nhiên khôi phục như lúc ban đầu, mà trên da tím sưng cũng nhanh chóng lui đi. Tiếp lấy Khương Nghị ngây người nhìn chính mình tay chân thượng nhỏ bé chảy sức toàn bộ biến mất không thấy. 5-6 phút về sau, trừ bỏ cá biệt tương đối sâu vết thương bên ngoài, Khương Nghị cư nhiên nhìn qua cùng không có thụ thương thời điểm không có cái gì khác biệt, cho dù là quần áo phía dưới còn cất giấu mấy chỗ không có hoàn toàn tiêu trừ vết thương, nhưng là những này vết thương cũng đã triệt để kết vảy, trừ bỏ từng tia đau đớn bên ngoài, chút nào sẽ không ảnh hưởng Khương Nghị hành động. Khương Nghị không dám tin đứng tại trên mặt đất dùng sức nhảy nhót mấy lần, thân thể cư nhiên thật khôi phục như lúc ban đầu, như được tân sinh. Khương Nghị nắm chặt trong tay tiểu bình tử hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, có dạng này thần kỳ dược thể, về sau hắn rốt cuộc không cần lo lắng thụ thương. Ồ, đột nhiên Khương Nghị cảm giác trong tay bình tử xúc cảm có chút quen thuộc, cẩn thận lật xem, phát hiện cái này bình tử cũng không phải là thủy tinh, mà càng giống là thi hạch, trừ bỏ nhan sắc thượng khác biệt, cái này bình tử chất cảm, cư nhiên cùng thi hạch 10 phần tương tự. Khương Nghị trên mặt sững sờ, nghĩ đến kia viên biến mất không thấy thi hạch, không phải là ta năng lực tại quái phá đi. Khương Nghị càng nghĩ càng có khả năng, nếu không như thế nào giải thích hồi huyết dược tề xuất hiện. Đối với một viên thi hạch đổi lấy một bình hồi huyết dược tề, Khương Nghị ngược lại cũng không có cảm giác được không, để Khương Nghị chân chính khẩn trương là, về sau chính mình giết chết tấn giai tang thi có phải hay không đều sẽ bị năng lực trực tiếp lấy đi thi hạch biến thành dược tề. Nếu quả thật là dạng này, chính mình còn như thế nào thu hoạch thi hạch dùng để tu luyện. Đáng tiếc hiện tại cũng không có tang thi giúp chính mình nghiệm chứng chính mình suy đoán. Khương Nghị, ta tìm rất nhiều lượt, cũng không có tìm được thi hạch. Chính tiền não bên trong, Quách Hàn Tuyết đột nhiên đẩy cửa đi vào, Khương Nghị nhanh chóng đem tay nhét vào túi. Chống rông tiểu bình tử cư nhiên thần kỳ lại trở về hệ thống không gian bên trong. Thở ra một hơi, biết căn bản không có khả năng tìm được thi hạch, Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, thôi đi, hẳn là tìm không trở lại. Quách Hàn Tuyết nhìn thấy nguyên bản liền đứng đều đứng không dậy nổi Khương Nghị lúc này cư nhiên phảng phất không có việc gì người đồng dạng đứng tại trên mặt đất, không khỏi sửng sở, ngươi như thế nào đứng lên? Khương Nghị lật lật bạch nhãn, bởi vì ta ăn dược tề. Quách Hàn Tuyết lắc đầu, không có khả năng, cái gì dược như thế hữu hiệu. Khương Nghị thở dài một hơi, chính mình biến hóa xác thực rất khó dùng thưởng thức viên nói dối, Quách Hàn Tuyết là chính mình nội hữu. Về sau rất dài một đoạn thời gian bọn hắn đều sẽ ở chung cùng một chỗ, nếu như chính mình hiện tại lừa nàng, về sau chờ nàng biết chân tướng chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn phát phiền phức. Cái này chính là ta năng lực, tại giết tang thi về sau, ta năng lực sẽ đem thi hạch biến thành trị liệu dược thủy, ta cũng là vừa rồi mới phát hiện. Khương Nghị nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đối bên người thẳng thắn một chút. Dù sao nếu như liền đội hữu đều không đáng tín nhiệm, như vậy chính mình đạt được năng lực ngược lại sẽ để chính mình càng thêm bó tay bó chân. Nghe được Khương Nghị trả lời, Quách Hàn Tuyết quả nhiên có chút bị chấn kinh đến, tận mắt nhìn thấy Khương Nghị từ đơn bạc quần áo túi bên trong bằng không lấy ra một bình sạch sẽ thủy về sau, đột nhiên ngây người nói, Khương Nghị, ngươi sẽ không phải là có một cái trò chơi hệ thống đi. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, hẳn là không phải, ta minh xác biết, những thứ này là ta năng lực, cũng không phải là xuyên qua, trọng sinh tiểu thuyết bên trong cái loại này hệ thống. Nhưng là cụ thể ta cũng giải thích không rõ ràng. Nói thật, ta cùng ngươi năng lực đồng dạng, cũng là tại sở soạn bên trong. Quách Hàn Tuyết mở ra thiên tuyển thủy uống một ngụm, trong mắt phi quang, trời ơi, quá ngon, ngươi năng lực thực tại là quá thần kỳ. Thật hâm mộ ngươi có như thế hảo dụng năng lực. Khương Nghị bĩu môi, ta còn hâm mộ ngươi năng lực đâu, ngươi biết hay không biết, liền bởi vì cái này năng lực, ta kém điểm không có bị nó hố chết. Nói, Khương Nghị liền đơn giản đem chính mình vừa đạt được năng lực lúc thân thể bị trí linh thảm trạng nói cho nàng. Quách Hàn Tuyết nghe được chột cười, cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, lại có chút thay Khương Nghị nhéo tim, cùng hắn so sánh, đạt được phong hệ dị năng chính mình hiển nhiên càng thêm may mắn. Dù sao chính mình từ vừa bắt đầu liền đủ để nàng tự bảo, mà lại dị năng xuất hiện cũng không có tức đoạt nàng thể chất, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Cùng nàng so sánh, Khương Nghị năng lực cho bất kỳ người nào, chỉ sợ liền ban đầu giai đoạn đều rất khó an toàn vượt qua. Có thể tưởng tượng Khương Nghị tại vừa thức tỉnh thời điểm, là cỡ nào nguy nan. Hai người trải qua trước đó hiểu lầm, cùng với lẫn nhau đối chính mình năng lực giảng giải cùng giao lưu về sau, càng thêm cảm giác lẫn nhau tín nhiệm. Khương Nghị năng lực là rất cường đại, nhưng đồng dạng cùng với chứa nhiều hạn chế, thậm chí còn có rất nhiều hắn chính mình đều không có phát hiện thâm khanh, làm không tốt lần nào, Khương Nghị liền sẽ bị chính mình năng lực hố chết. Chương 28, Quách Hàn Tuyết đặt vấn. Chương 28, Quách Hàn Tuyết đặt vấn. Nghĩ tới đây, Quách Hàn Tuyết tự tin vỗ ngực, ngươi yên tâm đi, về sau có ta tại, khẳng định không để ngươi lại bị hố. Khương Nghị ánh mắt quét qua kia đôi cuộn trào sơn phong nhịn không được nhả ránh, ngươi thôi đi, vừa rồi ta liền kém điểm không có bị ngươi hố chết. Quách Hàn Tuyết sững sờ, nhìn nàng không hiểu, Khương Nghị nhịn không được thở dài, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi phong hệ dị năng sắc thực rất lợi hại, nhưng là ngươi chiến đấu ý thức thực tại là quá kém rồi, trước đó ta mấy lần kém điểm bị ngươi ngộ thương cũng không tính, ngươi tại Minh biết tấn giai sau tăng thi không sợ phổ thông cung tiễn thời điểm, thế mà còn không sử dụng dị năng, thật không biết ngươi là thế nào làm thượng tiễn đạo xã xã trưởng. Nghe được Khương Nghị nhà ránh, Quách Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt giống nhau hồng. Xác thực, trước đó chính mình biểu hiện thực tại là thảm không đành nhìn, nếu như chính mình có Khương Nghị một nửa dũng khí cùng chiến đấu ý thức, bằng nàng dị năng lăng lệ, tuyệt đối sẽ không để kia đầu tang thi có tới gần chính mình cơ hội. Cái kia cái gì, ta thế nhưng là nữ hài tử, đánh đánh giết giết, như thế nào khả năng thích hợp ta. Quách Hàn Tuyết miệng cứng, Khương Nghị lại nhún vai, lời này ngươi cùng tang thi tiên sinh nhóm nói đi, xem chúng nó có thể hay không bởi vì ngươi là nữ hài mà không ăn ngươi. Quách Hàn Tuyết ủy khuất cuốn ngón tay, ta cũng không nghĩ à, ta một chiến đấu thời điểm liền hoàn thần, ta có thể làm sao. Khương Nghị vô vỗ nàng bả vai cười giữ, ngươi yên tâm đi, vì để cho ngươi trở thành ta đáng tin cậy đồng bạn, tiếp xuống ta sẽ huấn luyện ngươi. Quách Hàn Tuyết đánh một cái dùng mình, quái dị nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Nhìn lui về phía sau muốn chạy trốn Quách Hàn Tuyết, Khương Nghị một tay bắt lấy nàng cười to, đương nhiên là để ngươi đối mặt chiến đấu à, học một chút như thế nào phát huy ngươi năng lực. Nói, không để ý Quách Hàn Tuyết phản kháng kéo nàng liền hướng một tầng đi. Không được lùi lại, nhìn chằm chằm tang thi mặt, xác định ngươi muốn công kích vị trí, ra tay muốn quả quyết. 10 phút sau, Quách Hàn Tuyết sắc mặt tái nhợt nắm Khương Nghị nhét cho nàng phòng cháy bữa, trơ mắt nhìn Khương Nghị thả ra hai đầu tang thi. Nàng không phải là chưa từng giết qua tang thi, nhưng là trước đó chiến đấu ngoại trừ bằng vào nàng siêu phàm tiết kỹ, chính là nàng không gì sánh kịp dị năng. Hiện tại trường cung học rồi, dị năng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Tứ chi có chút phát hư Quách Hàn Tuyết, cho dù biết chính mình không cần sợ bị virus truyền nhiễm, cũng nhịn không được muốn quay người chạy trốn. Đáng tiếc Khương Nghị căn bản không cho nàng cái này cơ hội. Một tầng bởi vì có một cái đại sảnh nguyên nhân, ký túc xá cũng không tính nhiều, Khương Nghị tại xác định số lượng về sau, trực tiếp thả ra hai đầu tang thi hướng Quách Hàn Tuyết đánh tới. Quách Hàn Tuyết thét chói tai không ngừng né tránh, bản thân phong hệ dị năng nàng thiên sinh tốc độ liền so người thường càng nhanh, thậm chí hiện tại 13 điểm tốc độ Khương Nghị đều có chút bắt không đến nàng động tác. Đáng tiếc tang thi có đối thực vật chấp niệm, mặc cho Quách Hàn Tuyết tốc độ lại nhanh, tại cái này chật hẹp hành lang bên trong, cũng luôn có thể đem nàng ngăn chặn. Khương Nghị, ngươi cái hỗn đản, mau tới cứu ta a. Dùng búa miễn cưỡng chống đỡ tang thi cánh tay, Quách Hàn Tuyết lo lắng kêu gọi. Khương Nghị lại cười hì hì dựa tại nàng sau lưng, trong ngực ôm dao cắt sọ, không có chút nào hỗ trợ ý tứ, cẩn thận móng tay của nó, đúng, mau hướng bên trái tránh, chém a, ai nha thật là ngốc chết rồi. Khương Nghị không những không hỗ trợ, ngược lại còn ở một bên không ngừng bình luận Quách Hàn Tuyết động tác. Chọc tức Quách Hàn Tuyết lục thần xuất hiếu, hết lần này tới lần khác lại cầm hắn không có biện pháp nào, thối Khương Nghị, ngươi chờ đó, chờ ta dị năng khôi phục. Trong miệng nói lời hung ác, Quách Hàn Tuyết cũng rốt cục tại hai đầu tang thi vây công phía dưới dần dần ổn định tâm thần, tinh thần lực một tập trung, Quách Hàn Tuyết quả nhiên phát hiện phổ thông tang thi đối chính mình ý hiếp năng lực thấp đến đáng thương. Cho dù là không cần cung tiễn, chính mình giống như cũng rất dễ dàng liền có thể đánh giết chúng nó. Quả nhiên, tại nghe theo Khương Nghị đề nghị về sau, Quách Hàn Tuyết linh hoạt né qua hai đầu tang thi vây bắt, một không lưng từ chúng nó rôi ra cánh tay phía dưới chui ra, hồi cất hướng tang thi chân cong chỗ một đá, một đầu tang thi liền toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Mà khác một đầu tang thi thì quay người muốn cắn về phía Quách Hàn Tuyết, Quách Hàn Tuyết lại một búa từ đầu bổ xuống, cứng rắn chém vào tang thi đầu. Tang thi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, mà trên đất kia một con còn chưa kịp đứng lên. Quách Hàn Tuyết một kích đắc lợi, không khỏi đối trên đất dãy rủa tang thi của một búa chém xuống. Quách Hàn Tuyết thở hổn hển, rốt cục đem hai con tang thi đều xử lý xong rồi. Nàng lại không có nhìn thấy, trên mặt đất hai con tang thi trên thân hiện ra hai quả nho nhỏ ảm đạm con trâu, bắn vào nàng ngực. Một mực tại quan sát chính mình thuộc tính Khương Nghị ánh mắt sáng lên, quả nhiên chính mình kinh nghiệm giá trị thế mà vô căn cứ tăng lên 0.7. Mặc dù liền một điểm đều không có, nhưng là lại cũng chứng minh, chế độ tổ đội phía dưới, đội hưu thật sự có thể cho chính mình tăng thêm kinh nghiệm giá trị. Về phần Quách Hàn Tuyết đến cùng có hay không đạt được kinh nghiệm, Khương Nghị lại tạm thời không cách nào biết được. Bất quá để Khương Nghị có chút để ý chính là, rõ ràng giết hai con tang thi, nhưng là chính mình ba lô bên trong cũng không có xuất hiện vật phẩm mới, chẳng lẽ là đội hưu đánh giết tang thi không cách nào sinh ra vật phẩm. Nếu quả thật là dạng này lời nói, đối chính mình ngược lại có chút bất lợi. Bất quá Khương Nghị cũng không quá lo lắng vấn đề này, dù sao hiện tại toàn thế giới nhiều nhất chính là tang thi quái vật, tuyệt đối là giết không xong, hắn tổng không có khả năng cho rằng chính mình một người liền có thể toàn bộ giết sạch chúng nó đi. Thế nào, cảm giác không tệ đi? Nhìn vẫn còn tại thở mạnh Quách Hàn Tuyết, Khương Nghị cười đi tới. Quách Hàn Tuyết trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên tại Khương Nghị tới gần trong nháy mắt một cước giẫm tại Khương Nghị mu bàn chân bên trên, Khương Nghị cũng không nghĩ tới, Quách Hàn Tuyết thế mà sẽ làm ra như thế ấu trí sự tình, đợi hắn phản ứng lại, toàn bộ chân phải đều cảm giác sưng đau đứng lên, đau đầu, ngươi như thế hung ác à, trời, ta trời ơi, đều sưng. Khương Nghị ngồi dưới đất không ngừng xoa chân, mà Quách Hàn Tuyết lúc này ngạo kiểu vẩy một cái tóc dài, thử, xem ngươi còn dám không dám khi dễ ta, đây là đối ngươi trừng phạt. Khương Nghị ngồi dưới đất, ngước nhìn lúc này Quách Hàn Tuyết kia thanh xuân tịnh lệ bộ dáng không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nhai răng một chân nhảy dựng lên, không dám nữa, không dám nữa, đại tiểu thư, vậy chúng ta tiếp tục đi. Quách Hàn Tuyết nhìn Khương Nghị giống như rất đau bộ dáng, hơi có điểm ngượng ngùng, nhưng cũng biết Khương Nghị đây là vì chính mình tốt. Chương 29, ái tình nguy cơ, 1, chương 29, ái tình nguy cơ, 1, không thể phủ nhận, chính mình chiến đấu ý thức quá yếu, Khương Nghị cái này biện pháp xác thực có thể để chính mình tại cực ngắn thời gian bên trong nhanh chóng trưởng thành, cho nên ngoài miệng kháng cự, Quách Hàn Tuyết vẫn là kiên định hoàn thành một lần lại một lần đánh giết chiến đấu. Khương Nghị nhìn không ngừng tăng lên kinh nghiệm giá trị nhịn không được nhe răng ngốc cười. Không làm mà hưởng sự tình rất nhanh liền kết thúc, Quách Hàn Tuyết cùng Khương Nghị còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ một tầng tăng thi, thế mà đều bị Quách Hàn Tuyết một người giết sạch rồi. Lại nhìn lúc này Quách Hàn Tuyết, cả người đã hoàn toàn nhìn không ra một điểm chỉnh tề, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là ô uế, trên mặt, trên tóc đều là đánh giết tăng thi bị bắn tung tóe huyết ô. Khi nghe được Khương Nghị nói vấn luyện kết thúc thời điểm, cả người lúc này mới từ căng chặt trạng thái buông lòng xuống, đợi nàng quay đầu, nhìn thấy một hành lang thi thể lúc này mới phản ứng lại, chấn kinh nhìn hai tay, đây đều là ta làm sao? Nàng chưa từng nghĩ tới, không rửa cung tiễn, nàng thế mà chỉ bằng một chôi búa, không tổn hao gì đánh giết một tầng lầu tăng thi. Mà so nàng còn muốn chấn kinh lại là Khương Nghị, mặc dù sắc mặt không hiện, nhưng là Khương Nghị trong lòng lại như bị trọng kích. Sơ bộ thống kê, không tính số lẻ, Quách Hàn Tuyết cho chính mình thế mà tăng thêm 8 điểm kinh nghiệm, cái này đại biểu nàng một người liền đánh giết khoảng 20 đầu tăng thi. Cái này cũng không phải giống Khương Nghị như vậy lấy xảo, mượn địa hình làm tệ, phải biết cái này 20 đầu tăng thi, mỗi một đầu đều là tại không có bất kỳ hạn chế trạng thái phía dưới đối mặt Quách Hàn Tuyết, nhiều nhất thời điểm thậm chí còn cao tới 5 con. Thế nhưng chính là dạng này, tại chính mình một bên chỉ điểm phía dưới, Quách Hàn Tuyết thế mà đều hữu kinh vô hiểm từng lần một đánh giết rơi chúng nó. Biểu tình nhạt như nước, đáy lòng lại đã mờ mờ tờ, nói đùa cái gì, một cái nữ sinh chiến đấu lực cư nhiên so chính mình mạnh nhiều như vậy. Đừng nhìn Khương Nghị hiện tại tốc độ rất nhanh, nhưng là chỉnh thể xuống tới, hắn so Quách Hàn Tuyết kém không phải một sao nửa điểm. Đừng quên, Quách Hàn Tuyết đặc trưởng cũng không phải cận chiến a, chính mình ưu thế còn so ra kém người ta khuyết điểm, thử hỏi cái nào nam nhân có thể không phát điên. Biết được chính mình chiến uống, Quách Hàn Tuyết hiển nhiên rất hưng phấn, thu thập vật tư thời điểm cũng là nhảy nhót tương mừng. Mà Khương Nghị lại hiển nhiên có chút vô tinh đạt thải, nhìn Quách Hàn Tuyết hoạt bát thân ảnh nhịn không được trong miệng lẩm bẩm. Toàn bộ ký túc xá lâu tìm được vật tư có thể có bao nhiêu, nhìn chiếm đầy một gian phòng toàn là túi, Khương Nghị thật sự chấn kinh rồi, quả nhiên nam nhân chính là không có nữ sinh tỉ mỉ, Quách Hàn Tuyết tổng có thể tại chính mình đã lục soát qua phòng bên trong lại tìm được rất nhiều vật phẩm hữu dụng. Đủ cho hai người sinh tồn nửa tháng thực phẩm, hơn 100 kiện thích hợp vận động quần áo, hơn 200 cái không biết còn hay không điện lực tin sạc dự phòng, các loại nhìn như không đáng chú ý nhưng lại rất hữu dụng thiết bị điện cỡ nhỏ càng là khắp nơi đều có, những thứ này còn chỉ là vật tư bên trong một phần rất nhỏ mà thôi. Đợi hai người hoàn toàn chỉnh lý xong xuôi sau đó, mới cảm giác toàn thân đã mệt tới mức hư thoát. Nhưng nhìn căn phòng đầy thu hoạch, hai người không tự chủ được cùng nhau cười lên. Có đồng bạn ở cùng một chỗ cảm giác chính là không giống nhau, cũng không cần phòng bị đối phó. Quách Hàn Tuyết rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối, mà Khương Nghị thì tiếp tục đem vật tư phân loại chỉnh hợp. Bọn hắn vật tư hiện tại vô cùng sung túc, không cần thiết phải tiết kiệm sử dụng. Dù sao nhiều đồ vật như vậy, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng toàn bộ mang đi. Giống hơn 200 khối pin sạc dự phòng, đặt cùng một chỗ liền nặng hơn 500 cân, chỉ riêng việc mang theo chúng tôi cũng đã khiến hai người ngay cả tay đều không rảnh ra được. Cuối cùng hai người quyết định mỗi người đều nhét đầy hai cái ba lô, những đồ vật khác khi rời đi có thể dùng được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, còn lại chờ sau này có cơ hội sẽ quay lại lấy. Cũng chính là lúc này, Quách Hàn Tuyết mới nghe Khương Nghị nói hắn không gian chỉ có thể chứa những vật phẩm do năng lực chính mình sinh ra, đối với những vật phẩm phổ thông này hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, không khỏi khinh thường hắn một chút, khiến Khương Nghị cảm thấy vô cùng có đủ. Đem toàn bộ tin sạc dự phòng bên trong những cái chất lượng tốt dung lượng lớn chọn ra, dùng điện lực còn giữ lại trong những tin sạc dự phòng khác để tiến hành sạc điện cho chúng, Khương Nghị bắt đầu chỉnh lý những thiết bị điện cỡ nhỏ có thể sử dụng tin sạc dự phòng để cung cấp điện năng. Mấy chiếc điện thoại không khóa, mấy cái đèn bàn nhỏ hoặc là đèn tin cầm tay, chỉ cần là đồ vật có thể sử dụng được, hắn toàn bộ đều nhét vào trong túi. Về phần quần áo, ngoài số lượng nam trang ít ỏi đến đáng thương ra, hắn cũng chỉ dựa theo thể hình của Trần Giai Tư mà chọn vài bộ quần áo vận động. Cuối cùng khi nhìn thấy trong túi còn dư lại một điểm không gian, Khương Nghị liền cố gắng nhét thêm vào một ít kem đánh răng, sữa rửa mặt và các vật dụng tương tự. Sau cùng hắn còn cẩn thận đem một chai nước hoa đắt tiền bỏ vào trong túi áo, vừa nghĩ tới biểu cảm của Trần Giai Tư khi nhìn thấy chính mình mang nàng món quà này, Khương Nghị liền không nhịn được mà tự mình ngốc nghếch cười lên. Quách Hàn Tuyết bưng mì ăn liền va vào Khương Nghị đang hoàn toàn không phát hiện ra chính mình, "Uy, cười ngốc như vậy, ngươi đang nghĩ cái gì?" Khương Nghị che giấu ho khan hai tiếng, "Không có gì, mau ăn cơm đi." Quách Hàn Tuyết nghi hoặc nghiêng đầu sang một bên, cũng không tiếp tục truy hỏi, hai người im lặng hưởng thụ xong một bữa tối phong phú, sau đó theo thường lệ mỗi người lại uống một cốc cà phê đầy năng lượng. Quách Hàn Tuyết do dự nhìn Khương Nghị một cái, Khương Nghị có chỗ phát giác liền đặt chiếc cốc trong tay xuống, "Làm sao vậy?" Quách Hàn Tuyết ngẩng đầu, mang theo chút khẩn trương hỏi, chúng ta có phải là sắp rời đi rồi không? Khương Nghị điểm đầu, đúng vậy, ngươi cũng biết, nơi này chúng ta đã lục soát xong rồi, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, đợi bên ngoài tang thi tản ra bớt một chút, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Đông nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Ngươi phải biết, hiện tại đã là thế giới mặt nhật, nếu như chỉ dựa vào ngươi chính mình thì căn bản không có khả năng sống đến cuối cùng, chỉ khi bên cạnh có nhiều người hơn thì chúng ta mới có thể trở nên mạnh hơn, cũng an toàn hơn. Quách Hàn Tuyết vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta đã sớm muốn rời khỏi nơi này rồi, chỉ là nếu như rời đi, có thể hay không trước tiên đi cùng ta tới một nơi? Khương Nghị ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn đi đâu? Quách Hàn Tuyết cúi đầu cắn nhẹ môi, nhưng vẫn nói ra, ta muốn quay lại Tiễn Đạo quán một chuyến, có một vài đồ vật đối với ta rất quan trọng, ta nhất định phải lấy về. Chương 30, ái tình nguy cơ 2, chương 30, ái tình nguy cơ 2. Khương Nghị ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên bật cười, ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, thì ra chỉ có vậy, được thôi, nếu như ngày mai có thể rời đi, chúng ta sẽ tới Tiễn Đạo quán trước. Trong mắt Quách Hàn Tuyết lóe lên niềm vui mừng, thật vậy sao? Khương Nghị điểm đầu, đương nhiên rồi, nói ra thì ta ở trường học lâu như vậy còn chưa từng tới Tiễn Đạo quán, nơi đó chắc hẳn có rất nhiều vũ khí. Quách Hàn Tuyết đầy tự tin điểm đầu, đương nhiên, riêng đội cung tiễn của chúng ta, những cây cung có lực kéo lớn cũng không dưới 20 cây. Mắt Khương Nghị sáng lên, trong mặt thế, ngoại trừ thực phẩm ra thì thứ quan trọng nhất chỉ có vũ khí. Một món vũ khí vừa tay, vào thời khắc then chốt có thể cứu lấy chính mình sinh mệnh. Lấy chính Khương Nghị mà nói, mặc dù hắn đã có được năng lực thần kỳ, nhưng nếu như không có đao cắt sọ, thì dù năng lực của hắn có thần kỳ đến đâu cũng chỉ có thể trở thành thức ăn ngon trong miệng tang thi. Vừa nghĩ tới đây, Khương Nghị lập tức quyết định, mục tiêu tiếp theo chính là nhà thi đấu thể dục của công đại. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Quách Hàn Tuyết lúc này mới yên tâm đi rửa mặt nghỉ ngơi. Mặc dù hiện tại nước máy không có ai dám uống, nhưng với thân phận là năng lực giả, Quách Hàn Tuyết dùng nước đó để tắm một trận nước lạnh vẫn không có vấn đề gì. Trước kia nàng không dám làm như vậy, nhưng bây giờ sau khi biết chính mình sẽ không bị thi độc thông thường lây nhiễm thì cũng không còn quá lo lắng nữa. Đợi sau khi Quách Hàn Tuyết mệt mỏi nằm xuống ngủ sớm, Khương Nghị tiếp tục đảm nhiệm việc gác đêm của hắn. Chính mình năng lực đã được Khương Nghị mò mẫm tìm hiểu sơ bộ gần như xong xuôi, hắn dựa bên cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn vào khuôn viên trường học tĩnh mịch, nơi những cái đầu sắc đang lay động, thỉnh thoảng từ xa truyền tới tiếng gào thét của tang thi cùng những tiếng kêu thảm cuối cùng của người sống sót. Cũng không biết hiện tại bên nhà ăn rốt cuộc thế nào rồi, giai tư có ăn no không, có tang thi lại xông vào hay không. Phiền não gãi gãi đầu, Khương Nghị càng ngày càng nảy sinh ý nghĩ cấp bách muốn quay lại nhà ăn. Cảm giác được chính mình có chút không ổn, Khương Nghị cưỡng ép chính mình ngừng suy nghĩ lung tung, vươn tay vào ba lô của chính mình để lấy nước, nhưng lại chạm phải một vật cứng, lấy ra nhìn thì phát hiện đó là nhật ký của Trần Giai Tư. Khương Nghị ngẩn người trong chốc lát, định nhét nó trở lại, nhưng có lẽ vì quá nhớ Giai Tư, Khương Nghị quỷ thần xui khiến mở cuốn sổ ra, muốn mượn cuốn nhật ký này để tưởng nhớ người vẫn đang chờ hắn quay về. 6 tháng 25, ta quyết định quả nhiên không sai, người đó kèm học cho ta hiệu quả thật sự rất tốt, ta thi đậu Long Tỉnh công đại, đối với kết quả này ta rất hài lòng, có phải cũng nên kết thúc rồi. 6 tháng 28, hôm nay hắn nói với ta rằng hắn cũng đăng ký Long Tỉnh công đại, ta thật sự có điểm nói không ra lời, trời ơi, hắn sao lại ngốc như vậy? Với thành tích của hắn rõ ràng có thể vào trường đại học tốt hơn. 8 tháng 15, không ngờ có hắn đi cùng ta tới đại học lại nhẹ nhàng như vậy, những chuyện phiền phức hắn đều có thể giúp ta giải quyết, người trong ký túc xá đều rất ngưỡng mộ ta. 11 tháng 12, thật sự không ngờ đại học lại có nhiều tài nguyên tốt như vậy, sớm biết thế thì đã không tiết lộ chuyện ta có bạn trai, hôm qua hắn còn không chủ động giúp ta tranh mua trên mạng, Mỹ Lệ và nàng bên đó đều có người chủ động giúp đỡ. 1 tháng 18, hắn lại muốn gặp ba mẹ của ta, chuyện này làm sao có thể, ta không muốn mang hắn trở lại ta nhà, xem ra không thể tiếp tục kéo dài nữa, đợi qua năm mới ta sẽ đá hắn. 5 tháng 20, hôm nay ta cãi nhau với hắn một trận, hừ, hắn lại dám cho ta leo cây, còn làm ta bị ướt, Vũ Nhược chẳng phải đã hứa mua mỹ phẩm mới cho ta sao, hôm nay nhất định phải để hắn biết tay, nhưng xem ra từ hắn cũng không còn lấy được gì nữa, vậy mà còn muốn kết hôn với ta, đợi lấy được quả xong thì vẫn nên sớm điểm đá hắn. Mỹ Lệ giới thiệu cho ta vị đàn anh thật sự rất đẹp trai, nghe nàng nói gia đình anh ta làm khai khoáng, rất có tiền, viết tới đây thôi, đầu hơi điểm choáng, ta có phải đã bị cảm rồi không? Không biểu cảm, Khương Nghị lật từng trang nhật ký trong tay, các ngón tay siết chặt cuốn sổ đến mức trắng bệnh. Sau khi đọc xong trang cuối cùng, hắn bình tĩnh cất cuốn nhật ký đi, gọi Quách Hàn Tuyết dậy đổi ca, sau đó trực tiếp nằm lên giường, cuộn chăn lại rồi ngủ thiếp đi. Nhìn Khương Nghị cuộn chính mình thành một con sâu lớn, Quách Hàn Tuyết không nhịn được mà ngáp một cái, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, lúc chính mình bị hắn gọi tỉnh, không khí xung quanh giường như đều hạ nhiệt. Bên trong chăn, Khương Nghị dùng sức nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tràn ra từ khóe mắt. Cảm giác trái tim bị xé nát thật sự rất khó chịu, Khương Nghị dùng sức đè chặt ngực mình. Trước kia hắn xem phim truyền hình, thấy biểu cảm của nhân vật khi bị đả kích còn cảm thấy có chút quá mức khoa trương, giờ đây mới biết tất cả đều là thật, cảm giác đau tim đó thực sự vô cùng khó chịu. Khương Nghị chỉ cảm thấy chính mình tim đã vỡ thành từng mảnh, hắn cố gắng muốn ghép chúng lại với nhau, nhưng mỗi khi nghĩ tới những ký ức từng vui vẻ bên nàng, chúng liền bị mặt tối trong cuốn nhật ký nghiền nát hoàn toàn. Khương Nghị Quách Hàn Tuyết nhìn thời gian, cuối cùng không nhịn được đi tới lay Khương Nghị người đã nằm bất động từ lúc ngủ, nhưng Khương Nghị hoàn toàn không có phản ứng với nàng. Điều này khiến Quách Hàn Tuyết không khỏi sửng sợ. Sau mấy ngày ở chung, Quách Hàn Tuyết rất rõ Khương Nghị cảnh giác đến mức nào, bình thường chỉ cần chính mình tạo ra một điểm động tĩnh rất nhỏ, Khương Nghị liền sẽ lập tức tỉnh dậy. "Khương Nghị, mau dậy đi, đã tới giờ ăn sáng rồi." Mang theo chút lo lắng, Quách Hàn Tuyết dùng sức kéo mạnh chăn khỏi người Khương Nghị, một luồng hơi nóng lập tức ập ra, Quách Hàn Tuyết sững người trong chốc lát, nhìn kỹ mới phát hiện Khương Nghị có điểm không ổn. Lúc này Khương Nghị toàn thân bốc hơi nóng, hô hấp gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, cả người quặn thành một khối, cho dù bị Quách Hàn Tuyết kéo chăn xuống cũng không tỉnh lại, chỉ có người chặt hơn. "Khương Nghị, ngươi làm sao vậy?" Quách Hàn Tuyết thấy cảnh này liền hoảng hốt, vội vàng lay Khương Nghị mấy cái, nhưng nhiệt độ chuyển tới từ cơ thể hắn khiến nàng giật mình, dù không cần đo nhiệt độ, Quách Hàn Tuyết cũng biết Khương Nghị đã phát sốt. Luống cuống trong chốc lát, Quách Hàn Tuyết lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lục tung đồ đạc, đem gói thuốc hôm qua đã chỉnh lý ra đổ hết ra, từ bên trong tìm được thuốc hạ sốt nhanh. Tay chân bối rối nhét thuốc vào miệng Khương Nghị, cũng không kịp nhẹ nhàng, cưỡng ép Khương Nghị uống nửa chai nước mới coi như đã uống xong thuốc. Sơ thấy quần áo trên người Khương Nghị đều đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, Quách Hàn Tuyết chỉ đành đem Khương Nghị đang mê man chuyển sang chính mình giường, do dự hồi lâu, cuối cùng mới đỏ mặt cởi hết quần áo cùng quần trên người hắn. Chương 31, thoát ra nữ ký túc xá, 1, chương 31, thoát ra nữ ký túc xá, 1, trời mới biết, khi làm những việc này, ngón tay Quách Hàn Tuyết đều run rẩy. Cố gắng gượng tinh thần, Quách Hàn Tuyết dùng sức vỗ vỗ mặt, sau đó dùng khăn lau khô mồ hôi trên người Khương Nghị, rồi mới đắp cho hắn một tầng chăn mỏng. Làm xong hết thể những việc này, Quách Hàn Tuyết toàn thân hô hấp đều nặng nề hơn rất nhiều, ngồi bên giường nhìn Khương Nghị bởi vì dược hiệu mà hô hấp dần chậm lại, không khỏi có chút xuất thần. Từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ giúp một nam sinh quen chưa tới 5 ngày cởi áo tháo dây, trời ơi, chính mình muốn điên lên rồi. Dùng sức vô vô gò má phím hồng, sắc mặt Quách Hàn Tuyết đỏ phát phát nhìn đặc biệt hấp dẫn người. Bất quá sau khi tâm tình bình phục, Quách Hàn Tuyết lại có chút lo lắng, Khương Nghị là làm sao vậy, đang yên đang lành sao lại đột nhiên sinh bệnh, là hôm qua cùng Tấn Giai Tang Thi chiến đấu bị thương quá nặng sao, hay là bình dược thủy kia có tác dụng phụ? Quách Hàn Tuyết càng nghĩ lòng càng hoảng, cả một ngày ngoài việc chuẩn bị một ít canh nước cho Khương Nghị, cả người cơ hồ có thể nói là đối với Khương Nghị chăm sóc. Cũng may trước đó bởi vì trận cảm cúm kia, để nàng tìm được rất nhiều thuốc hạ sốt, cơ hồ là canh đúng thời gian liền cho Khương Nghị uống thuốc, mãi cho tới buổi chiều, nhìn nhiệt độ hiển thị trên súng đo thân nhiệt trong tay, Quách Hàn Tuyết lúc này mới hoàn toàn thả lỏng xuống. Chậm rãi mở mắt, Khương Nghị trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, một giấc ngủ này hắn cảm giác cả người phảng phất đặt thân tại trong ký ức, bên trong tất cả đều là chính mình dùng một góc độ người đứng xem để xem lại quá khứ của chính mình cùng Trần Giai Tư. Không thể không nói, hiện tại nghĩ lại, chính mình hai năm này thật sự rất ngốc, rất nhiều chuyện rõ ràng đều rất rõ ràng, nhưng vẫn luôn tự hào chính mình trí thông minh siêu cao, hắn vậy mà hoàn toàn không phát hiện, thậm chí bạn bè thời trung học nhắc nhở chính mình, cũng đều thay trái vào thải phải ra. Cổ họng rất đau, đầu cũng căng đau lợi hại. Khương Nghị quét mắt nhìn một phía, đây không phải giường chính mình nghỉ ngơi, đây là giường Quách Hàn Tuyết, chính mình sao lại chạy lên giường hắn rồi, ngồi dậy liền thấy Quách Hàn Tuyết vậy mà ngồi dưới đất, ghé người trên mép giường bên cạnh chính mình. Trong lòng giật mình, vừa cho rằng nàng là xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy thuốc hạ sốt đặt bên giường cùng nửa chậu nước bẩn trên mặt đất đang ngâm khăn. Khương Nghị ngẩn ra một chút, chẳng lẽ sinh bệnh là chính mình? Theo bản năng ấn lên trán, quả nhiên còn có điểm phát nóng. Lúc này, Quách Hàn Tuyết cũng bị đánh thức, nhìn Khương Nghị đang ngồi, không khỏi vui mừng đứng dậy, ngươi tỉnh rồi à? Dọa chết ta rồi, ngươi cũng thật là, sinh bệnh sao lại không nói với ta một tiếng, nếu không phải ta phát hiện sớm, ngươi đều có khả năng bị sốt chết rồi. Quách Hàn Tuyết nói xong, có chút ngạo kiểu, phản phất như đang chờ Khương Nghị cảm ơn chính mình. Người Khương Nghị há miệng, phát hiện thanh âm chính mình khàn giống như ống bê thủ lỗ. Quách Hàn Tuyết vội vàng đưa qua một chai nước, ngươi uống điểm nước, đừng vội nói chuyện. Nhìn Quách Hàn Tuyết khẩn trương như vậy, Khương Nghị nói không cảm động là giả. Không ngờ, chính mình biết được tình yêu của chính mình là hư giả, lại thu hoạch được một phần tình bạn chân chính. Từng điểm điểm uống một ít nước, cổ họng cuối cùng cũng không còn đau như vậy nữa, Khương Nghị muốn đứng dậy, tại khoảnh khắc vén chăn lên lại đột nhiên ngẩn ra, ngây ngốc nhìn về phía Quách Hàn Tuyết. Quách Hàn Tuyết cũng giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên có chút chột dạ chạy ra ngoài cửa, cái kia, ngươi trước tiên mặc quần áo vào, ta đi đánh nước rửa mặt cho ngươi. Nhìn Quách Hàn Tuyết rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm, cho dù tâm tình Khương Nghị vô cùng tệ, cũng thực sự nhịn không được khô cười hai tiếng. Nghĩ lại chính mình thật sự là ấu trĩ, hiện tại đều đã là thế giới mạt nhật rồi, chính mình còn có thể bởi vì một phần tình cảm hư giả vốn dĩ chưa từng thuộc về chính mình mà bị đả kích tới mức sinh bệnh, xem ra chính mình vẫn không có Quách Hàn Tuyết kiên cường. Bất quá đen mặt nhìn thân thể chính mình bị lột chỉ còn lại một cái quần lót, chính mình cái này có tính là bị Quách Hàn Tuyết chiếm tiện nghi rồi hay không? Quách Hàn Tuyết thò đầu thò não, cẩn thận đưa đầu vào ký túc xá, liền thấy Khương Nghị đã mặc chỉnh tề, ngồi trên bàn đang thu dọn hành lý, lẹ lưỡi, cẩn thận đặt chậu rửa mặt sang một bên, ngươi sao lại dậy rồi, mau tới rửa mặt đi. Khương Nghị buồn cười liếc nàng một cái, không dậy, chẳng lẽ còn chờ ngươi giúp ta mặc quần áo sao? Mặt Quách Hàn Tuyết lập tức đỏ bừng lên, tiếp đó phá bình vỡ bắt ngẩng đầu nói, ngươi bất được tiện nghi còn giả vờ ngoan, rõ ràng là ta chịu thiệt mới đúng, ngươi cái thân thể khô khốc đó có gì đẹp, ai thèm nhiều chứ, ta mệt sống mệt chết còn giúp ngươi lau người cho uống thuốc, bây giờ ngươi là đang chỉ trích ta sao? Nói xong, đầu ngón tay thon dài đã sắp điểm lên đầu Khương Nghị. Khương Nghị cười nhìn nàng giống như một con mèo con sù lông, không khỏi nheo mắt cười nhẹ, ừ mừng, ngươi nói đều đúng, cảm ơn ngươi, mỹ nữ Hàn Tuyết. Quách Hàn Tuyết mở ra, đột nhiên như tia chớp che mắt Khương Nghị, lắp bắp nói, uy, nói thì nói, ngươi đừng có phóng điện câu dẫn ta đó, chỉ đây là người ngươi không với tới được, ngươi cái dạng này không phải là món chị thích. Khương Nghị cũng bị động tác của nàng dọa cho giật mình, nghe lời nàng, trong lòng cười khổ, cái này đều là cái gì với cái gì vậy? Đừng nói chính mình vừa mới chịu tổn thương về tình yêu, cho dù là tình huống bình thường, tính cách Quách Hàn Tuyết cũng không phải là loại chính mình thích. Nếu buộc phải nói, cũng chỉ là có điểm thèm thân thể nàng. Đừng trách Khương Nghị có loại ý nghĩ không an phận này, thật sự là so sánh với Trần Giai Tư, thân thể Quách Hàn Tuyết càng thêm dụ hoặc hoàn mỹ. Nếu nói Trần Giai Tư mang lại cho người khác cảm giác giống như một đóa tơ lụa, mềm yếu vô lực, khiến người sinh ra vô hạn dục vọng bảo hộ. Vậy thì Quách Hàn Tuyết mang lại cho người khác cảm giác giống như một con báo cái tràn đầy sức sống. Phàm là người thẩm mỹ bình thường, nhìn thấy thân hình đường cong tràn đầy lực lượng của nàng, đều sẽ không thể thờ ơ, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Quách Hàn Tuyết mang lại cho đàn ông cảm giác ngược lại giống như là người cần được bảo hộ, những người có thể được nàng công nhận, đều sẽ được che chở dưới cánh chim của nàng. Đừng nhìn Khương Nghị trông mỏng manh yếu ớt, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn khá là đại nam tử chủ nghĩa, cho nên về tính cách, Khương Nghị thật sự không thể đối với Quách Hàn Tuyết sinh ra loại tình cảm nam nữ kia. Thậm chí nếu không phải bề ngoài Quách Hàn Tuyết quá rõ ràng, e rằng chính mình thường xuyên sẽ bỏ qua giới tính của nàng, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Khương Nghị đối với nàng thái độ vẫn luôn rất tùy tiện, hoàn toàn không coi nàng là một cô gái. Nói đùa thôi, nàng là con gái sao? Bàn về chiến đấu lực, nàng có thể bỏ xa chính mình ba con phố có được hay không? Một tay vỗ xuống tay nàng, mặc kệ ánh mắt oán niệm Quách Hàn Tuyết chuyển tới, Khương Nghị lật mắt trắng, đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm ơn ngươi chăm sóc ta mà thôi, bất quá ngươi cũng đã nhìn hết thân thể bản thiếu ra rồi, coi như hòa nhau. Chương 32, thoát ra nữ ký túc xá, 2, chương 32, thoát ra nữ ký túc xá, 2, Quách Hàn Tuyết tức đến dậm chân, phi, ngươi cái thân thể đó có gì đẹp, ngươi cho rằng bản tiểu thư hiếm là sao, cút cút cút, đừng ở đây chọc tức chị. Nói xong, một chân đá về phía mông Khương Nghị. Khương Nghị linh hoạt né tránh, lúc này mới rửa mặt, hai người vừa trêu chọc lẫn nhau vừa ăn xong bữa cơm. Nhìn thời tiết, bởi vì chính mình sinh bệnh, lại chậm trễ thêm một ngày. Bất quá Quách Hàn Tuyết cũng không phải là cái gì cũng không làm, nhân lúc Khương Nghị sinh bệnh, nàng đã đem đồ đạc thu dọn xong xuôi. Để nàng đi nghỉ ngơi, đã ngủ suốt một ngày, căn bản không buồn ngủ, Khương Nghị xoa xoa mặt, tạm thời vứt bỏ phiền não trong lòng, sau khi lại uống một lần thuốc, đem những thứ không mang đi được phân loại gói lại, giấu dưới gầm giường. Sau đó tiếp tục các đêm, lúc này bên ngoài ký túc xá lâu, Tang Thi đã rời đi hơn phân nửa, số còn lại lác đác điểm điểm đối với bọn hắn hai người đã không tạo thành trở ngại quá lớn, xem ra sau khi trời sáng, chính là lúc phải rời đi rồi. Bởi vì uống thuốc, cho dù Khương Nghị đã ngủ suốt một ngày, nửa đêm về sáng vẫn xuất hiện cảm giác buồn ngủ. Đổi vị trí với Quách Hàn Tuyết, lại ngủ thêm một giấc, Quách Hàn Tuyết thỉnh thoảng liếc sang, lo lắng bệnh của hắn sẽ tái phát. May mắn một đêm bình an vô sự, trời còn chưa sáng, Khương Nghị đã đầy máu hồi sinh, không thể không nói, thân thể năng lực giả sát thực khác với người bình thường, cho dù Khương Nghị lúc này thể chất cũng chỉ bằng một nửa người thường, nhưng sức khôi phục lại rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Ăn một điểm đồ ăn, hai người mỗi người đeo một cái bao, lại xách thêm một cái, Quách Hàn Tuyết có chút không nỡ nhìn ký túc xá của chính mình, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, lần rời đi này, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại nơi này nữa. Bất quá Quách Hàn Tuyết cũng không phải loại người cầm lên không bỏ xuống được, rất nhanh liền xóa bỏ sự không nỡ trong lòng, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, tay trái xách bao, tay phải bắt dịu, thân trên mặc áo da hơi ôm người, phối cùng một chiếc quần bò xanh lam, phía trên tinh toàn điểm điểm, vẽ thành một đồ đằng phượng hoàng. Dưới chân đi một đôi ủng da cao cổ, mái tóc dài vặn thành búi, dùng hai cây bút chỉ cố định, cả người nhìn qua tràn đầy giá tính. Nhìn sang một bên Khương Nghị, quần áo thể thao bình thường, đeo một cái ba lô còn lớn hơn trên người Quách Hàn Tuyết một vòng. Nếu không phải tay phải cầm thanh hắc đao rõ ràng không tầm thường kia, hắn nhìn càng giống như là tiểu tùy tùng của nữ vương Quách Hàn Tuyết. Đứng tại đại sảnh tầng 1, Quách Hàn Tuyết có chút quái dị nhìn Khương Nghị tùy tay đem vỏ đao bị đánh bật ra ném xuống đất. Khương Nghị nhìn nàng một cái, chuẩn bị xong chưa? Quách Hàn Tuyết có chút nóng lòng muốn thử, yên tâm đi, ta đều nhớ kỹ rồi. Khương Nghị điểm điểm đầu, lúc này mới rút cây gỗ cắm trên cửa xuống, một tay đẩy mở cánh cửa lớn phủ bụi mấy ngày. Gào mấy con Tang Thi đang lang thang bên ngoài nghe thấy động tĩnh, đồng thời trừng mắt nhìn Khương Nghị, đồng thời phát ra tiếng gầm, lao về phía bọn hắn. Năng lực hành động của Tang Thi vốn không mạnh, Tang Thi bình thường tứ chi cứng ngắc, nhanh nhất cũng chỉ sấp xỉ tốc độ đi nhanh của người thường. Dưới số lượng chưa tới 10 con, căn bản không được đặt vào trong mắt Khương Nghị cùng Quách Hàn Tuyết hai người năng lực giả. Khương Nghị thậm chí còn không chờ chúng bay tới, hai bước xông ra cửa lớn, giữa không trung một cước đá ra, một con Tang Thi lập tức bị hắn đá bay, va vào mấy con Tang Thi phía sau lăn thành một đống. Những con Tang Thi bên cạnh ngẩn ra một chút, còn chưa kịp phản ứng, một thanh đường đao đen kịt lướt qua, cổ Tang Thi mục nát bị chém đứt sát gốc, thậm chí đầu còn chưa kịp rơi xuống đã ngã gục xuống đất. Một dịu chém nát cổ Tang Thi, lại bị máu thôi bắn đầy tay, Quách Hàn Tuyết có chút hâm mộ nhìn thanh đao trong tay Khương Nghị, đây quả thật là một kiện binh khí tốt. Khương Nghị hoàn toàn không biết có người đang để ý đao cắt sọ của chính mình, hai người phân công rõ ràng, chưa tới 3 phút, chưa tới 10 con Tang Thi toàn bộ đều thi thể phân liệt. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên, loại cảm giác kể vai chiến đấu này, thật sự rất tốt. Thậm chí Quách Hàn Tuyết có một loại ảo giác, nàng cảm giác trải qua ngày hôm trước Khương Nghị chỉ đạo, chính mình chiến đấu phương thức càng phát giản lược. 4 đầu Tang Thi, chính mình thậm chí một điểm dị năng đều không dùng, cứ như vậy đơn giản giải quyết xong. Nàng lại không biết, nàng mỗi giết một đầu Tang Thi, chính mình thực lực liền tăng lên một tia, thậm chí ngay cả trong cơ thể năng lượng đều càng phát ngưng thực. Không có thời gian cho Quách Hàn Tuyết cẩn thận suy nghĩ chính mình biến hóa, hai người xách ba lô tại Quách Hàn Tuyết dẫn dắt hạ nhanh trong hướng thể dục quán chạy tới, nữ ký túc xá cách đội cùng tiễn sở tại thể dục quán vẫn còn có điểm khoảng cách. May mắn hiện tại là ban ngày, trên đường Tang Thi cũng không nhiều, hai người tốc độ đều phi thường nhanh, cơ bản là vượt xa người bình thường, dạng này tốc độ cho dù bọn hắn bị Tang Thi phát hiện, còn chưa chờ Tang Thi tụ tập tới, bọn hắn đã thoát khỏi Tang Thi cảm giác phạm vi. Bất quá dạng này nhanh chóng chạy cũng không kéo dài quá lâu, cũng không phải Quách Hàn Tuyết vấn đề, mà là Khương Nghị có chút khó mà kiên trì, chuyện này cũng không có biện pháp, hắn thể chất mới chỉ có 4 điểm, ngay cả người bình thường một nửa cũng chưa tới, cái này để Khương Nghị rơi vào một loại xấu hổ cục diện, bền bị lực quá thấp. Phụ, không được rồi, ngươi chậm 1 điểm. Thể chất nhanh chóng tiêu hao để Khương Nghị hô hấp đều lộn xộn lên, rõ ràng chính mình nhược điểm Khương Nghị kịp thời gọi lại Quách Hàn Tuyết, hắn không dám đem sức chịu đựng tiêu hao hết, vạn nhất có Tang Thi xung ra, không có khí lực hắn căn bản không có chút nào chống đỡ năng lực. So với Khương Nghị chật vật, Quách Hàn Tuyết ngược lại chỉ là sắc mặt hơi hồng, liền hô hấp đều cơ hồ không có cái gì biến hóa. May mắn hiện tại bọn hắn sở tại địa phương nhìn không thấy cái gì tang thi, mặt trời càng phát sáng ngời, để tang thi bắt đầu tìm kiếm âm u góc trốn đi. Hai người chậm rãi tiến lên, Quách Hàn Tuyết ghét bỏ Khương Nghị thể chất quá yếu, trực tiếp cướp lấy hắn trong tay ba lô, thay hắn chia sẻ trọng lượng, lúc này mới để Khương Nghị đạt được thở dốc. Tốc độ một chậm lại, bốn phía lẻ tẻ liền tụ tập một ít tang thi, Khương Nghị không có để Quách Hàn Tuyết động thủ, tay nâng đao hạ đem những tang thi này chém đầu xong, hai người trực tiếp hướng thể dục quán đi tới, từ xa đã nhìn thấy thể dục quán bóng dáng, Quách Hàn Tuyết có chút hưng phấn, lập tức liền tới rồi Khương Nghị thở phào một hơi, mặt thế sau đó, lần đầu tiên đi xa như vậy lộ trình, nói thật Khương Nghị tâm từ đầu tới cuối đều treo tại cổ họng, liền sợ xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá may mắn hết thảy đều rất thuận lợi, chỉ cần xuyên qua trước mắt rừng cây, liền đến địa phương rồi. Đột nhiên, Quách Hàn Tuyết mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía không xa một con đường nhỏ.